Chương 483, tiệc rượu sẽ bắt đầu, xúc gà cho tâm hồn. Chương 483, tiệc rượu sẽ bắt đầu, xúc gà cho tâm hồn. Không đợi Bạch Tiêu Võ trả lời, Võ Thân Long bất thình lình một câu để Bạch Tiêu Võ kém chút quay đầu rời đi. Tối nay trong yến hội không chỉ có top 100 tuyển thủ, còn có các tộc đệ tử tinh anh cùng thiên tài. Bọn họ có lẽ đối ngươi cái này võ đấu hội thứ nhất vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn lời còn chưa nói hết liền thấy Bạch Tiêu Võ một mặt khổ não biểu lộ, đội vàng ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ muốn trước thời hạn cho Bạch Tiêu Võ để tỉnh một câu mà thôi. Ấy, Bạch Tiêu Võ vào giờ phút này thật rất bất đắc dĩ, hắn cũng biết chính mình không có khả năng một mực trốn tránh người của hoàng thất. Nhưng bây giờ hắn vừa mới đột phá đến hợp thể kỳ, thực lực mặc dù không tính yếu, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng thế lực lớn đem so sánh. Lúc này tùy tiện cùng người của hoàng thất tiếp xúc, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Bạch Tiêu Võ mặc dù nội tâm rất kháng cự tham gia yến hội, bất quá ngoài miệng lại là hướng về phía Võ Hòa Âm nói, tất nhiên Tam công chúa mời ta tham gia tối nay hoàng gia yến hội, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Có khả năng tham gia yến hội cũng có thể thấy hoàng cung phong thái, có lẽ còn có thể nhận biết mặt khác nhân tài ưu tú. Võ Hòa Âm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khoe miệng của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Võ Huyên cùng Võ Thân Long. Hai vị vương thúc, nhưng muốn cùng nhau đi tới. Võ Huyên biết tối nay hoàng gia yến hội mục đích, cho nên hắn đối với cái này đồng thời không có hứng thú, vung vung tay nói, không được, các ngươi mấy cái đi liền tốt. Mà Võ Thân Long gật gật đầu, nhưng là lại nói, tối nay ta sẽ tham gia, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, ta buổi tối hôm nay lại đi qua. Tốt à, cái kia chất nữ liền mang theo Bạch công tử đi trước một bước tiến về yến hội sảnh, hai vị vương thúc gặp lại. Võ Hòa Âm khẽ không người, sau đó đối Bạch Tiêu Võ nói, Bạch công tử, chúng ta đi thôi. Bạch Tiêu Võ nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo Võ Hòa Âm bước chân hướng về hoàng cung yến hội sảnh mà đi. Mà bên kia, Võ Huyên cùng Võ Thân Long hai người thì là trở lại quận vương phủ bên trong ăn thức ăn ngon uống rượu ngon, biết bao hài lòng. Nhìn chúng ta cô cháu gái này thái độ, nàng tựa hồ đối với Bạch tiểu tử có chút ý tứ khác cả. Võ Thân Long uống một chén rượu, sau đó nói, xác thực như vậy, ta cũng cảm thấy. Võ Huyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng hoàng cung phương hướng. Bất quá cái này cũng bình thường, nam nhân đều thích mỹ nữ lại làm sao không thích thực lực cường đại anh hùng đâu. Võ Thân Long sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, hắn biết chính mình cái này đường ca thực sự nói thật. Lấy Tam công chúa thân phận cùng thực lực, muốn cái gì nam nhân cũng có, nhưng duy chỉ có Bạch Tiêu Võ là một ngoại lệ. Cho nên lần này hoàng gia yến hội, Bạch tiểu tử sợ rằng sẽ gặp phải một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao Hòa Âm cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, dung mạo càng là quốc sắc thiên hương, thân phận càng là vô cùng hiển hách. Những người theo đuổi kia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng buông tha Bạch tiểu tử, vô luận là tại thực lực vẫn là tại đẹp người phương diện bên trên đều là như vậy. Võ Huyên phân tích rất có đạo lý, Võ Thân Long cũng là tán thành gật đầu, bất quá rất nhanh lại vừa cười vừa nói, chỉ tiếc bọn họ gặp phải chính là Bạch tiểu tử, ngàn năm đều rất khó tìm một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Không cần nói những người tuổi trẻ này, liền xem như người đời trước xuất thủ cũng chưa chắc có khả năng chiếm được tốt. Thời gian rút lui mấy chục phút, Võ Hòa Âm vẻ mặt tươi cười mang theo Bạch Tiêu Võ cùng một chỗ tiến về hoàng gia yến hội sảnh. Trên đường còn thỉnh thoảng giới thiệu một chút hoàng gia chuyện lý thú cùng truyền thống, để Bạch Tiêu Võ đối hoàng gia có khắc sâu nhận biết. Đến yến hội sảnh, rõ ràng hiện tại chỉ là buổi sáng, có thể là Bạch Tiêu Võ lại nhìn thấy rất nhiều đến từ các đại môn phái cùng thế gia đệ tử ưu tú. Bọn họ hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, bầu không khí lộ ra 10 phần hòa hợp. Làm hai người tới yến hội sảnh thời điểm, rất nhiều người đều chú ý tới hắn, nhộn nhịp hướng hắn quăng tới căm thù ánh mắt. Bất quá Bạch Tiêu Võ cũng không để ý tới những ánh mắt này, mà là ánh mắt tại yến hội sảnh du đi một lượt. Coi hắn nhìn thấy Bành Bành cùng Võ Ngữ Ly tỷ đệ ba người thời điểm, trực tiếp hướng về ba người bọn họ đi tới. Ha ha, Bành ca ngươi không đi kết giao một cái những cái kia tráng niên tài tuần sao? Khó được cơ hội tốt ta. Bành Bành nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đến cũng là rất vui vẻ, bất quá nghe đến hắn lời nói phía sau bĩu môi nói, không được, ta đã nhận biết ở đây ưu tú nhất tráng niên tài tuấn, hiện tại liền ngồi tại bên cạnh ta đâu. Ân, chẳng lẽ ngươi là chỉ Vũ ca sao? Tuổi còn trẻ đã là kim đăng cảnh, đúng là vô cùng ưu tú. Bạch Tiêu Võ không ngại cùng Bành Bành đùa giỡn một chút lời nói. Bạch đại ca nói đùa, ngươi cái này võ đấu hội đệ nhất cũng còn ở chỗ này đây, ta nhận cũng không phải là không thể. Võ Vũ ca cũng rất bình ngậm, hắn cũng biết Bạch Tiêu Võ tại nói đùa, cho nên cũng có chút hăng hái tham dự vào. Nhận ngươi cái đại đầu quỷ, tiểu tử ngươi ra mặt dạy là toàn trường ưu tú nhất một cái kia, cũng nhận đi. Võ Ngữ Ly tức giận nhìn thoáng qua đệ đệ. Bốn người quan hệ không tệ, liền cái đề tài này mở rộng trò chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng không thua cho những người khác. Theo thời gian từng giờ trôi qua, buổi trưa Bạch Tiêu Võ nguyên lai tưởng rằng như thế nhiều người sẽ tổ chức cái tiểu nhân yến hội. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, hoàng gia chỉ là bưng tới đơn giản một chút cơm canh cùng điểm tâm cho đại gia liền mặc kệ. Mãi đến ban đêm 7-8 giờ, hoàng gia yến hội mới chính thức tuyên bố bắt đầu. Các thị nữ đem từng đạo tinh xảo thức ăn bưng lên bàn, ngoại trừ còn có các loại rượu cùng linh quả. Trong đó đại võ các hoàng tử cũng là nhộn nhịp đăng tràng. Đến mức Võ Hòa Âm thì là cùng một cái hình dạng anh tuấn, khuôn mặt kiên nghị nam tử cùng đi đi bảo. Đó là đại võ vương triều thái tử Võ Khắc, nghe nói hiện tại 40 tuổi không đến đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi mỗi một người đều quá lợi hại, cũng không biết ta 40 tuổi thời điểm có thể hay không đến nguyên anh hậu kỳ. Võ Vũ Ca góp đến Bạch Tiêu Võ bên cạnh thấp giọng giới thiệu. Phụ thân hắn Võ Kính chính là Võ An Hầu, cho nên Võ Vũ Ca tự nhiên là đối hoàng gia nhân vật quan hệ hiểu rất rõ. Nhìn xem Võ Vũ Ca ánh mắt hâm mộ, Bạch Tiêu Võ cảm thấy cần thiết cho hắn tắm một cái não, tiện thể uy điểm canh gà. không muốn chấp nhất tại 40 tuổi có thể hay không đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, nếu biết rõ cái này cũng có rất nhiều người có thể làm đến. Có thể là về sau bọn họ không phải cũng là vây ở cái nào đó cảnh giới thật lâu không cách nào đột phá, cái sau vượt cái trước có khối người. Tu hành trọng yếu nhất cước đạt thực địa, tu hành căn cơ nhất định muốn vững như Thái Sơn, không thể đốt cháy giai đoạn. Bạch Tiêu Võ lời nói cực kỳ giống một cái tận tình khuyên bảo lão mụ tử, để Võ Vũ Ca nghe lấy có chút đầu đau.
Được, ta đã biết, Bạch đại ca ngươi không cần nói nữa, ta cảm giác cái mông ta bắt đầu đau.
Thứ độ gì, ta nói chuyện ngươi liền cái mông đau. Ta nhớ tới nương ta.
Cái kia ra pháp côn.
Bạch Tiêu Võ lập tức im lặng, đây là chê hắn dài dòng, đến, chính mình vẫn là mau ngậm miệng à.
Chương 484, Cựu Long đoạt dòng chính, cùng công chúa Khiêu Vũ chương 484, Cựu Long đoạt dòng chính, cùng công chúa Khiêu Vũ ấy, thái tử hướng về chúng ta đi tới.
Lúc này Bành Bành tại Bạch Tiêu Võ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.
Bạch Tiêu Võ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thái tử Võ khắp tại toàn trường người nhìn kỹ, từng bước một hướng về phía bên mình đi tới.
Ai nha huy, chuyện này là sao a?
Bạch Tiêu Võ nội tâm âm thầm kêu khổ.
Vị này chính là năm nay võ đấu hội thứ nhất Trắng Tiêu Võ huynh đệ đi.
Thật sự chính là tuấn tú lịch sự a.
Thái tử Võ khắp đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt mở miệng nói chuyện, cái sau cũng là đứng lên gật đầu đáp lại, gặp qua thái tử điện hạ quá khen, ở đây không ít người cũng đều là tuấn tú lịch sự, bao gồm điện hạ ngươi.
Ha ha ha. Bạch huynh đệ nói chuyện quả nhiên rất là hài hước khôi hài, tất cả mọi người đồng dạng a.
Người này một khi có thực lực chính là không giống, trong miệng lời nói ra liền xem như phân, người khác cũng nói hài hước.
Bạch Tiêu Võ nội tâm có chút nổ nước bọn.
Mà lúc này cái khác hoàng tử thấy thế, cũng nhộn nhịp đi tới lăn lộn cái quen mặt, tính toán rút ngắn một cái quan hệ.
Bạch huynh đệ ngươi tốt, ta là Đại Võ Vương Triều nhị hoàng tử Võ Phụng, rất cao hứng có thể nhìn thấy nhân tộc ta có thiên tài như thế. Bạch Tiêu Võ,
được à, còn lên tới nhân tộc, trước cố tốt chính mình một mẫu ba phần đất nói sau đi.
Nội tâm nổ nước bọn, ta là Tam hoàng tử Võ Quyết, Bạch huynh đệ có thời gian đi ta quý phủ ngồi một chút, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện.
Bạch Tiêu Võ, nhìn ngươi bộ kia ánh mắt, ta cảm giác ngươi nghiên cứu chính là gây chi đạo, tha thứ ta không dám đi à.
Ta là tứ hoàng tử Võ Trắc, ta nghe nói Bạch huynh đệ đang tìm kiếm đồng bạn, ta tin tức con đường rộng có lẽ khả năng giúp đỡ đến ngươi.
Bạch Tiêu Võ, không cần cảm ơn, ngươi cái này tin tức con đường dùng một lần, người kia tình cảm nhưng là thiếu lớn.
Ta là ngũ hoàng tử Võ Trông Coi, gặp qua không thể không nói Đại Võ Vương Triều hoàng đế đó là thật là mạnh, sinh nhi tử một đồng lớn, chọn vẹn hơn 20 cái.
Trong đó có 9 cái hoàng tử đều chạy tới cùng Bạch Tiêu Võ chào hỏi, mục đích đúng là vì lôi kéo Bạch Tiêu Võ.
Xem ra Đại Võ Vương Triều hoàng vị xác thực rất hấp dẫn người ta, vậy mà giống phim truyền hình như thế bắt đầu cựu long đoạt dòng chính.
Chọn vẹn sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ cái này mới cười vui vẻ đưa tiễn mấy vị này hoàng tử rời đi.
Hô, má ơi mẹ chết ta, vì cái gì bọn họ chỉ tìm ta, Bành ca ngươi thứ hai hàm kim lượng cũng không nhỏ a.
Bành Bành đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, lập tức vẻ mặt tươi cười trả lời vấn đề của hắn.
Bởi vì ta là khung võ môn đệ tử, sư phụ vẫn là bọn hắn Vương Thúc Võ Uyên, cho nên lôi kéo ta trước hết qua sư phụ một cửa ải kia, nếu không tất cả đều là không tốt.
Đây là vì cái gì đâu?
Sư phụ ngươi là Võ Uyên không thì càng có lẽ lôi kéo ngươi sao?
Mua một tặng một a.
Cái dám mua một tặng một, bởi vì tài nguyên vấn đề phân phối, sư phụ ta kỳ thật cùng hoàng gia quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp.
Không nói có cái gì cừu hận, nhưng bất mãn nhất định là có. Không phải vậy sư phụ ta cũng sẽ không chính mình đi ra thành lập khung võ môn. Nghe xong Bành Bành giải thích, Bạch Tiêu Võ hiếu kỳ nói, khung võ môn không phải nói có hoàng gia ở sau lưng chống đỡ sao?
Phía sau nghe nói còn có đại thừa kỳ cao thủ đâu?
Kỳ thật không có, thực lực tối cường cũng chính là sư phụ ta, đó là đối ngoại nói như vậy.
Đến mức hoàng gia ở sau lưng chống đỡ đó là khẳng định, tốt xấu sư phụ ta là quận vương, bao nhiêu cũng muốn chống đỡ chẳng tử.
Bất quá vì phòng ngừa sư phụ ta thế lực quá mạnh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chi viện cùng trợ giúp.
Những năm này đều là sư phụ ta một người tại chống đỡ, nếu như hắn một khi ngã xuống, khung võ môn lập tức sụp đổ.
Bạch Tiêu Võ không nghĩ tới Võ Uyên vậy mà còn có dạng này hoàn cảnh, nguyên lai tưởng rằng khung võ môn có hoàng gia đứng đài rất nhu bức.
Nguyên lai là chỉ là cái hồ giấy, chắc không được lúc trước Thanh Mục Ngọc đều chỉ có một mình hắn bảo hộ đâu.
Liên tại hai người nói chuyện ở giữa, trên yến hội tới một đám nữ tử, bắt đầu tại yến hội sảnh đất trống nhẹ nhàng nhảy múa.
Xung quanh cũng vang lên từng đợt tiếng âm nhạc, yến hội tiến vào một cái cao trào giai đoạn.
Không ít người thưởng thức mà nhìn xem những nữ tử kia dáng múa, thậm chí một chút người có bạn gái còn tự thân đi xuống khiêu vũ.
Cái này có chút hiện đại phòng khiêu vũ ý tứ kia.
Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy bọn hắn khiêu vũ, một bên ăn đồ ăn một bên bình luận.
Nhưng mà để Bạch Tiêu Võ không nghĩ tới chính là, lúc này Võ Họa Âm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên hướng đi chính mình.
Bạch công tử, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao?
Hi hi, mỹ nữ mời, chính mình cẩn thận a.
Bành Bành ở một bên làm ăn dưa con chúng, trên mặt vẻ mặt đó nhìn đến Bạch Tiêu Võ nghiến răng.
Bạch Tiêu Võ đầu tiên là trừng mắt liếc Bành Bành, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt Võ Họa Âm.
Hắn biết cái này Tam công chúa là vì lôi kéo chính mình, bất quá vì giảm bớt phiền phức, vẫn là nói, xin lỗi, Tam công chúa, ta đồng thời không biết khiêu vũ.
Không quan hệ, ta có thể dạy ngươi a, đến nhà.
Ta cái này không biết khiêu vũ, tứ chi của ta không cân đối, có thể sẽ ảnh hưởng công chúa ngươi khiêu vũ.
Không có việc gì, sẽ không mới càng phải học, hiện tại học một điểm, về sau cũng học một điểm, khẳng định có thể học được.
Bạch Tiêu Võ ở xung quanh người căm thù nhìn kỹ đủ kiểu chối từ, có thể là Võ Họa Âm nhưng như cũ quân quýt chặt lấy.
Hoàn toàn bất đắc dĩ, Bạch Tiêu Võ cũng chỉ đành lắc đầu đứng lên, theo Võ Họa Âm đi tới khiêu vũ nơi.
Bạch Tiêu Võ đi theo Võ Họa Âm đi tới sân bãi.
Nhìn xem xung quanh nhìn chăm chú lên chính mình đám người, hắn không khỏi có chút khẩn trương, song lại chính mình chưa từng có từng khiêu vũ.
Chớ khẩn trương, Bạch công tử, từ từ sẽ đến. Võ Hòa Âm khẽ cười nói. Tiếp lấy nàng chủ động dắt Bạch Tiêu võ tay, dẫn dắt đến hắn theo âm nhạc khiêu vũ. Hành động này cũng để cho không ít người toàn bộ đều đằng đằng sát khí nhìn xem Bạch Tiêu võ, hận không thể ánh mắt giết chết hắn. Mà Bạch Tiêu võ cười xấu hổ cười, cố gắng đi theo Võ Hòa Âm bộ pháp, Võ Hòa Âm thì kiên nhẫn dạy hắn. Chân muốn như vậy đạp, tay muốn như vậy bảy, Võ Hòa Âm một bên nhảy, một bên cho Bạch Tiêu võ chỉ điểm. Tại nàng chỉ đạo bên dưới, Bạch Tiêu võ mặc dù ngượng ngùng, thế nhưng cũng dần dần nắm giữ một chút cơ bản vũ bộ. Theo Bạch Tiêu võ quen thuộc một chút, Võ Hòa Âm cùng Bạch Tiêu võ động tác càng thêm thân mật, đều nhanh muốn dính vào cùng nhau. Đáng ghét hỗn đản, vậy mà dán đến gần như vậy. Tiểu tử này có tài đức gì a? Vì cái gì người kia không phải ta? Xung quanh Tráng Niên Tài Tuấn thấy cảnh này, không ít người đều là quăng tới ánh mắt ghen tị. Lúc trước cũng có rất nhiều người bên trên đi mời Võ Hòa Âm cùng một chỗ khiêu vũ, nhưng đều bị cái sau cho toàn bộ cự tuyệt. Mà một chút trình diện công chúa cùng tiểu thư khuê các bọn họ cũng là cao mày nhìn xem Bạch Tiêu võ cùng Võ Hòa Âm. Các nàng không nghĩ tới Võ Hòa Âm lại nhanh như vậy mời Bạch Tiêu võ khiêu vũ, các nàng cũng muốn cùng Bạch Tiêu võ nhận biết hạ. Cái này Bạch Tiêu võ thật đúng là được hoan nghênh a, liền hoàng tỷ cũng đều bị hắn hấp dẫn. Ngũ hoàng tử võ trông coi nhìn xem hai người thấp giọng nói nói. Nhân gia có thể là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, người khác không biết, người ta còn không rõ ràng làm sao. Tứ hoàng tử võ chắc cũng là thấp giọng hướng về hắn trả lời. Ngũ hoàng tử nghe vậy cũng không thể không thừa nhận Bạch Tiêu võ thiên phú, bất mãn 50 tuổi cũng đã là hợp thể kỳ cường giả. Đây là kinh khủng bực nào thiên tư, lúc trước hắn sau khi nghe được cũng hoài nghi có người tại cùng hắn nói đùa. Chứ hơn 1000 năm trước Lý Trường Thành có thể so với hắn, hiện tại thật đúng là không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Người ở chỗ này tâm tư dị biệt, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì một bộ nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Cứ như vậy, Bạch Tiêu Võ cùng Võ Hòa Âm tại mọi người nhìn kỹ, nhảy một chi lại một chi múa. Mà Bạch Tiêu Võ cũng dần dần nắm giữ khiêu vũ kỹ xảo, bắt đầu cùng Võ Hòa Âm phối hợp đến càng ngày càng tốt. Chương 485, mỹ nhân kế có chút lão, Vương Triều Cống Phụng. Chương 485, mỹ nhân kế có chút lão, Vương Triều Cống Phụng. Đúng lúc này, Võ Hòa Âm đột nhiên trượt chân, toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, một cái nào vào Bạch Tiêu Võ trong ngực. Phanh, thời khắc lưu ý lấy hai người nhất cử nhất động Tráng Niên Tài Tuấn bọn họ gặp cái này, nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Càng lớn còn có người tại chỗ bóp nát chén rượu của mình, phát ra thanh thúy gốm sứ tiếng vỡ vụn. Mà Bành Bành thì là dừng lại động tác ăn cơm, thần tốc lấy điện thoại ra răng rắc một tiếng đập xuống hai người bức ảnh. Đập xong bức ảnh về sau lại tiếp lấy tiếp tục ăn cơm. Bạch Tiêu Võ bị bất thình lình tình hình giật nảy mình, hắn đưa tay ôm lấy Võ Hòa Âm, để nàng không đến mức ngã sấp xuống. Công chúa điện hạ, người không sao chứ? Bạch Tiêu Võ theo lễ phép tính quan tâm nói. Võ Hòa Âm ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, tại ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, Bạch Tiêu Võ mặt lộ ra đặc biệt anh tuấn. Võ Hòa Âm nhìn đến có chút thất thần, cũng có chút đỏ mặt. Cảm ơn, ta không có việc gì, chỉ là chân có một chút đau. Võ Hòa Âm thẹn thùng mà cúi thấp đầu, âm thanh thay đổi đến có chút âm u, bất quá thân thể vẫn không có rời đi Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ lúc này cảm giác hai đoàn mềm dẻo dán ở trước ngực, thân thể hơi chấn động một chút, lập tức minh bạch đây là mỹ nhân kế. Bất quá Bạch Tiêu Võ cũng không thể không thừa nhận, Võ Hòa Âm dáng người đó là tương đối không tệ, hai cái gấu nhỏ nuôi béo béo mập mập. Bạch Tiêu Võ cân nhắc đến hiện trường quá nhiều người, vì vậy tranh thủ thời gian buông lỏng ra Võ Hòa Âm, nhẹ giọng hỏi, ba người không nhiều là được rồi. Công chúa điện hạ, nếu không ngươi trước ngồi một hồi. Nhìn xem Võ Hòa Âm nhẹ gật đầu, Bạch Tiêu Võ đỡ nàng lui ra sân nhảy, ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên. Hai người tất cả ngồi xuống phía sau. Bạch Tiêu Võ trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Võ Hòa Âm nhìn xem Bạch Tiêu Võ, mỉm cười nói, không có việc gì Bạch công tử, ta nghỉ ngơi một lát liền tốt. Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu, nhưng mà Võ Hòa Âm lúc này lại mở miệng nói ra, Bạch công tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Tiêu Võ không biết Võ Hòa Âm trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc, bất quá hắn vẫn là mỉm cười trả lời, ân, ngươi hỏi đi, công chúa điện hạ. Bạch công tử, ngươi cảm thấy ta thế nào? Võ Hòa Âm hơi ửng đỏ mặt hỏi. Xung quanh rất nhiều người đều đang chú ý bên này, Bạch Tiêu Võ cũng không nghĩ tới Võ Hòa Âm lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, công chúa điện hạ mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất cao quý trang nhã, cử chỉ tự nhiên hào phóng, là cái phi thường ưu tú nữ tử. Tin tưởng công chúa điện hạ về sau sẽ gặp phải không sai phò mã, không giống ta bình thường lôi tha lôi thôi, một đống tật xấu. Võ Hòa Âm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bất quá nghe đến Bạch Tiêu Võ phía sau có chút nhíu mày. Làm sao lại thế, Bạch công tử không muốn tự coi nhẹ mình. Tối thiểu ta nhìn Bạch công tử người cũng rất không tệ a. Không biết Bạch công tử ngươi có người thích sao? Bạch Tiêu Võ nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới Võ Hòa Âm sẽ hỏi vấn đề này. Nếu biết rõ người xung quanh nghe được câu này, Bạch Tiêu Võ cảm giác chính mình quanh thân đều tràn đầy ác ý cùng sát khí. Suy nghĩ liên tục phía sau, Bạch Tiêu Võ mở miệng trả lời, ta đã thành thân nhiều năm, đời ta xem như là cắm ở trong tay nàng, để công chúa điện hạ chê cười. Nghe đến Bạch Tiêu Võ trả lời, Võ Hòa Âm sâu trong nội tâm tuôn ra một loại khó mà nói nên lời cảm giác. Nàng có chút ghen ghét cái kia bị Bạch Tiêu Võ yêu tha thiết nữ nhân, nhưng lý trí của nàng nói cho nàng phải nhịn xuống cảm xúc. Nguyên lai Bạch công tử đã thành thân. Võ Hòa Âm trong giọng nói mang theo một tia đắng chát. Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, là, thê tử của ta có lẽ so ra kém công chúa xinh đẹp như vậy, bất quá đời ta đều không thể rời đi nàng. Võ Hòa Âm nghe được câu này, trong lòng dâng lên một tia chua xót, nàng có chút thất lạc mà cúi thấp đầu. Bạch công tử, ta đã biết, ta chúc phúc các ngươi, cảm ơn công chúa điện hạ chúc phúc, ta cũng hy vọng công chúa điện hạ có thể sớm ngày gặp phải thuộc về hạnh phúc của mình. Võ Hòa Âm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cảm ơn Bạch công tử, ta tin tưởng sẽ tìm đến. Hai người rơi vào trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Đúng lúc này, tiễn hội sảnh cửa ra vào truyền đến một trận ồn ào. Một đám người từ bên ngoài chen chúc mà vào, cầm đầu là một vị trên người mặc lộng lẫy áo bào trung niên nam nhân. Phía sau hắn còn đi theo một đám tùy tùng cùng thị vệ. Bệ hạ tới. Có người nhìn thấy người trung niên, lập tức kinh hô một tiếng. Không sai, người tới chính là Đại Võ Vương triều hoàng đế, Võ thị nhất tộc gia chủ, hợp thể kỳ cao thủ, Võ Lăng Thiên. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, không nghĩ tới phụ hoàng cũng có hứng thú tới đây nhìn xem, phụ hoàng mời ngài ngồi a. Thái tử Võ Khắc vội vàng đi lên chào hỏi, cái khác hoàng tử cũng đều là nhộn nhịp đưa tới. Đại Võ Vương triều hoàng đế Võ Lăng Thiên vung vung tay, nói: "Đi, tất cả mọi người không cần đa lễ, ta tới đây cũng chỉ là hiếu kỳ khóa này võ đấu hội tráng niên tài tuấn. Nghe nói khóa này võ đấu hội thứ nhất gọi là Bạch Tiêu Võ đúng không? Không biết là vị kia thiên tiêu đâu?" Nghe đến Đại Võ hoàng đế nhắc tới mình, Bạch Tiêu Võ cũng không thể tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, liền vội vàng đứng lên đáp lại: "Bạch Tiêu Võ gặp qua bệ hạ." Đại Võ hoàng đế Võ Lăng Thiên nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nhẹ gật đầu nói: "Ừm, không sai, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thực lực cũng không phải tầm thường, khó trách có thể thu được võ đấu hội quán quân." Bạch Tiêu Võ nghe vậy khiêm tốn cười một tiếng, nói: "Vậy hạ quá khen, tại hạ chỉ là vận khí tương đối tốt, lần này đám tuyển thủ đều thủ hạ lưu tình." Phạm Thiên Quân đám người: "Thực lực của ngươi cường ngươi nói tính toán." Đại Võ hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói: "Quá đáng khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo, ngươi có thể tại nhiều cao thủ như vậy bên trong chỗ hết tài năng liền đại biểu ngươi thực lực. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Đại Võ Vương triều cung phụng, thưởng thụ đại võ che chở?" Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Đại Võ Vương triều cung phụng không phải tùy tiện một người liền có thể đảm nhiệm, cung phụng thực lực thấp nhất đều là hợp thể kỳ cường giả. Không nghĩ tới Đại Võ hoàng đế Võ Lăng Tiên thế mà lại coi trọng như thế Bạch Tiêu Võ, trực tiếp mời hắn trở thành vương triều cung phụng. Đây chính là một phần lớn lao vinh hạnh đặc biệt a. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu Võ trong lòng giật mình. Bẩm báo bệ hạ, tại hạ tu vi thấp, sợ rằng khó mà đảm nhiệm như vậy trọng yếu chức vị. Đại Võ hoàng đế Võ Lăng Tiên vung vung tay. Không cần kiêm tốn, người khác có lẽ không biết ngươi thực lực, thế nhưng chấm còn không biết sao. Niên kỷ bất mãn 50 tuổi chính là hợp thể kỳ cường giả, bậc này kinh khủng thiên phú chỉ có ngàn năm trước Lý Trường Thành có thể so sánh. Nếu là liền ngươi dạng này thiên tài yêu nghiệt cũng không có tư cách đảm nhiệm cung phụng, cái kia những người khác cũng có thể toàn bộ loại bỏ. Đại Võ hoàng đế câu nói này phảng phất là viên bom nguyên tử, nháy mắt tại hiện trường gây nên một mảnh chấn động. Cái gì? Hắn là hợp thể kỳ cường giả? Thật hay giả? Ta không nghe lầm chứ? Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Ung ung, tất nhiên bệ hạ đều nói như thế, cái kia chắc chắn sẽ không có giả, ông trời ơi. Trừ đã biết thông tin hoàng gia bên trong người, môn phái khác gia tộc tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Liên Bành Bành cũng lại lần nữa dừng lại động tác ăn cơm, bất quá không bao lâu phía sau lại lần nữa khôi phục lên ăn cơm. Mặc dù rất kinh ngạc, bất quá Bành Bành sớm đã thành thói quen, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn có sức chống cự. Chương 486, Tư Vũ Giang đến, khát vọng thực lực. Chương 486, Tư Vũ Giang đến, khát vọng thực lực. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ánh mắt của mọi người, trong lòng bất đắc dĩ. Chính mình một khi đáp ứng Đại Võ hoàng đế Võ Lăng Thiên mời, từ khả năng này liền phải bị thúc phượng. Thậm chí hắn tất nhiên sẽ sa vào đến các loại hoàng gia tranh đoạt bên trong không cách nào thoát thân. Có thể là nếu như tại chỗ cự tuyệt Đại Võ hoàng đế Võ Lăng Thiên mời, chỉ sợ cũng đem đắc tội Đại Võ vương triều. Cái lựa chọn này để Bạch Tiêu Võ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Ta thay hắn cự tuyệt, hắn là cháu của ta, không có khả năng gia nhập ngươi Đại Võ vương triều." Mọi người bao gồm Bạch Tiêu Võ đều là theo tiếng đi tới, chỉ thấy một bộ áo trắng nam tử chính từ bên ngoài đi tới. "Giang thúc, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tiêu Võ sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nhìn xem chậm rãi đi tới Tư Vũ Giang, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. "Đến xem Tiêu Sương, nàng không ở nơi này sao? Lúc trước đều tại Thánh Sơn tu luyện, ta cần thời gian tương đối lâu dài, cho nên để nàng trong nhà trọ chờ ta." Tư Vũ Giang gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà lúc này Võ Lăng Thiên cũng kịp phản ứng. Lăng Thiên gặp qua Tư Tiền Bối, không nghĩ tới Tiền Bối thế mà nể mặt đi tới Đại Võ, phụ thân biết nhất định rất cao hứng. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên: "Ha ha ha, lão Giang ngươi hôn đản này thế mà đến xem lão phu, chẳng lẽ mặt trời từ phía tây dâng lên sao?" Theo sát âm thanh, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, xem bộ dáng là cái đã có tuổi nam nhân. Nếu như là Tư Vũ Giang bây giờ nhìn đi lên là hơn 40 tuổi người trung niên, vậy cái này chính là hơn 50 tuổi. Bất quá Bạch Tiêu Võ biết hai người này thực tế số tuổi khẳng định cũng không nhỏ, dù sao Tư Vũ Giang là đại thừa kỳ cao thủ. "Gặp qua phụ hoàng long thể an khang." Võ Lăng Thiên thấy thế vội vàng tiến lên hành lễ, cái khác hoàng gia người bao gồm tất cả môn phái gia tộc cũng đều là nhộn nhịp hành lễ. "Gặp qua thái thượng hoàng." Thái thượng hoàng Vũ Tang vung vung tay, đầy mặt nụ cười nhìn lên trước mặt lão hữu Tư Vũ Giang. "Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới tìm ta nữ nhi, không có công phu nhìn ngươi cái này lao nam nhân." Tư Vũ Giang nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngươi cái này khó hiểu, tuổi đã cao còn lại như thế không hiểu phong tình, học nhiều học ta." Thái thượng hoàng Vũ Tang cười ha ha, sau đó nhìn hướng một bên Bạch Tiêu Võ, vừa cười vừa nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là lao Giang chất tử à? Dài đến thật là xinh đẹp, không hổ là lao Giang chất tử. Nghe nói ngươi là hợp thể kỳ cường giả, thật sự là tuổi trẻ tài cao, vậy liền cùng lao Giang cùng nhau gia nhập ta Đại Võ Vương triều a. Ngươi có thể làm ta Đại Võ Vương triều cung phụng, không cần sợ bị thúc phượng, nơi này có rất nhiều mỹ nữ có thể tùy ý chọn." Bạch Tiêu Võ lập tức xấu hổ vô cùng, đáp lại nói: "Đa tạ thái thượng hoàng yêu mến, ta có hay không gia nhập Đại Võ Vương triều có thể còn cần Giang thúc tới làm quyết định. Hai chúng ta cự tuyệt gia nhập." Vũ Tang một mặt im lặng nhìn xem Tư Vũ Giang, bất quá đã như vậy hắn cũng không bắt buộc, quay đầu nói tiếp: tất nhiên rằng này, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể đến Đại Võ tìm ta, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu Võ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết đây là Thái Thượng Hoàng Vũ Tăng tại cho chính mình bánh vẽ. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, tiểu tử nếu như về sau nghị thông suốt, tất nhiên sẽ tìm đến Thái Thượng Hoàng. Bạch Tiêu Võ cung kính chắp tay nói. Đã như vậy, cái kia đại gia tiếp tục ăn cơm, lão Giang đi chỗ của ta hàn huyên một chút, nhiều năm như vậy không gặp mặt. Thái Thượng Hoàng Vũ Tăng phất phất tay, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhộn nhịp trở lại trên vị trí của mình. Nhưng mà Tư Vũ Giang lại là hướng về phía Bạch Tiêu Võ nói, tiểu Vũ, bất luận người nào mời ngươi đều không nên đáp ứng. Đại Võ Vương triều tài nguyên tu luyện mặc dù không tệ, thế nhưng Vương triều nội bộ minh tranh ám đấu rất nghiêm trọng, không cẩn thận liền dễ dàng cuốn vào. Vũ Tăng chính mình cũng chưa chắc có thể triệt để khống chế cục diện, đến lúc đó chính hắn đều không nhất định có khả năng bảo hộ được ngươi. Ngươi hỗn đản này quá coi thường ta sao? Những này con rùa nhỏ còn có thể lật trời không được. Tư Vũ Giang lời nói để Vũ Tăng sắc mặt tối sầm, đồng thời cũng để cho ở đây không ít người âm thầm kinh hãi. Bọn họ đại đa số cũng không nhận ra Tư Vũ Giang, thế nhưng bọn họ nhận biết đại thừa kỳ cảnh giới Vũ Tăng. Bọn họ không có nghĩ đến cái này Tư Vũ Giang cư nhiên như thế không nể mặt mũi Vũ Tăng, ở trước mặt nói thẳng hắn không có năng lực. Giang thúc yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Tiêu Võ nội tâm rất là cảm động, bởi vì Tư Vũ Giang lời nói này là tại sáng loáng vì chính mình đứng đại. Về sau hắn không cần hao tâm tổn trí phí sức ứng phó bất luận kẻ nào, cũng có thể không chút do dự cự tuyệt bọn họ ném đến cành ô liu. Tốt, không gia nhập liền không gia nhập, không cần thiết luôn là giấm lao phu, tranh thủ thời gian đi theo ta lão Giang. Vũ Tăng cũng không kiên nhẫn, tức giận lôi kéo Tư Vũ Giang cánh tay, hướng trụ sở của mình đi đến. Đợi đến hai cái đại lão rời đi phía sau, Võ Lăng Thiên cũng không có mời Bạch Tiêu Võ ý nghĩ. Vì vậy chờ một hồi liền đứng dậy rời đi, hiện trường lại lần nữa khôi phục lại lúc trước dáng dấp. Chỉ bất quá lần này tất cả mọi người ở đây nhìn xem Bạch Tiêu Võ, đều là đầy cõi lòng kính sợ cùng với không nhỏ bội phục. Bất kể thế nào chẳng ghét, tối thiểu nhân gia có thể là hợp thể kỳ tu sĩ, từ ngàn năm nay trẻ tuổi như vậy hợp thể kỳ a. Mà môn phái xung quanh gia tộc đám nữ hải tử thì là càng thêm ái mộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Như vậy có thực lực lại có bối cảnh, người dáng dấp rất đẹp trai thiên chi tiêu tử, các nàng lại làm sao có thể thờ ơ, vì vậy tại bành bành ánh mắt hâm mộ bên trong, cái này đến cái khác nữ tử cầm chén rượu, đỏ mặt đi đến Bạch Tiêu Võ trước mặt, mở miệng nói ra, "Bạch công tử, lần đầu gặp gỡ, ta gọi Lý Uyển Nhi, không biết Uyển Nhi có thể hay không kính ngươi một ly." "Bạch công tử, ta là đến từ Trần gia Trần Yến, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." "Bạch công tử, ta là Bạch gia dòng chính Bạch Phương, cùng ngươi cùng họ, hy vọng về sau có khả năng nhiều giao lưu." Một đám oanh oanh yến yến xoay quanh tại Bạch Tiêu Võ bên cạnh, đủ kiểu trúc rượu âm thanh liên tục không ngừng. Thậm chí có mấy nữ hải tử còn cầm ra bản thân hương khăn muốn cho Bạch Tiêu Võ lau mồ hôi, một bộ đầy nhiệt tình bộ dạng. Cái này để Bành Bành ở một bên nhìn đến nóng mắt, nhưng cũng không thể tránh được, ai bảo chính mình không phải Bạch Tiêu Võ đâu. Cái khác tráng niên tài tuấn cũng là rất đen tị lên nét, có thể là biết Bạch Tiêu Võ thực lực phía sau cũng hành quân lặng lẽ. Cứ như vậy tối nay hoàng gia tiệc rượu sẽ biến thành Bạch Tiêu Võ fans hâm mộ hội gặp mặt, những người khác là ảm đạm phai mờ. Mãi đến mặt trăng treo lên thật cao. Lần này hoàng gia yến hội cũng nên đón hồi cuối. Bạch Tiêu Võ tại mấy cái to gan nữ tử trêu chọc bên dưới chạy trối chết. Bành Bành cũng thả xuống trên tay bánh ngọt, còn tại ăn, đi theo Bạch Tiêu Võ bộ pháp, cùng nhau rời đi nơi này. Bạch Tiêu Võ bước nhanh rời đi hoàn thành, đi tại đế đô trên đường phố mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, cái này kỳ thật liền cùng Minh Tinh fans hâm mộ hội gặp mặt không sai biệt lắm, cái này thì không chịu nổi. Bành Bành theo ở phía sau trêu chọc nói, ngươi làm ta chưa từng thấy fans hâm mộ hội gặp mặt ta. Nào có fans hâm mộ hội gặp mặt dở trò. Bạch Tiêu Võ chợt nhìn Bành Bành một cái, sau đó lại nghe Bành Bành dò hỏi, "Ấy, cái kia Tư tiền bối ngươi là từ đâu nhận biết? Hắn chính là ngươi nói đặc huấn Hà lão sư bọn họ người sao?" "Đối, hiện tại Hà lão sư bọn họ đều đi theo Giang thúc đặc huấn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn sẽ tới đây." "Ôi, hắn đối ngươi thật là tốt, sáng loáng bị ngươi đứng này, thậm chí thẳng thắn, quả thực quá đẹp rồi." "Cái này sát thực xoái, bất quá có thực lực mới có thể muốn làm gì thì làm, Giang thúc là đại thừa kỳ có tư cách nói như vậy." Bành Bành nghe vậy cũng là đồng ý gật đầu, giờ khắc này hai người đều khát vọng chính mình nắm giữ thực lực. Chương 487, Man cổ vương triều, huyết khí đoán thể pháp. Chương 487, Man cổ vương triều, huyết khí đoán thể pháp. Tại hai người âm thầm quyết định phải cố gắng tăng cao thực lực thời điểm, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hai người. "Người nào?" Hai người như lâm đại địch, lập tức hướng về người tới công kích mà đi, không nghĩ tới công kích dễ như trở bàn tay bị người tới ngăn lại. "Chớ khẩn trương, là ta." Thanh âm quen thuộc truyền đến, hai người tập trung nhìn vào là Tư Vũ Giang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Giang thúc, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện hù chết hai chúng ta, mấu chốt là ngài bất kỳ khí tức gì cũng không tiết lộ ra ngoài." Bạch Tiêu Võ có chút im lặng nhìn xem Tư Vũ Giang. "Đây không phải là nhìn xem hai người các ngươi lực phản ứng làm sao, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, nhất là tiểu tử ngươi." Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong mắt cũng là toát ra sợ hãi thán phục cùng thần sắc tán thưởng. "Trước khi rời đi ngươi mới đột phá phân thần kỳ, không nghĩ tới cái này mới hơn 3 tháng không gặp liền đột phá hợp thể kỳ. Cái này cũng may mà có Thánh Sơn Phúc Địa trợ giúp, nơi đó linh khí thành dịch, xác thực là tu luyện nơi tốt." Bạch Tiêu Võ hiện tại cũng có chút hoài niệm Thánh Sơn, tại cái kia tốc độ tu luyện ken két tăng lên, thực tế quá thoải mái. "Vậy cũng phải coi trọng thiên phú. Không phải vậy một con lợn ném bảo, nó còn có thể độ tiếp phi thăng không được. Này, ngươi khoan hãy nói, không chừng thật có thể trở thành chư yêu, sau đó từng bước một tu luyện độ tiếp phi thăng đâu." Tư Vũ Giang không cao hứng chừng mắt liếc Bạch Tiêu Võ. "Vị này chính là ngươi muốn tìm đồng bạn một trong a? Thiên phú không tồi,
Nguyên Anh hậu kỳ sắp đột phá xuất khiếu kỳ. Vành Bành vốn là trung kỳ tu vi, tại Thánh Sơn trải qua 2 tháng rưỡi tu luyện, một lần hành động đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc xuất khiếu kỳ không lại như thế dễ dàng đột phá. Văn Bối Bành Vũ sướng gặp qua Tư Tiền Bối. Vành Bành cũng biết đứng trước mặt chính là đại thừa kỳ cao thủ, cho nên cũng là cùng kính chào hỏi. "Ân, không cần đa lễ, nhìn ngươi cái này một thân khí huyết, không hổ là khung võ môn đệ tử, rất thích hợp con đường này." Nhiều tạ Tiền Bối khen ngợi, ta vẫn là so ra kém Tiêu Võ, hắn đều đã là hợp thể kỳ, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, ta đều bị đả kích phải có điểm nổi giận. Bành Bành nội tâm quả thật có chút bị đả kích đến, nếu biết rõ Nguyên Anh kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa còn có 2 cái đại cảnh giới. Cái chênh lệch này một chốc khó mà đối kịp, nói không chừng Bạch Tiêu Võ độ kiếp hắn đều không nhất định đột phá hợp thể kỳ. Đừng lo chí, hợp thể kỳ phía sau tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ thả chậm, lấy ngươi thiên phú đuổi theo bước tiến của hắn không khó. Nếu như ngươi thật muốn tăng lên thực lực bản thân, ngươi không ngại để Võ Huyên dẫn ngươi đi phương Nam Man Cổ Vương Triều. Ngươi ở đó thường xuyên cùng yêu thú vật lộn, ăn thịt thú vật uống yêu huyết ngự yêu thú, ngươi có thể đi cái kia lịch luyện một phen. Man Cổ Vương Triều vì nhân tộc 4 đại vương triều một trong, bởi vì cực nam cùng yêu vực giao hòa, cho nên vương triều phụ cận yêu thú đông đảo. Man Cổ Vương Triều bởi vì lâu dài cùng yêu thú vật lộn, từ đó lục lọi ra đến một bộ đặc biệt huyết khí đoán thể pháp. Huyết khí đoán thể pháp có thể thông qua hấp thu yêu thú huyết đủ, đến để thăng tự thân nhục thân cường độ. Thậm chí có thể đem yêu thú hồn phách lấy minh văn hình thức khắc trên thân thể, để chính mình nắm giữ yêu thú năng lực. Vài chỗ thậm chí sẽ khống chế yêu thú cho mình dùng. Mặc dù Man Cổ Vương Triều tu sĩ nhân tộc tu luyện tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi người nhục thân đều phi thường cường đại. Bọn họ mỗi một cái đều là cường hành vô song thể tu. Đương nhiên loại này huyết khí đoán thể pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng có một cái lớn vô cùng thiếu hụt. Đó chính là cần đại lượng yêu thú huyết đủ, điều này dẫn đến Man Cổ Vương Triều bên trong yêu thú tài nguyên thiếu hụt. Man Cổ Vương Triều tu sĩ vì thu hoạch được càng nhiều yêu thú, thường xuyên sẽ tiến vào yêu vực săn giết yêu thú. Cũng bởi vậy cùng yêu tộc kết xuống hận thù rất sâu sắc. Bành Bành nghe xong Từ Vũ Giang đề nghị, trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang, hắn cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Nếu như có thể đi Man Cổ Vương Triều lịch luyện một phen, nói không chừng thật sự có thể thần tốc đột phá xuất khiếu kỳ. Bất quá phải chú ý, người nơi đó yêu tranh đấu rất kịch liệt, cho nên mức độ nguy hiểm không một chút nào thấp. Bành Bành gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Ân, cảm ơn tạ tiền bối chỉ điểm, ta trở về sẽ cùng sư phụ nói, cụ thể làm sao còn cần sư phụ quyết định." Ba người một bên nói, một bên hướng về nhà trọ đi đến. Đi tới nhà trọ phụ cận, Bành Bành bởi vì muốn về khung võ môn, cho nên đi vòng phân biệt, mà Bạch Tiêu Võ hai người thì hướng về nhà trọ đi đến. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong căn phòng Tư Tiêu Xương cảnh giác hướng ra ngoài hô, "Ai vậy? Ta không cần nước nóng." "Tiêu Xương là ta, Bạch Tiêu Võ." Tư Tiêu Xương nghe vậy vui mừng, vội vàng đi đến ngoài cửa mở cửa, nhưng mà đập vào mi mắt thế mà còn có phụ thân mình. "Cha, ngươi làm sao cũng tới?" Tư Tiêu Xương lần thứ nhất cùng phụ thân phân biệt lâu như vậy, cho nên cũng là phi thường nhớ cái sau. Chỉ thấy nàng nhào vào Từ Vũ Giang trong ngực, nước mắt ào ào chảy. Cái sau cũng là vô nữ nhi sau lưng an ủi. "Đừng khóc, đi vào trước nói sau đi." Từ Vũ Giang ôm nữ nhi đi vào phòng, Bạch Tiêu Võ ánh mắt ra hiệu đi ra hòa vũ, cùng nhau tiến vào bên trong. "Lão đại ngươi cuối cùng trở về rồi, ngươi thực lực có vẻ như mạnh thật nhiều, ta hiện tại thấy không rõ lắm cảnh giới của ngươi." Hòa vũ cao mày không ngừng cảm giác Bạch Tiêu Võ thực lực, có thể là làm sao thế nào cũng cảm giác không đi ra. "Ha ha ha, ta hiện tại đã là hợp thể kỳ cảnh giới, ngươi đương nhiên nhìn không thấu tu vi cảnh giới của ta." Hòa vũ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, cả khuôn mặt giống như là thấy quỷ bặm mèo, trong miệng hô: "Ta Chu Tức Đại Thần a, ngươi cái này mới 3 tháng liền đột phá hợp thể kỳ, ngươi đang đùa ta sao?" Bạch Tiêu Võ trực tiếp thả ra chính mình hợp thể kỳ khí thế, Hỏa Vũ lập tức cảm giác được một cô áp lực ở trên người. "Mụ a, thật sự là hợp thể kỳ cảnh giới a." Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Tiêu Xương cũng không đoái hoài tới thúc thiết, trợn to mắt nhìn Bạch Tiêu Võ. "Tiêu Võ ca, ngươi thật lợi hại a." "Đi Tiêu Xương, hôm nay nghe một đêm khen ngợi, không muốn lại khen, độc giả đều nhìn phát chán." Bạch Tiêu Võ vung vung tay ra hiệu bọn họ tỉnh táo, tối nay khen ngợi đã đầy đủ nhiều, không thể lại nghe tiếp. "Bụp bụp bụp, ưu tú người vì cái gì không thể khen ngợi, cha ta tại ngươi cái này niên kỷ đều không có cái này tu vi a." "Xác thực không có, lúc ấy ta chỉ có phân thần kỳ thực lực mà thôi, Tiêu Võ thiên phú xác thực hiếm thấy." Từ Vũ Giang cũng là cười gật đầu phụ họa. Bạch Tiêu Võ một bộ bị các ngươi đánh bại bộ dạng, lập tức lui qua một bên không nói thêm gì nữa, sợ bọn họ lại tiếp tục khoa trương. Hai người một thú vật thấy thế cũng không tại trêu chọc hắn, Từ Vũ Giang cũng lôi kéo nữ nhi hỏi đến tình trạng gần đây của nàng. Biết được nữ nhi đột phá đến nguyên anh trung kỳ, Từ Vũ Giang cũng là hài lòng gật đầu bày tỏ tán thành. Đợi đến hai người nói xong đã là hơn nửa giờ phía sau, Bạch Tiêu Võ đã sớm đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong. "Bạch tiểu tử." Từ Vũ Giang đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiêu Võ, cái sau nghe đến la lên mở mắt, đáp lời nói: "Ân." "Làm sao vậy Giang thúc?" "Lần này tới trừ nhìn xem các ngươi bên ngoài, cũng là đem ngươi mặt khác đồng bạn có liên quan thông tin nói cho ngươi." Từ Vũ Giang lời nói để Bạch Tiêu Võ đột nhiên chấn động. Chương 488, Đại Hạ Lạc Vũ Cung, Bành Bành pháp tắc đại thành. Chương 488, Đại Hạ Lạc Vũ Cung, Bành Bành pháp tắc đại thành thần. "Giang thúc ngươi mau nói, bọn họ ở đâu?" Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tư Vũ Giang. "Ta chỉ biết là 2 chỗ địa phương, một chỗ là Man Cổ Vương Triều Huyền Âm Môn, một chỗ là Đại Hạ Vương Triều Lạc Vũ Cung. Cá nhân ta để cử ngươi trước đi Đại Hạ Vương Triều, bởi vì ta nghe nói Lạc Vũ Cung đệ tử mới bạch lộ bị Phần Hỏa Tông thiếu tông chủ nhìn trúng, tính toán đem cưới thành đạo lữ. Mà Phần Hỏa Tông lão tông chủ gần nhất đột phá đại thừa kỳ, mà Lạc Vũ Cung có vẻ như không có đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên Bạch Tiêu Võ sau khi nghe xong, thần sắc lập mã nghiêm túc,
nếu như Tư Vũ Giang không có nói sai, chuyện kia liền phiền phức lớn hơn rồi. Xem ra ngày mai liền phải lên đường tiến về Đại Hạ Vương triều, Lộ Lộ tuyệt đối không thể gả cho cái gì kia thiếu tông chủ. Bạch Tiêu Vo nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát khí, để bên trong căn phòng ba người giật mình. Tiểu tử này sát khí thật nặng, liền bạn người giết sát khí đều không có hắn nặng, đây là giết bao nhiêu sinh linh? Tư Vũ Giang ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Bạch Tiêu Vo. Vừa rồi hắn trong nháy mắt đó thả ra sát khí đã vượt ra khỏi hắn đối Bạch Tiêu Vo nhận biết. Bạch tiểu tử, ngươi đây là giết bao nhiêu sinh linh mới có kinh khủng như vậy sát khí? Giang thúc, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ta đến nhanh lên tiến đến Đại Hạ Vương triều, chậm thì phát sinh biến cố. Mặt khác, Giang thúc ngươi biết Huyền Âm môn bên kia tình báo tin tức sao? Đối phương cái gì thực lực a? Bạch Tiêu Võ vô cùng cứng nhắc rời đi chủ đề. Dù sao hắn cũng không thể nói chính mình cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ đem trăm vạn sinh linh diệt, cho nên mới có bực này sát khí. Tư Vũ Giang sâu sắc nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, ở người phía sau có chút khẩn trương thần sắc bên dưới lắc đầu. Huyền Âm môn từ trước đến nay tương đối thần bí, phía sau cụ thể có cái gì thực lực cường giả đồng thời không rõ ràng, mà còn bọn họ khoảng thời gian này tựa hồ tại thị thế, ta để bằng hữu tìm hiểu qua mấy lần đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. Ta đề nghị ngươi trước đi Đại Hạ Vương triều Lạc Vũ Cung, chờ ngươi giải quyết sự kiện kia lại đi Huyền Âm môn cũng không muộn. Ân, vậy liền theo Giang thúc nói tới, ngày mai chúng ta liền lên đường tiến về Đại Hạ Vương triều Lạc Vũ Cung. Bạch Tiêu Võ cũng biết hiện tại trọng yếu nhất là cứu Bạch Lộ, đến mức Huyền Âm môn có thể muộn chút lại đi. Một bên Hỏa Vũ có chút lo hỏi, lão đại, vạn nhất cái kia thiếu tông chủ muốn cưỡng ép cưới đại tẩu làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đánh được đại thừa kỳ cao thủ sao? Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang. Nếu như là 3 tháng trước ta không dám nói, nhưng ta hiện tại đột phá hợp thể kỳ, còn lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Đến lúc đó liền nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn, nếu ai đánh nữ nhân ta chủ ý, vậy liền toàn bộ giết không tha. Hỏa Vũ nghe đến Bạch Tiêu Võ câu này đằng đằng sát khí lời nói, nhịn không được run rẩy một chút. Tư Vũ Giang bắt lấy trong lời nói trọng điểm, tiểu tử này không chỉ là đột phá hợp thể kỳ, thế mà còn lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Khủng bố, quá khủng bố như vậy. Tốt, thời gian không sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi liền lên đường tiến về Đại Hạ Vương triều. Tư Vũ Giang đứng dậy liền đi ra phía ngoài, nhưng mà Tư Tiêu Sương nhưng là giữ chặt phụ thân mình tay. Cha, ngươi cái này muốn đi sao? Tư Tiêu Sương không bỏ được nhìn xem phụ thân của mình. Yên tâm, ta hiện tại không đi, ngày mai cùng các ngươi đi một đoạn đường, về sau lại đường vòng trở về Bắc Hoang Lĩnh. Tư Vũ Giang chịu mến nhìn xem nữ nhi của mình. Vậy thì tốt quá, a. Tư Tiêu Sương cao hứng loạn choạng cánh tay. Sáng sớm hôm sau, ba người một thú vật thu thập xong đồ vật rời đi nhà trọ, bắt đầu hướng về Đại Hạ Vương triều phương hướng đi đến. Nhưng mà làm bọn họ vừa rời đi nhà trọ thời điểm, liền gặp phải hướng nơi này đi tới Bành Bành cùng Võ Uyên hai người. Võ Tiền Bối, Bành ca. Bạch Tiêu Võ cười phất tay ra hiệu. Tư Tiền Bối buổi sáng tốt lành, Tiêu Võ các ngươi cái dạng này, là muốn rời khỏi Đại Võ Vương triều sao? Bành Bành ngược lại kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người. Đúng à, ta còn muốn quấn cái nói đi cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới các ngươi thế mà tới. Lúc này Võ Uyên cũng cùng Tư Vũ Giang lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với Bạch Tiêu Võ giải thích nói, chúng ta cũng muốn rời khỏi, dù sao Hoàng gia yến hội vừa vặn kết thúc. Có thể dự đoán đến sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái đi ra. Cùng hắn hãm sâu trong đó, không bằng sớm một chút mang theo Bành Bành đi Man Cổ Vương triều, bên kia lịch luyện sát thực rất có ích lợi. Thì ra là thế, không nghĩ tới các ngươi cũng muốn đi, cái kia vừa bạn còn có thể kết bạn đi một đoạn đường. Ngươi gấp gáp như vậy rời đi Đại Võ Vương triều sao? Vẫn là nói ngươi có những người khác tin tức. Bành Bành một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cái sau nghe vậy sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống dưới. Bạch Tiêu Võ đem Bạch Lộ đám người sự tình nói cho Bành Bành, cái sau khi nghe xong cũng là giận tím mặt. Mẹ nó, cái gì thối phân chó cũng dám nhúng chàm Lộ tỷ. Ta đi đánh nổ hắn đầu chó. Ngươi xác định? Gia gia hắn nghe nói đột phá đại thừa kỳ cảnh giới, liền phụ thân hắn cũng là hợp thể kỳ cường giả. Ách, cái này, làm sao còn có đại thừa kỳ a? Vậy chính ngươi có thể chơi được sao? Bành Bành cũng nghe nói Tư Vũ Giang lập tức sẽ độ thiên kiếp, cho nên không nhất định có thời gian cùng Bạch Tiêu Võ đi qua. Cho nên chỉ dựa vào Bạch Tiêu Võ một người có chút treo a. Yên tâm, ta hiện tại là hợp thể sơ kỳ, hợp thể hậu kỳ cũng không sợ hắn chính là làm. Đến mức đại thừa kỳ nha, liền tính đánh không lại hắn, ta còn không thể chạy trốn. Toàn lực bộc phát không tin hắn còn có thể tóm được ta. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ một mặt tự tin dáng dấp, Bành Bành nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn thực lực đi hình như cũng không giúp được một tay, xem ra vẫn là thực lực quá thấp à. Bành Bành vào giờ phút này đối với thực lực khát vọng lại tăng thêm mấy phần, dù sao hiện tại đội vàng đều không thể rút. Cái kia được thôi, vậy chính ngươi chú ý an toàn, tất cả mọi việc cẩn thận, cứu được người lập tức đi chính là. Bành Bành thay đổi ngày trước mãng phu phong cách, thế mà chủ động căn dặn Bạch Tiêu Võ tránh chiến chạy trốn. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Ngược lại là ngươi đi Man Cổ Vương triều nhớ tới nghe Võ Tiền Bối lời nói, không muốn mãng. Bành Bành gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ bàn giao Bành Bành đi Man Cổ Vương triều, có thể hỏi thăm một chút Huyền Âm môn thực lực. Bởi vì Chu Sâm chính là bị Huyền Âm môn cho bắt đi, vừa vặn Huyền Âm môn liền tại Man Cổ Vương triều bên kia. Ân, ta đã biết. Hai nhóm người vừa nói vừa hướng về đế đô bên ngoài đi đến, toàn bộ quá trình chỉ có Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người nói chuyện. Bất quá về sau Bạch Tiêu Võ chủ động hướng Tư Vũ Giang thỉnh giáo thiên địa pháp tắc tu luyện vấn đề. Võ Uyên cũng là vẻn thai cẩn thận lắng nghe. Thiên địa pháp tắc tu luyện nói đơn giản cũng rất đơn giản, nhưng nói khó cũng khó như lên ngày, tất cả dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Pháp tắc bản chất là đối sự vật vận hành quy luật tổng kết, chỉ có lĩnh ngộ được điểm này mới có thể đưa nó dùng đến chiến đấu bên trong. Bởi vì mỗi cá nhân đối với sự vật vận hành quy luật lý giải khác biệt, lĩnh ngộ đến đồ vật cũng không giống nhau. Cho nên muốn chân chính lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc chân lý, liền nhất định phải không ngừng mà đi cảm ngộ, thể nghiệm, suy nghĩ. Vậy ta có lẽ nên làm như thế nào đâu? Bạch Tiêu Vô có loại nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói loại cảm giác này, cả người vẫn có chút ngượng ngực. Đầu tiên ngươi muốn trước học được quan sát cái này cái thế giới, quan sát tất cả xung quanh. Tư Vũ Giang chỉ vào cả bầu trời, tiếp tục nói, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng tất nhiên ngươi lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, cái kia có thể trời đang đổ mưa thời điểm quan sát lôi điện tạo thành cùng đánh xuống toàn bộ quá trình. Nếu như không sợ chết cũng có thể tiếp dẫn lôi điện xuống, để ở trên người của ngươi lưu chuyển, thể ngộ huyền diệu trong đó. Đơn giản như vậy. Bành Bành lúc này một mặt kinh ngạc nói, ngọn lửa kia pháp tắc cần được dùng lửa đó sao? Thủy hệ pháp tắc bị dìm nước, thổ hệ pháp tắc bị đất chôn. Trầm mặc pháp tắc cần ngậm miệng, ta cảm thấy có thể đem cổ họng của ngươi câm, bộ dạng này liền có thể làm ít công to. Võ Huyên không cao hứng chừng mắt liếc tên đồ đệ này, cũng không nhìn một chút thời cơ nào, liền dám loạn xem bảo. Bành Bành lập tức á khẩu không trả lời được, đến đây. Trầm mặc pháp tắc đại thành. Chương 489, lẫn nhau phân biệt, Lạc Vũ cung hoàn cảnh khó khăn chương 489, lẫn nhau phân biệt, Lạc Vũ cung hoàn cảnh khó khăn nhìn xem Bành Bành ủy khuất ba ba thần sắc, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng bị cho chọc cười, cười lắc đầu. Ngưng cười, Bạch Tiêu Võ nghiêm túc gật đầu đáp lại nói, ta đã biết, cảm ơn Giang thúc chỉ điểm. Kỳ thật còn có một loại đặc thù biện pháp, chỉ bất quá loại này biện pháp không hề đề cử chính là. Còn có đặc thù biện pháp? Là cái gì a? Không đợi Tư Vũ Giang trả lời, kinh lịch phong phú Võ Huyên đã biết loại này đặc thù biện pháp là cái gì. Loại này biện pháp có chút vô nhân đạo, đó chính là săn giết đại thừa kỳ tu sĩ, đem linh hồn lấy ra luyện hóa, người này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc liền có thể vì ngươi sử dụng. Bạch Tiêu Võ nghe xong không có bất kỳ cái gì tâm động ý tứ, bởi vì hắn phát hiện một cái lỗ thủng, vì vậy đặt câu hỏi nói, ta có chút không hiểu, Giang thúc ngươi mới vừa không phải nói mỗi người đối sự vật cách nhìn không giống, lĩnh ngộ cũng khác biệt. Nếu như ta trực tiếp lấy ra dùng, đối ta thiên địa pháp tắc có trợ giúp sao? Chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng ta cảm ngộ? Tư Vũ Giang nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói lộ ra một cái ánh mắt tán dương, cười gật đầu nói, ngươi rất thông minh, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề này, là, ngươi đoán được một chút cũng không sai. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương bim lưu, hấp thu người khác thiên địa pháp tắc rất dễ dàng ảnh hưởng đến ngươi chính mình đạo. Nếu như về sau có cơ hội rút ra người khác pháp tắc, không muốn đem dung nhập chính ngươi thiên địa pháp tắc bên trong, ngươi có thể lựa chọn lấy bên thứ ba thị giác đi xem, dùng để gia tăng kiến thức của mình liền tốt. Tại Huyền Hoang đại lục bên trên, cũng không ít đại thừa kỳ tà tu là thông qua loại này biện pháp tăng cao thực lực. Thế nhưng loại này biện pháp không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, Tư Vũ Giang không hy vọng kinh tài tuyệt diễm Bạch Tiêu Võ làm như vậy. Ta hiểu được, cảm ơn Giang thúc dạy bảo. Bạch Tiêu Võ nội tâm rất cảm động, loại này xuất phát từ tâm can lời nói đồng dạng không phải người của mình là sẽ không như thế nói. Không cần cảm ơn, giúp ta chiếu cố tốt tiểu xương liền tốt. Tư Vũ Giang nhìn thoáng qua kéo lại cánh tay mình nữ nhi, nội tâm rất hy vọng có thể tiếp tục theo nàng. Có thể chính mình muốn không được mấy năm liền muốn độ thiên kiếp, được hay không được cũng không tốt nói, cho nên nhất định phải trước thời hạn an bài tốt. Đối với lôi điện pháp tắc ta cũng có chút lĩnh ngộ, ta đem ta cảm ngộ nói cùng ngươi nghe, ngươi tham khảo bên dưới là được rồi. Bạch Tiêu Võ nghe hiểu Tư Vũ Giang lời nói, mịt mờ đối với hắn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó lộ trình bên trong, cơ bản đều là Tư Vũ Giang tại chia sẻ hắn đối các loại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Đối với Võ Huyên sư đồ ở một bên dự thính hắn cũng không có ý kiến, bởi vì Bành Bành là Bạch Tiêu Võ đồng bạn, mà Võ Huyên là hợp thể kỳ hậu kỳ tu sĩ, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể đột phá đại thừa kỳ. Hiện tại chia sẻ thiên địa pháp tắc cảm ngộ, dùng để kết một thiện duyên, nói không chừng về sau còn khả năng giúp đỡ đến nữ nhi của mình. Mấy người đi lớn nửa ngày thời gian, Võ Huyên cùng Bạch Tiêu Võ thu hoạch rất nhiều, nhưng lúc này cũng đến mấy người phân đạo mà đi địa phương. Bành ca, Bảo Trọng a. Bạch Tiêu Võ tiến lên cùng Bành Bành ôm một cái. Bảo Trọng, nhớ tới đến lúc đó không muốn mãng, đánh không lại đại thừa kỳ liền nhịn một chút, về sau lại lấy lại danh dự. Bành Bành vẻ mặt thành thật bộ dáng căn dặn Bạch Tiêu Võ, cái sau cũng là nhếch miệng cười nói thẳng bị mãng phu giáo dục. Đưa mắt nhìn Bành Bành sư đồ đi xa, Bạch Tiêu Võ ba người một thú vật mới rốt cục lại lần nữa lên đường xuất phát. Có thể là làm bọn họ đi vẫn chưa tới thời gian một ngày, Tư Vũ Giang cũng muốn đi vòng trở về Bắc Hoang lĩnh. Tư Tiêu Xương khóc thút thít cùng phụ thân phân biệt phía sau, viên mắt đỏ lên đi theo Bạch Tiêu Võ bên cạnh tiếp tục đi đường. Bởi vì Bành Bành cùng Tư Vũ Giang đều đi, Bạch Tiêu Võ cũng không tại lằng nhằng đi đường. Hắn để Hỏa Vũ Nguyên Hóa thành Hỏa Vũ tức bản thể, mang theo hắn cùng Tư Tiêu Xương hai người hướng về Đại Hạ Vương triều cực tốc bay đi. Bởi vì Huyền Hoang đại lục diện tích không nhỏ, Bạch Tiêu Võ từ Đại Võ Vương triều đi tới Đại Hạ Vương triều hoa 4-5 ngày thời gian. Tiến vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội, Bạch Tiêu Võ liền bắt đầu hỏi thăm người qua đường Lạc Vũ cung vị trí cụ thể. Một bên khác, Đại Hạ Vương triều Tây Nam Hoa Cốc. Nơi này chính là Lạc Vũ cung nơi ở, mà lúc này Lạc Vũ cung không có thường ngày sức sống cùng náo nhiệt, ngược lại là bị một cô u ám khí tức bao phủ. Lạc Vũ cung cung chủ Lạc Băng Khanh ngồi tại nghị sự đại sảnh bên trong, mấy cái trưởng lao thì ở phía dưới không ngừng biện luận. Cung chủ, chuyện này có thể không thể kéo dài được nữa, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng Lạc Vũ cung liền muốn không có. Đại trưởng lão Lạc Như Linh trầm giọng nói, "Đúng vậy a cung chủ, phần Hỏa Tông Hỏa Vô Tình đã đột phá đại thừa kỳ, chúng ta Lạc Vũ cung căn bản không phải đối thủ a." Nhị trưởng lão Lạc Lê Tây cũng phụ họa nói, "Tuy nói như thế, khó nói chúng ta liền muốn đàng hoàng đem cung nội đệ tử giao ra cho bọn họ sao?" Lúc này tam trưởng lão Lạc Tích Hoa dựa vào lý lẽ biện luận, "Cái kia không phải vậy đâu, phần Hỏa Tông thiếu tông chủ muốn cưới Bạch Lộ, chúng ta có biện pháp nào sao? Nếu như không đem người giao ra, không chừng đối phương đều muốn đem chúng ta Lạc Vũ cung hủy diệt mất. Đại trưởng lão nội tâm kỳ thật cũng rất bi quất, bất quá vì Lạc Vũ cung đông đảo đệ tử vẫn là lựa chọn hy sinh Bạch Lộ một người. Chúng ta không phải có lão cung chủ trước khi phi thăng lưu hạ thủ đoạn sao? Chỉ cần chúng đích đối phương một kích hẳn phải chết. Tam trưởng lão vẫn là không lựa chọn nhận thua. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, lão cung chủ lưu hạ lệnh bài hiện tại chỉ có thể dùng một lần, vạn nhất không có đánh chúng làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ qua kết quả này không có? Cái này Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Đi, Phần Hỏa Tông cho thời gian còn có một tháng thời gian, tháng này ta đi bế quan thử nghiệm đột phá. Nếu như cuối cùng thực tế không có đột phá thành công, vậy liền mở ra phòng ngự trận pháp chống cự Phần Hỏa Tông a. Cung chủ, đại trưởng lão gấp gáp mà nhìn xem Lạc Băng Khanh. Phòng ngự trận pháp là lão cung chủ bố trí, tối thiểu cũng có thể ngăn cản đại thừa kỳ thời gian mấy tháng. Nếu như đến lúc đó một tháng sau không có đột phá, còn lại cái này thời gian mấy tháng ta đem liều hết tất cả cưỡng ép đột phá. Lạc Băng Khanh trên mặt mặt không hề cảm xúc, bất quá thần sắc trong mắt nhưng là kiên định không thay đổi. Xem như Lạc Vũ cung cung chủ, nàng kế thừa đời trước cung chủ phong cách hành sự, đó chính là tuyệt không thỏa hiệp. Nhìn xem Lạc Băng Khanh đã đem sự tình quyết định ra đến, đại trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải không có lựa chọn khác, nàng há lại sẽ thật nguyện ý đem cung nội đệ tử giao ra thỏa hiệp. Bất quá bây giờ đã có người đỉnh ở phía trước, đại trưởng lão huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Đã như vậy, vậy liền liều mạng a. Ba vị trưởng lão liếc nhau, nội tâm đủ muốn nói. Bọn họ ý kiến mặc dù không thống nhất, nhưng tất nhiên sự tình đã định ra đến, các nàng không chút do dự lựa chọn nghe theo. Lạc Vũ cung hậu viện nơi ở lúc này đang có 5 cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử vây tại một chỗ, bọn họ chính là phân biệt mấy tháng Bạch Lộ mấy người. Cũng không biết cung chủ các nàng làm sao quyết định. Tống Ngữ Khỉ có chút than thở nói, bất kể như thế nào, Lộ Lộ tuyệt đối không thể gả cho Phần Hỏa Tông thiếu tông chủ, ta gặp qua hắn một lần, quá xấu. Đàm Tung Vận đáng yêu khuôn mặt lúc này nhíu chung một chỗ. Có thể là không chịu nổi đối phương ra là đại thừa kỳ cao thủ a, chúng ta Lạc Vũ cung có thể không phải là đối thủ. Trương Tử Phong cũng là bên trong tâm rất khó chịu, thấp giọng nói, nếu là đại phôi đản tại chỗ này liền tốt, mặc dù hắn thường xuyên bóp mặt của ta, nhưng hắn nhất định có biện pháp. Khương Vũ Điểm nắm quả đấm la lớn. Chương 490, đóng cung không thấy, gia nhập Phần Hỏa Tông. Chương 490, đóng cung không thấy, gia nhập Phần Hỏa Tông. Nghe đến Khương Vũ Điểm lời nói, đại gia không những không có lộ ra mong đợi thần sắc, ngược lại là xuất hiện nồng đậm lo lắng. Dù sao trước khi đi Bạch Tiêu Võ bị mấy lớn hợp thể kỳ cao thủ vây công, hiện tại là sống hay là chết hoàn toàn không biết. Mà còn điện thoại phát sóng trực tiếp gián đoạn, hậu trường PM không cách nào liên hệ, điều này không khỏi làm cho các nàng có hỏng suy đoán. Yên tâm đi Lộ Lộ, Tiêu Võ không có việc gì, không chừng là vì chúng ta tách ra cho nên không có cách nào phát sóng trực tiếp cùng liên hệ, nói không chừng đại gia cùng một chỗ lại có thể. Đàm Tung Vận đến cùng là trong 5 người nhiều tuổi nhất, cho nên lúc này nhẹ giọng an ủi tâm tình của mọi người. Mà còn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Bạch Lộ sự tình. Hy vọng như thế đi. Bạch Lộ tầm mắt buông xuống, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, Tam trưởng lão bàn bạc xong việc đi tới 5 người vị trí viện lạc bên trong. Hoa tỷ, 5 người không có xưng hô Tam trưởng lão, mà là thân thiết xưng hô Hoa tỷ, đây cũng là Lạc Vũ cung đệ tử trạng thái bình thường. Ta đến là để cho ngươi biết bọn họ một tin tức tốt. Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa đối với 5 người cười cười. Trải qua chúng ta bàn bạc, chúng ta sẽ không đồng ý Phần Hỏa Tông yêu cầu, tiểu Lộ ngươi cứ yên tâm đi. Thật sao? Quá tốt rồi. 5 người trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bất quá Bạch Lộ lập tức lại bắt đầu lo lắng Lạc Vũ cung an nguy. Có thể là dạng này sẽ không đắc tội Phần Hỏa Tông sao? Vạn nhất bọn họ công đánh chúng ta Lạc Vũ cung làm sao bây giờ a? Không có việc gì không cần lo lắng, cung chủ đã đi bế quan đột phá đại thừa kỳ, tin tưởng cung chủ a. Lạc Tích Hoa lời nói để 5 người cảm động hết sức, không nghĩ tới cung chủ thế mà lại vì một cái đệ tử mới chọn lựa như vậy. Cảm ơn Hoa tỷ, cũng cảm ơn cung chủ. Bạch Lộ trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn Lạc Tích Hoa. Không cần cảm ơn, tất nhiên trở thành ta Lạc Vũ cung đệ tử, vậy chúng ta chính là người nhà, đây là chúng ta phải làm. Nếu như các ngươi băn khoăn liền hảo hảo tu luyện a. Các ngươi 5 người thiên phú đều rất không tệ. Nghe đến Lạc Tích Hoa lời nói, 5 người lúc này đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó Bạch Lộ kiên định nói, "Hoa tỷ, chúng ta muốn đi Thủy Hàn Động tu luyện." "Đi Thủy Hàn Động tu luyện sao?" Lạc Tích Hoa lập tức minh bạch các nàng 5 người ý nghĩ, bất quá lúc này nàng ngược lại là có chút do dự. Mặc dù Thủy Hàn Động bên trong linh khí nồng đậm, tu luyện làm ít công to, nhưng đây là cực hàn băng ngọc tồn tại kết quả. Bởi vậy Thủy Hàn Động bên trong cực hàn chi khí cũng nồng đậm, đợi quá lâu sẽ bị hàn khí xâm nhập, đối thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. "Hoa tỷ, ngươi liền để chúng ta đi thôi, dù sao qua một tháng nữa Phần Hỏa Tông liền muốn tiến công chúng ta Lạc Vũ cung. Nếu như thực lực của chúng ta tăng lên càng nhanh, cái kia liền có thể là Lạc Vũ cung nhiều cống hiến một phần lực lượng." Tống Ngữ Khỉ nhìn thấy Lạc Tích Hoa còn đang do dự, vội vàng lại lần nữa lôi kéo cánh tay của nàng thỉnh cầu nói. Lạc Tích Hoa liên tục xác nhận phía sau, nhìn thấy 5 người trong mắt kiên định, biết chính mình cự tuyệt không dứt được. Vì vậy nàng nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Ấy, vậy được rồi, đã các ngươi 5 cái đều đã quyết định tốt, cái kia liền đi đi. Bất quá các ngươi phải chú ý an toàn, một khi hàn khí tổn hại sức khỏe liền muốn lập tức đi ra, không muốn xính cường, biết sao?" 5 người liếc nhau, lộ ra nụ cười mừng rỡ, chăm miệng một lời nói, "Biết, Hoa tỷ, ngươi cứ yên tâm đi." Sau đó tại Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa dẫn đầu xuống, 5 người tới Lạc Vũ cung Thủy Hàn Động. Thủy Hàn Động nằm ở Lạc Vũ cung trong hồ nước, mặt hồ bị thật dày tầng băng bao trùm, tầng băng phía dưới vẫn là băng. "Tốt, các ngươi 5 cái đối với nơi này cũng không xa lạ gì, chính mình đi vào đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Ghi nhớ, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đi ra nghỉ ngơi một hồi, tuyệt đối không cần xí cường." nếu như hàn khí xâm lấn, các ngươi kinh mạch cùng đan điền sẽ bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng các ngươi về sau tu hành. Lạc Tích Hoa lại lần nữa kiên nhẫn dặn dò năm người, khi nhìn các nàng có khả năng cẩn thận làm việc. Chúng ta sẽ chú ý, Hoa tỷ yên tâm đi. Nói xong, năm người liền cất bước đi vào thủy hàn động. Vừa tiến vào thủy hàn động bên trong cực hàn chi khí nồng đậm, phản phất muốn đem người đông thành tự băng. Trừ Khương Vũ Điểm cùng Tống Ngữ Khỉ, ba người khác nguyên bản là thiên sư cảnh sơ kỳ, đối ứng nguyên anh cảnh thực lực. Trải qua mấy tháng này cố gắng tu luyện, ba người toàn bộ đều đi tới nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực. Cho dù là Khương Vũ Điểm cũng đi tới nguyên anh cảnh sơ kỳ thực lực, Tống Ngữ Khỉ phía sau đến, nhưng cũng đột phá đến nguyên anh kỳ sơ kỳ. Năm người mặc dù đều là nguyên anh cảnh, nhưng là đối với thủy hàn động cực hàn chi khí vẫn là không thể tránh cho. Bất quá trong đó sức chống cự tối cường chính là Đàm Tùng Vận, bởi vì nàng là huyền thủy dị năng người, thiên nhiên có cao sức chống cự. Cho nên Đàm Tùng Vận cũng là tới nơi này tu luyện nhiều nhất người, thực lực đã nửa chân bước vào xuất khiếu kỳ cảnh giới. Năm người tiến vào nơi này phía sau, riêng phần mình đi tới thích hợp bản thân địa phương bắt đầu tu luyện. Không chỉ là các nàng năm người, toàn bộ Lạc Vũ cung cũng dần dần tiến vào yên lặng bầu không khí bên trong. Trở lại Bạch Tiêu Võ trên thân. Lúc này hắn căn cứ manh mối đi tới Tây Nam Hoa Cốc nơi này, nhưng mà Lạc Vũ cung nhưng là đã đóng cung không thấy bất luận kẻ nào. Bạch Tiêu Võ nghĩ còn lớn tiếng hơn hò hét gây nên người bên trong động tĩnh, có thể lúc này một đám người nhưng là đi tới nơi này. Không nghĩ tới Lạc Vũ cung đám này nữ nhân thế mà đóng cung, xem ra một tháng sau không có ý định giao người a. Một cái dáng dấp xấu xí, thế nhưng thần sắc rất là kiêu căng có thuần, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Khẳng định là bọn họ sợ chúng ta Phần Hỏa Tông, lão tông chủ đột phá đại thừa kỳ dọa phá các nàng những nữ nhân này can đảm. Đó là đương nhiên, gia gia ta đã là đại thừa kỳ, về sau Tây Nam phiến địa vực này chúng ta Phần Hỏa Tông định đoạt. Dáng dấp xấu xí nam tử vô cùng phách lối. Bạch Tiêu Võ nghe đến bọn họ nói chuyện, từ bọn họ trong lời nói Phần Hỏa Tông, gia gia, đại thừa kỳ trở chữ phán đoán. Cái này xỉu bức chính là Phần Hỏa Tông thiếu tông chủ Hỏa Nhan, cũng là lần này tính toán cưỡng cưới hắn nữ nhân ra hỏa. Mẹ nó, chính là ngươi cái này phát nhai đúng không? Nhìn lao tử một bàn tay không đập chết ngươi. Bạch Tiêu Võ giận không nhịn nổi, lập tức liền muốn xông tới xử lý cái này Hỏa Nhan, nhưng mà lại bị Hỏa Vũ giữ chặt. Lão đại bình tĩnh một chút, hiện tại xử lý hắn rất dễ dàng, có thể là cái này cũng triệt để chọc giận cái kia đại thừa kỳ tu sĩ. Bạch Tiêu Võ cố nén lửa giận cố gắng bình phục lại. Dù sao Hỏa Vũ nói đến cũng không có sai, chính mình đối với Hỏa Vô Tình cái này đại thừa kỳ tin tức gì đều không hiểu rõ. Tuy tiện đắc tội đại thừa kỳ Hỏa Vô Tình có chút xúc động, hiện tại việc cấp bách là thu hoạch đối phương tin tức. Bao gồm Hỏa Vô Tình am hiểu năng lực thủ đoạn, nắm giữ pháp bảo gì loại hình đều muốn điều tra rõ ràng. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, càng nghĩ càng cảm thấy có tính khả thi. Không bằng chúng ta gia nhập Phần Hỏa Tông thế nào? Lấy ta thực lực nói không chừng còn có thể làm cái trưởng lão hộ pháp gì đó. Chúng ta chủ động đánh vào Phần Hỏa Tông nội bộ, thăm dò rõ ràng Hỏa Vô Tình tình báo tin tức, thời khắc tất yếu đâm hắn một đao. Hỏa Vũ cùng Tư Tiêu Sương nghe vậy đều là kinh ngạc nhìn Bạch Tiêu Võ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy xấu tính. Bất quá hình như rất thú vị a. Chương 491, nội ứng phong vân, một tháng kỳ đẩy chương 491, nội ứng phong vân, một tháng kỳ đẩy vậy cụ thể làm thế nào? Hiện tại quá khứ cùng tên kia nói chúng ta muốn gia nhập Phần Hỏa Tông sao? Hỏa Vũ thiết thô lỗ lời nói gặp phải Bạch Tiêu Võ hai người xem thường đối đãi, cái so đối với cái này hồi đáp, nhân gia cũng không phải người ngu, như thế sáng loáng đi qua, cho dù ai đều muốn hoài nghi ngươi mục đích thật sự. Kia rốt cuộc làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta diễn một màn hí kịch liền tốt. Bạch Tiêu Võ lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, lập tức mang theo Hỏa Vũ cùng Tư Tiêu Sương cả hai rời khỏi nơi này trước. Một tháng sau, Phần Hỏa Tông trong tông, mấy thân ảnh đang ngồi ở hội nghị đại sảnh bên trong vừa nói vừa cười. Ha ha, Tiêu hộ pháp lần này dẫn đội chiếm lĩnh sát huyết minh, nghe nói ngươi một mình chém giết sát huyết minh minh chủ. Này, chỉ trách tên kia thực lực không còn dùng được, lại dám xem thường ta, đánh hắn một trở tay không kịp. Diệu ư diệu ư, Tiêu hộ pháp gia nhập Phần Hỏa Tông bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian liền lập xuống như vậy lớn công lao. Nhiều thiệt thòi mọi người nâng đỡ, nguyện ý cho cơ hội ta biểu hiện mình, không phải vậy nào có hiện tại cái địa vị này. Hội nghị đại sảnh bên trong mấy người nghe vậy rất được lợi, nội tâm cảm thán người trẻ tuổi trước mặt này rất biết cách nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài lại lần nữa vào hai thân ảnh. Tông chủ, thiếu tông chủ. Hội nghị đại sảnh bên trong mấy người vội vàng đứng dậy chào hỏi, bao gồm vừa bạn nói chuyện người trẻ tuổi cũng giống như thế. Ân, không cần phải khách khí, tất cả ngồi xuống a. Phần Hỏa Tông tông chủ Hỏa Thạch cười vung vung tay, ra hiệu đại gia tranh thủ thời gian ngồi xuống, chính mình cũng đi tới chủ vị ngồi xuống. Lần này tiến đánh sát huyết minh vất vả Tiêu hộ pháp, cái kia sát huyết minh minh chủ là hợp thể kỳ trung kỳ tu sĩ, thế mà bị Tiêu hộ pháp một mình giải quyết đi, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Tông chủ quá khen, tên kia cũng là xem thường ta, không hề sử dụng toàn lực, sống nên chết đi a. Bất kể như thế nào, Tiêu hộ pháp lần này lập xuống không nhỏ công lao, vốn tông chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ một lúc ngươi có thể đi Hỏa Cốc bên kia tu luyện nửa tháng, mặt khác những phần thưởng khác vẫn là như cũ đều có. Người trẻ tuổi nghe vậy một mặt kích động đứng lên, đối với Hỏa Thạch cảm kích chắp tay một cái, nói: "Cảm ơn tông chủ ban thưởng, một tháng trước ta bị yêu thú đánh thành trọng thương kém chút chết đi, may mắn có thiếu tông chủ cứu giúp. Phần ân tình này không thể báo đáp, hiện tại lại có tông chủ như vậy hậu đãi, Tiêu Võ thực sự là không biết nói cái gì cho phải." Không sai, hiện tại người trẻ tuổi này chính là diễn một màn cho hay, thuận lợi gia nhập Phần Hỏa Tông Bạch Tiêu Võ. Một tháng trước hắn để Hỏa Vũ truy sát chính mình giả vờ trọng thương từ bên cạnh bọn họ trải qua. Không nghĩ tới Hỏa Nhan cái này thằng danh con mới đầu còn muốn giết người và bảo, nhìn thấy chính mình chiến lược cứng chắc mới như vậy coi như thôi. Thật vất vả thông qua Hỏa Nhan ân cứu mạng gia nhập phần Hỏa Tông, vừa mới bắt đầu còn gặp phải tông chủ Hỏa Thạch hoài nghi. May mà Hỏa Nhan thằng danh con gặp phải đối địch người tập sát, bị hắn xuất thủ cứu xuống, cái này mới có thể tín nhiệm. Nhìn thấy cảm động đến rơi nước mắt Bạch Tiêu Võ, Hỏa Thạch âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng an ủi Bạch Tiêu Võ cảm xúc. Một lát sau thưởng phạt kết thúc, Hỏa Thạch đột nhiên sầm mặt lại, đối với hội nghị đại sảnh bên trong mọi người mở miệng nói ra, các vị còn nhớ rõ chúng ta một tháng trước, để Lạc Vũ cung xuất giá một vị nữ đệ tử sự tình sao? Bạch Tiêu Võ nghe vậy có chút dừng lại, rất nhanh lại lần nữa khôi phục lại, không có gây nên bất luận người nào chú ý, tự nhiên là nhớ tới, cái kia người nữ đệ tử có thể là thiếu tông chủ tương lai thế tử, chúng ta làm sao sẽ quên đâu? Là, bất quá nghe nói Lạc Vũ cung không có ý định xuất giá nữ đệ tử, đến bây giờ còn tại đóng lại cửa cung. Hừ, đám nữ nhân này chính là không biết tốt xấu, muốn ta nói trực tiếp cầm xuống Lạc Vũ cung tốt, nghe nói người cùng chủ kia Lạc Băng Khanh cũng là dung mạo tuyệt mỹ, trong cung nữ đệ tử càng là mấy ngàn. Bạch Tiêu Võ nghe lấy phòng hội nghị mấy người nói xong, mặt bên trên biểu hiện ra hiếu kỳ, thế nhưng nội tâm nhưng là đằng đằng sát khí. Ta muốn nói liền là cái này, hiện tại một tháng thời gian đã đến, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cho nên ngày mai ta dẫn đội tiến về Lạc Vũ cung muốn người, không cho cái kia liền trực tiếp cầm xuống toàn bộ Lạc Vũ cung a. Tông chủ Lý Vũ, ha ha, nhìn cái kia đám nữ nhân còn dám không nghe lời nói, đến lúc đó hy vọng tông chủ ban thưởng mấy nữ nhân. Muốn, đột nhiên hương phấn đầu. Tông chủ nhất thiết phải mang ta lên, ta cũng đi xem một chút Lạc Vũ cung cái kia đám nữ nhân, nghe nói từng cái đều rất xinh đẹp. Tông chủ Hỏa Thạch hài lòng gật đầu. Bất quá một giây sau nhìn thấy một mặt hiếu kỳ Bạch Tiêu Võ, vì vậy liền chủ động giải thích cho hắn lên Lạc Vũ cung sự tình. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe xong một mặt ý động, nói, vậy liền đi xem một chút ta còn là lần đầu tiên kiến thức tất cả đều là nữ nhân môn phái, trước đây đều chưa từng thấy. Ha ha ha, không có vấn đề, đều cùng đi. Tông chủ Hỏa Thạch vung tay lên quyết định ra đến, hội nghị đại sảnh mọi người lập tức phát ra hèn mọn tiếng cười. Kết thúc hội nghị phía sau, Bạch Tiêu Võ trở lại chính mình vị trí biệt lạc, đóng lại cửa lớn phía sau sắc mặt lập tức trầm xuống. Thời gian vẫn còn có chút gấp gáp, chỉ điều tra đến Hỏa Vô Tình một chút cơ bản tin tức, tình báo quan trọng vẫn là không có bao nhiêu, cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tại Bạch Tiêu Võ âm thầm suy tư ngày mai kế hoạch lúc, bên ngoài phần Hỏa Tông đệ tử đem khen thưởng đưa tới. Cảm ơn. Bạch Tiêu Võ mang theo đủ cười đối nên đệ tử nói. Tiêu Hộ Pháp nói quá lời, đây là đệ tử nên làm, đệ tử có việc cái này liền cáo lui. Đưa mắt nhìn phần Hỏa Tông đệ tử rời đi, Bạch Tiêu Võ thu hồi trên mặt đất chất đống một đống tài nguyên tu luyện. Trong đó đại lượng linh thạch, mấy chục gốc trăm năm dược thảo, các loại chân quý khoáng thạch toàn bộ đều cái gì cần có đều có. Không thể không nói phần Hỏa Tông hộ pháp cùng trưởng lão đại ngộ vẫn là vô cùng phong phú, đương nhiên cái này cũng nhờ vào tháng gần nhất trắng trợn tiến đánh cùng cướp bóc các đại môn phái kết quả. Nơi này cũng muốn ngoài định mức nói rõ một chút. Bạch Tiêu Võ gia nhập phần Hỏa Tông hỗ trợ đánh xuống 3 môn phái, trong đó bao gồm gần nhất hủy diệt sát liên minh. Cái này 3 môn phái Bạch Tiêu Võ đều điều tra rõ ràng, toàn bộ đều không phải cái gì lương thiện chính nghĩa môn phái. Cái này 3 môn phái thường xuyên tại phụ cận thôn xóm cùng thành trấn làm mưa làm gió, rất được phổ thông bách tính thống hận. Trong đó liền mấy cái này sát huyết minh buồn nôn nhất. Thế mà tại cái này Huyền Hoang đại lục phía trên làm lên bằng cược, thậm chí còn làm lên mua bán nhân khẩu sinh ý, cho nên Bạch Tiêu Võ hủy diệt đã dậy chưa bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, ngược lại chính mình biến tướng tại làm việc tốt. Bạch Tiêu Võ trở lại trong phòng phía sau, bố trí mấy cái trận pháp liền bắt đầu tu luyện. Bên ngoài nơi nào đó, một thân ảnh nhìn xem Bạch Tiêu Võ tiến vào tu luyện mấy giờ, cũng không có dị thường của hắn cử động. Hắn âm thầm gật gật đầu liền rời khỏi nơi này. Coi hắn rời đi một mấy mắt, nguyên bản nhắm mắt tu luyện Bạch Tiêu Võ đột nhiên mở mắt. Chó chết, đều một tháng còn sắp xếp người giám thị ta, lòng cảnh giác thật đúng là nặng a. Bạch Tiêu Võ chửi đồng một câu phía sau, lập tức điều động triệu hoán dị năng, đem Băng Xương Cự Viên triệu hoán đi ra. "Chủ nhân." Băng Xương Cự Viên sau khi ra ngoài lên tiếng chào hỏi. Chương 492, Hộ Tông Trận Pháp, thời gian chuyển rời chương 492, Hộ Tông Trận Pháp, thời gian chuyển rời ân, đem những này tài nguyên tu luyện toàn bộ mang về căn cứ bên kia đi, giao cho Hỏa Vũ an bài cấp cho. Bạch Tiêu Võ đem đại bộ phận tài nguyên tu luyện cất giữ đến một cái không gian giới chỉ bên trong, đem đưa cho Băng Xương Cự Viên. Mặt khác nói cho Hỏa Vũ, để hắn an bài tốt căn cứ bọn nhỏ phía sau, ngày mai tiến về Lạc Vũ cung phụ cận chờ lệnh. Là chủ nhân, ta đã biết. Băng Xương Cự Viên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó Bạch Tiêu Võ liền giải ra triệu hắn để nó trở về căn cứ. Lạc Vũ cung chăm dặm có hơn trong một cái sơn gốc. Băng Xương Cự Viên về tới đây, đem nhận chứa đồ giao cho Hỏa Vũ, tiện thể đem Bạch Tiêu Võ lời nói chuyển tới. "Ân, ta đã biết, ngươi đi tu luyện a." Hỏa Vũ gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn về phía trống không trong đất đang cố gắng rèn luyện thân thể mấy chục cái hải tử. Những hải tử này đều là Bạch Tiêu Võ tại Hủy Diệt Sát Huyết Minh thời điểm, thuận tay cứu lại lửa bán nhân khẩu. Bạch Tiêu Võ trên mặt nổi giải quyết đi những người này, kỳ thực trong bóng tối đem bọn họ đưa cách sát huyết minh phạm vi bên trong, có thể giải cứu ra bộ phận hải tử bị sát huyết minh làm cho cửa nát nhà tan, cho nên cũng không có địa phương khác có thể đi. Bạch Tiêu Võ càng nghĩ, cuối cùng quyết định đem hơn 50 cái không nhà để về hải tử toàn bộ nhận lấy. Đến mức những hải tử khác thì là đặt ở một cái danh tiếng không sai thành trấn bên trong, để nơi đó thành chủ an bài về nhà. Hy vọng ngày mai không có việc gì, không phải vậy các ngươi những hải tử này vận mệnh cũng không biết đi con đường nào. Hỏa Vũ nhìn lấy bọn hắn tự lẩm bẩm. Sáng ngày thứ hai, Phần Hỏa Tông chủ Hỏa Thạch tụ tập hơn 1000 đệ tử, trong đó còn có 3 đại trưởng lão cùng với bát đại hộ pháp. Bạch Tiêu Võ chính là trong đó hộ pháp một trong, cũng là 8 cái hộ pháp bên trong duy nhất thực lực đạt tới hợp thể kỳ. Nếu không phải hắn gia nhập thời gian quá ngắn, Bạch Tiêu Võ cái này thực lực đều đã đầy đủ làm một tên tông môn trưởng lão. Hỏa Thạch tụ tập xong nhân viên phía sau, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Lạc Vũ cung, chuẩn bị đến đó cưỡng ép muốn người. Trải qua mấy giờ bôn ba, mọi người cuối cùng đi tới Lạc Vũ cung vị trí đỉnh núi dưới chân núi. Phía trên chính là Lạc Vũ cung nơi ở, xem ra các nàng thật không có ý định giao người, vậy liền đánh đi lên a. Hỏa Thạch nhìn thoáng qua không hề có động tĩnh gì Lạc Vũ cung, quay đầu đối người đứng phía sau nói: "Tuân mệnh, tông chủ." Sau lưng Phần Hỏa Tông mọi người cùng kêu lên đáp lại, sau đó liền nhộn nhịp phi thân bật lên, lên núi đỉnh Lạc Vũ cung bay đi. Lạc Vũ cung bên trong, một đám các nữ đệ tử thần sắc khẩn trương tập hợp một chỗ, cầm đầu là ba tên trong cung trưởng lão. "Báo." Phần Hỏa Tông dẫn đầu mọi người công tới. Một tên nữ đệ tử vội vã chạy vào, bẩm báo nói: "Nên đến vẫn là một tới." Đại trưởng lão thần sắc căm trầm, nàng không nghĩ tới Phần Hỏa Tông vậy mà đúng như cái này quả quyết, dám dẫn người tiến đánh Lạc Vũ cung. Không có cách nào, cung chủ còn đang bế quan, chỉ có thể dựa theo kế hoạch đến, cấp tốc mở ra hộ tông trận pháp a. Đại trưởng lão nói xong nhìn về phía mặt khác hai vị trưởng lão, cái sau cũng là khẽ gật đầu đáp lại. Ba người riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài, điều động linh lực trong cơ thể chuyển vào trong đó, lệnh bài lập tức nở rộ hào quang lóa mắt. Mà lập tức sẽ đi tới Lạc Vũ cung trước sơn môn, mọi người kinh ngạc phát hiện, một đạo trong suốt màn sáng chính thần tốc tạo thành. Đây là hộ tông trận pháp, chết tiệt. Hỏa Thạch đưa tay ngăn lại mọi người, ra hiệu phía trước có nguy hiểm không muốn tiến lên, theo rồi nói ra, làm nghe Lạc Vũ cung tiền nhiệm cùng chủ phi thăng tiên linh giới phía trước, lưu lại một chút phòng ngự thủ đoạn, chẳng lẽ là thật. Trưởng lão Lực Sắt một mặt dữ tợn, lớn tiếng nói: "Tông chủ, thử xem chẳng phải sẽ biết, cái này trận pháp kết giới ta cảm giác còn không chống đỡ được ta một quyền." Lực Sắt am hiểu thể tu, cho nên thân hình dung nhan cực kỳ khôi ngô, trên mặt dữ tợn đều là một đống. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì một thân đũ của địch, cho nên Lực Sắt từ trước đến nay thích lấy đức phục người. Hỏa Thạch một mặt im lặng mà nhìn xem Lực Sắt, nhìn xem hắn kích động thần sắc, cuối cùng mở miệng nói ra: "Đã như vậy, vậy liền xin nhờ Lực Sắt trưởng lão, ngươi lại bên trên đi thử một chút cái này trận pháp kết giới làm sao." "Yên tâm đi, giao cho ta Lực Sắt." Lực Sắt hồn nhiên không có có ý thức đến chính mình xung làm tiên phong đội cảm tử, hào hứng chạy đến trận pháp phía trước. Hắn phồng lên lực đạo một quyền đánh tới. "Vành!" À, Lực Sắt lập tức cảm giác trận pháp truyền đến một trận khổng lồ lực đạo, cánh tay đau đớn một hồi liền bị đánh bay ra ngoài. Lực Sắt thân hình trùng điệp té lăn trên đất, xung quanh mặt đất cũng hơi sụp đổ, cho bụi càng là bay lầy trời. "Khụ khụ khụ, tông chủ, cái này trận pháp rất đáng sợ." Hỏa Thạch nghe vậy đó là một mặt nghiêm trọng. Bất quá Bạch Tiêu Võ lúc này nhưng là đi tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một cái trận pháp. "Ách, tông chủ, cái này trận pháp tựa như là có bắn ngược hiệu quả, ta không có đoán sai Lực Sắt trưởng lão là bị lực đạo của mình đánh bay ra ngoài." Bạch Tiêu Võ lời nói để lúc này còn tại hùng hùng hổ hổ Lực Sắt lập tức im lặng, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Hỏa Thạch kinh nghi đi lên trước, dùng tay hướng trận pháp cẩn thận nhìn tới, lập tức liền cảm giác được một cỗ lực đạo đè lên chính mình. Thật đúng là. Hỏa Thạch sau đó tăng lớn lực đạo một quyền đánh qua. Quả nhiên, chính mình vừa bận thả ra lực đạo nguyên si bắn ngược trở về, không nhiều cũng không ít vừa bận. Thử xem công kích từ xa làm sao. Hỏa Thạch làm cho tất cả mọi người lui lại 200m, sau đó điều động linh lực trong cơ thể, một đạo hỏa diễm công kích đánh tới. Bang, hưu, đầu tiên là một trận tiếng nổ, tiếp lên hỏa diễm công kích lấy tốc độ nhanh hơn phản bắn trở về. Hỏa Thạch nhẹ nhõm hóa giải mất công kích của mình, nhìn xem trận pháp nhíu mày, nói, cái này có chút khó khăn, cũng không biết đối phương trừ cái này trận pháp còn có hay không mặt khác phòng ngự thủ đoạn. Hỏa Thạch suy tư một lát sau, lại để cho Bát Đại Hộ Pháp cùng ba đại trưởng lão cùng một chỗ liên thủ công kích trận pháp. Nhưng mà kết quả vẫn là không có chút nào thay đổi, thậm chí 11 người liên thủ công kích còn ngộ thương đến người một nhà. "Dãnh, thật là một cái mai rùa đen." Hỏa Thạch hướng về phía trước trận pháp mắng một câu. "Cha, vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" Thiếu Tông chủ Hỏa Nhan cũng tới, lúc này nhìn xem không phá nổi trận pháp, trên mặt viết đầy gấp gáp cùng phẫn nộ. "Loại này trận pháp đều cần đại lượng linh thạch đến khởi động, ta cũng không tin Lạc Vũ cung còn có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta lại đợi thêm mấy tháng, đợi đến các nàng linh thạch hao hết thời điểm, chính là Lạc Vũ cung hủy diệt thời điểm." Hỏa Thạch trấn an một cái nhi tử cảm xúc, sau đó lại đối phía sau Phần Hỏa Tông mọi người la lớn: "Chuyến mệnh lệnh của ta, tiếp xuống thời gian mấy tháng, an bài đệ tử đem toàn bộ Lạc Vũ cung bao vây lại. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đưa tin trở về, ta cũng không tin Lạc Vũ cung mấy ngàn đệ tử còn có thể chạy đi nơi nào." "Là, cần tuân tông chủ khiến." Mọi người cùng đủ lớn tiếng đáp lại nói. Trong đám người Bạch Tiêu Võ mặc dù tiếc nuối không có nhìn thấy Bạch Lộ mấy người, nhưng cái này trận pháp cho hắn thời gian mấy tháng. Bạch Tiêu Võ đối với cái này vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ, dạng này hắn liền có đầy đủ thời gian đi mưu đồ an bài. Chương 493, Hỏa Cốc Hồ Dung Nham, thần bí thân ảnh. Chương 493, Hỏa Cốc Hồ Dung Nham, thần bí thân ảnh. Sau đó Hỏa Thạch mang theo mọi người mất hứng mà về, mà Bạch Tiêu Võ trước khi đi trong bóng tối làm thủ thế. Ẩn tàng trong bóng đêm Hỏa Vũ nhìn thấy phía sau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Lạc Vũ cung các đệ tử nhận đến Phần Hỏa Tông rời đi thông tin, cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngày thứ hai, Hỏa Thạch nhưng là đơn độc mang theo đại thừa kỳ Hỏa Vô Tình đi tới trận pháp phía trước thử nghiệm công kích. Tại Lạc Vũ cung giữ cửa đệ tử lo lắng ánh mắt bên dưới, trận pháp vẫn như cũ không thể phá vỡ, không có ảnh hưởng chút nào. Tại xác nhận xác thực không cách nào đánh vỡ phía sau, Hỏa Thạch đành phải để một bộ phận người vây khốn Lạc Vũ cung. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ nhiều ra thời gian mấy tháng, cũng tạm thời yên lòng tiến vào Hỏa Cốc tu luyện. Hỏa Cốc là một chỗ dung nham phun trào tạo thành sơn cốc, xung quanh nham thạch cũng bị nhiệt độ cao nướng thành màu đỏ. Tại Hỏa Cốc trung ương có một ngọn núi lửa, mặc dù bình thường sẽ phun ra khói đặc cùng hơi nóng, nhưng cũng tỏa ra nồng đậm linh khí. Bạch Tiêu Võ tới đây tu luyện qua 3 ngày thời gian, căn cứ phán đoán của hắn, núi lửa chân núi nhất định có kỳ chân dị bảo. Không phải vậy một tòa bình thường núi lửa không thể lại tỏa ra nồng đậm linh khí, để trong này diễn biến thành tu luyện phúc địa. Bạch Tiêu Võ tiến vào hỏa cốc phía sau, lập tức quanh chân ngồi tại trên một khối nham thạch, bắt đầu tu luyện. Mà ở tu luyện một ngày thời gian phía sau, hắn mở mắt, ánh mắt quét về phía hỏa cốc nào đó một nơi. Buồn nôn chuột cuối cùng đi, có thể thử nghiệm tiến vào dưới núi lửa mặt thăm dò một phen, hy vọng có thu hoạch. Nói xong, Bạch Tiêu Võ triệu hồi ra cấp 6 triệu hồi thú, cũng là hắn đột phá hợp thể kỳ phía sau mới khế ước sinh vật. Giống loài, kính tượng thú đẳng cấp 6 cấp sơ kỳ bề ngoài đặc thù, hình như thằn lằn, thân thể che giáp tập tính đặc thù, thích chờ rét lạnh trong rừng rậm năng lực thiên phú, phục chế, bán ngược, phân thân đánh giá, công năng tính thập phần cường đại. Huyễn thú nhìn thấy kính tượng thú xuất hiện, Bạch Tiêu Võ nói, kính tượng thú, phục chế thân thể của ta hình dạng cùng năng lực, thay thế ta tại chỗ này tu luyện. Kính tượng thú nghe vậy lập tức phát động chính mình năng lực, thân hình cũng tại một giây sau không ngừng mà thu nhỏ biến hình. Không bao lâu, hán khí tức trên thân hình, ăn mặc, dáng dấp đều biến thành cùng Bạch Tiêu Võ giống nhau như lúc. Thế nhưng có một chút tương đối đặc thù, đó chính là bất kỳ vật gì đều là ngược lại, chính như chiếc gương bên trong chính mình đồng dạng. Bất quá Bạch Tiêu Võ thân mặc một thân thuần sắc áo bào, cho nên cũng không có cái gì địa phương có thể nhìn ra ngược lại. Bạch Tiêu Võ hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, thời gian kế tiếp ngươi liền thay ta tại chỗ này tu luyện, tuyệt đối không cần chạy loạn khắp nơi. Nói xong, Bạch Tiêu Võ còn đặc biệt đem phần hỏa tông ký ức cùng hưởng cho kính tượng thú, để tránh đặc thù ngoài ý muốn phát sinh. An bài tốt về sau, Bạch Tiêu Võ để băng xương cự viên kèm theo trên người mình, lấy xương lạnh chống cự nóng rực sóng khí. Bạch Tiêu Võ đứng tại núi lửa đỉnh núi, tùy ý xung quanh hơi nóng không ngừng đánh tới, hắn lại không có chút nào khó chịu. Hắn cẩn thận quan sát đến hỏa trong ngọn núi, bên trong mơ hồ có thể thấy được đại lượng dung nham tại sôi trào. Tại thổ thuộc tính năng lực trợ giúp bên dưới, Bạch Tiêu Võ chậm rãi hạ xuống hỏa trong ngọn núi. Nội bộ nhiệt độ của nơi này so bên ngoài muốn cao hơn nhiều, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi lưu hình. Hỏa trong ngọn núi hình dạng mặt đất cũng rất kỳ lạ, khắp nơi đều là dòng nham thạch trôi, mặt đất cũng biến thành gập ghềnh. Bạch Tiêu Võ cẩn thận từng ly từng tí tại dòng nham thạch trôi trên mặt đất hành động, tận lực không cho thân thể của mình nhiễm phải dung nham. Ở phía dưới tìm tòi 2 ngày thời gian, Bạch Tiêu Võ đại địa phương nho nhỏ cũng đều tìm toàn bộ, có thể là vẫn không có phát hiện vật kỳ lạ. Kỳ quái, cái gì cũng không có, vậy cái này linh khí đến cùng đến từ nơi đâu, luôn không khả năng vô duyên vô cớ tạo ra a. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa trở lại vừa bận rơi xuống địa phương, nhìn lên trước mặt không ngừng lăn lộn hồ dung nham rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ tại cái này hồ dung nham phía dưới sao? Bạch Tiêu Võ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía sớm có hoài nghi dung nham phía trên, cuối cùng tính toán đi xuống xem một chút. Có cố đại pháp. Bạch Tiêu Võ đầu tiên là vì chính mình khoác lên một tầng mục chất khải giáp, sau đó lại điều động thổ hệ năng lực bao trùm bên trên nham thạch. Cuối cùng Bạch Tiêu Võ để cho hồ thỏa, còn đặc biệt để ám ảnh nữ vu tăng lên chính mình hỏa diễm kháng tính. Bình một tiếng, Bạch Tiêu Võ nhảy vào không ngừng lăn lộn dung nham bên trong. Sau đó tốt, quyển sách kết thúc. Tốt đa nói đùa, Bạch Tiêu Võ tiến vào dung nham bên trong phía sau giống như con cá đồng dạng không ngừng du động. Huyền Hoang Đại Lục dung nham có linh khí ra chỉ muốn vượt xa hiện đại thế giới, nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ. Nhưng mà cho dù dạng này, đối các loại bờ UFF điệp ra Bạch Tiêu Võ đến nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tinh thần lực của hắn toàn lực trải rộng ra tiến hành thám thức lục soát, không buông tha đáy hồ nham thạch bên dưới bất kỳ chỗ nào. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ tìm tòi nửa ngày, cũng không có phát giác được bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Liên tại hắn muốn đi lên nghỉ ngơi một lát thời điểm, đột nhiên trong cơ thể ệ mị truyền âm cho Bạch Tiêu Võ, nói: "Chủ nhân, đông bắc phương hướng hồ dung nham vách đá có dị thường, nơi đó có yếu ớt sinh mệnh khí tức." Bạch Tiêu Võ nghe vậy không chút do dự hướng nơi đó bơi đi. Ệ mị xem như tinh linh nữ hoàng, đồng thời cũng là một linh tụ tụ linh, đối sinh mệnh khí tức cảm giác vẫn là rất lành nghề. Đi tới ệ mị nói tới vị trí, Bạch Tiêu Võ tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, toàn lực thăm dò nơi này. Tại tỉ mị quan sát tốt hồi lâu, Bạch Tiêu Võ cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng tình huống. Tảng đá kia có chút cổ quái. Bạch Tiêu Võ sở lấy hồ trên vách khảm nạm tảng đá. Sau đó hắn toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, bám vào trên tay, chậm rãi ngưng tụ đến trên tảng đá. Răng rắc, tảng đá mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại Bạch Tiêu Võ cường đại linh lực chuyển vận bên dưới, cả khối đá nháy mắt nổ tung, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực xem xét, bên trong là một cái màu đỏ thấm hạt châu nhỏ, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đây là hỏa thuộc tính hạt châu. Bạch Tiêu Võ lập tức đưa tay lấy ra viên này bảo châu. Viên này hỏa thuộc tính bảo châu rất lớn, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra cực nóng khí tức, hiển nhiên không là phàm phẩm. Còn không có đợi hắn cẩn thận tường tận xem xét, viên này bảo châu nháy mắt vỡ vụn, hóa làm một đạo lưu quang đụng vào thân thể của hắn. Bạch Tiêu Võ chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một cổ lực lượng cường đại va chạm, cả người bay rất ra ngoài. Phanh, Bạch Tiêu Võ đập ầm ầm tại hồ dung nham dưới nền đất, lập tức bốn phía dung nham không ngừng phun trào. Ha ha ha, cuối cùng có người đến đem ta tỉnh lại. Một cái thanh âm phách lối vang vọng toàn bộ hồ dung nham. Bạch Tiêu Võ vội vàng bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy một cái hồng sắc thân ảnh lơ lửng tại hồ dung nham bên trong, từ trên cao nhìn xuống hắn. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này thần bí bóng người, nội tâm sinh ra nồng đậm lòng cảnh giác, đề phòng mà nhìn xem hắn. Cái này thân ảnh màu đỏ rất cao lớn, cao khoảng 2 mét, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy thấy không rõ dung mạo. Người là ai? Lúc nào xuất hiện? Bạch Tiêu Võ lạnh giọng hỏi, một bên cảnh giác quan sát đến hắn, một bên tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Trên thân người này tản ra khí tức cường đại, so hắn gặp phải bất kỳ kẻ địch nào đều khủng bố hơn. Cái này để Bạch Tiêu Võ nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không được không nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta là ai? Ha ha ha, ta là ai? Cái kia hồng sắc thân ảnh cười như điên nói, phản phất nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Ngươi cũng đã biết, nơi này là địa bàn của ta, nơi này tất cả đều là bởi vì ta mà xuất hiện. Chương 494, tiện nghi sư thúc, may mắn liên tục chương 494, tiện nghi sư thúc, may mắn liên tục liền tại hắn sau khi nói xong. Xung quanh dung nham vậy mà ngoan ngoãn hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, đáy hồ lập tức trống rỗng. Bạch Tiêu Võ thấy thế trong lòng giật mình, xung quanh dung nham lại bị nó như cánh tay điều động. Vậy cái này cá nhân thực lực đến khủng bố cỡ nào? Không biết tiền bối có hay không báo cho một cái tính danh. Bạch Tiêu Võ cẩn thận từng ly từng tí hỏi lần nữa, tên của ta sao? Đã đi qua ngàn năm, ngươi cũng không nhất định biết, ta gọi Lý Hàn Viêm, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta Viêm Ma đại nhân. Cái kia thân ảnh màu đỏ cười như điên nói, cả người thái độ vẫn như cũng là lộ ra mười phần phách lối. Bạch Tiêu Võ nghe vậy có chút ngạc nhiên, vô ý thức nói, Viêm Ma Lý Hàn Viêm, ngươi là Lý Trường Thanh năm đó huynh đệ chí hữu, ngươi làm sao rơi xuống tình cảnh như thế? Bạch Tiêu Võ từng nghe Lý Trường Thanh nói qua cái tên này, thậm chí truyền thừa tới công pháp còn có hắn sáng tạo. Ân, không nghĩ tới bây giờ còn có người nhớ tới lão đại, ngươi tiểu ba nhi này ngược lại là rất không tệ. Lại thêm ngươi còn đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại, ta hiện tại suy nghĩ muốn hay không tha cho ngươi một cái mạng. Lý Hằng Viêm sờ lên cầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta vẫn không thể thả ngươi rời đi, ngươi có thể tới đây đó chính là Phần Hỏa Tông đệ tử a. Năm đó Phần Hỏa Tông đời thứ nhất tông chủ là tiểu đệ của ta, hắn thừa dịp ta độ thiên kiếp đánh lên ta, dẫn đến ta vẫn lạc. Cho nên ta không thể bỏ qua các ngươi Phần Hỏa Tông bất luận kẻ nào, chờ ta khôi phục nhục thể nhất định muốn đem các ngươi diệt tông. Bạch Tiêu Võ nghe xong ánh mắt hơi khác thường, Lý Hằng Viêm không hổ cùng Lý Trường Thanh là huynh đệ, đều kết cục giống nhau. Hai người giống nhau là bị người ám toán dẫn đến độ thiên kiếp thất bại, đồng dạng vận khí tốt nguyên thần cầu sống tiếp được. Nguyên lai tiền bối cùng Lý Trường Thanh tiền bối đồng dạng đều bị người ám toán, dẫn đến độ thiên kiếp thất bại à? Bất quá tiền bối yên tâm, ta cũng không phải là Phần Hỏa Tông đệ tử, tới đây cũng là tình cờ một cái cơ hội. Lý Hằng Viêm nghe vậy nghi ngờ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, ta cũng không biết, ngươi là làm sao biết Lão Đại là bị người ám toán? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Lão Đại sao? Ngươi mau nói cho ta biết Lão Đại hiện tại thế nào. Không đối, ngàn năm trôi qua ngươi làm sao có thể biết? Cũng không đúng, thương hứa Lão Đại giống như ta sống tiếp được đâu. Nhìn xem tại nơi đó lầm bầm lầu bầu Lý Hằng Viêm, Bạch Tiêu Võ nghiêm trọng hoài nghi đầu óc hắn có phải là bị thiên kiếp bổ ra sự tình. Cái kia tiền bối nếu không nghe ta giải thích, đi ngươi nói, nếu là ngươi dám gạt ta, Lão Tử nhất định muốn ăn sống nuốt tươi ngươi, để ngươi nguyên thần đều chịu đủ tra tấn. Lý Hằng Viêm nhìn xem Bạch Tiêu Võ rất là nghiêm túc. Bạch Tiêu Võ không có hoài nghi hắn lời nói chân thực tính, trước mắt cái này Lý Hằng Viêm chỉ bằng vào nguyên thần đều có thể hoàn ngược chính mình. Sau đó Bạch Tiêu Võ lấy nặng liền nhẹ đem chính mình gặp phải Lý Trường Thanh quá trình có lựa chọn nói một lần. Cuối cùng còn lấy ra Trường Thanh kiếm đi ra chứng minh chính mình. Nhìn xem Trường Thanh kiếm, Lý Hằng Viêm rơi vào trầm mặc, cuối cùng đem Trường Thanh kiếm cầm tới cẩn thận vuốt ve. Cái kia, Lý Trường Thanh tiền bối nguyên thần còn chưa tiêu vong, hắn bây giờ tại Trường Thanh kiếm bên trong ngủ say đây. Nghe Bạch Tiêu Võ nói Lý Trường Thanh nguyên thần còn không có tiêu vong, Lý Hằng Viêm nghe vậy mừng rỡ như điên, há miệng chính là cười lên ha ha. Cười đến vô cùng làm cản. Nếu như không phải nguyên thần không có cách nào rơi lệ, hắn lúc này liền hẳn là lệ rơi đầy mặt. Một lát sau tốt tốt tốt, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi đến đến Lão Đại chuyển thừa cũng coi là Lão Đại đệ tử. Cần đem Lý Trường Thanh tiền bối tỉnh lại sao? Không cần, Lão Đại nguyên thần khẳng định rất suy yếu, chờ ta tìm tới Thiên Nhiên Hồn Thảo lại tỉnh lại hắn a. Lý Hằng Viêm đem Trường Thanh kiếm còn cho Bạch Tiêu Võ, sau đó lại hỏi hắn vì sao lại đi tới Phần Hỏa Tông nơi này. Bạch Tiêu Võ đồng dạng đem chính mình gặp phải nói một lần, cuối cùng càng là biểu lộ rõ ràng muốn xử lý hỏa vô tình. Ha ha ha. Không sai không sai, ngươi tiểu tử này đối khẩu vị của ta, Phần Hỏa Tông người liền mẹ nó đáng đời chết sạch. Lý Hằng Viêm tùy tiện giận dữ hét, cũng may mắn Bạch Tiêu Võ tại Hồ Dung Nham phụ cận bố trí một cái yên lặng trận pháp. Không phải vậy liền động tĩnh này đã sớm quấy nhiễu đến Phần Hỏa Tông. Tất nhiên ngươi xem như là lão đại đệ tử, vậy ngươi gọi ta một tiếng sư thúc cũng không phải không được. Như vậy đi, tiểu tử ngươi gọi ta sư thúc ta liền giúp ngươi tăng cao thực lực, thế nào tâm động sao? Bạch Tiêu Võ lập tức một mặt nghiêm túc, nói, ta Bạch Tiêu Võ đỉnh tiên lập địa, há lại sẽ bởi vì chỗ tốt mà tùy tiện cùng người bấu víu quan hệ. Ngươi tất nhiên là sư phụ ta huynh đệ, hô một tiếng sư thúc cái kia là chuyện đương nhiên, đúng không sư thúc? Lý Hằng Viêm nhìn xem mặt dày vô sỉ Bạch Tiêu Võ, nội tâm cũng là bị hắn ra mặt dày cho kinh hãi đến. Phần này vô sỉ rất có năm đó ta phong phạm, nếu không phải ngươi chuyển thừa lao đại tất cả, ta đều nghĩ thu ngươi làm đồ. Sư phụ làm không được có thể làm lao sư a. Bạch Tiêu Võ ưỡn nghiêm mặt tiến lên lôi kéo làm quen, hồn nhiên không có vừa bạn bộ kia dương cung bạn kiếm bầu không khí. Không sai, nam nhân nên dày như vậy ra mặt, không phải vậy nữ nhân cũng không tìm tới, ngươi cái này học sinh ta nhận. Hắc hắc, tất nhiên lão sư nguyện ý thu ta. Học sinh kia nữ nhân hiện nhận được uy hiếp, lão sư không giúp một chút bận lộn. Lý Hằng Viêm nghe vậy càng là vui vẻ, nhìn xem Bạch Tiêu Võ đó là giống như thấy được một khối báu vật ta. Ra mặt dày, đủ vô sỉ, ta thích. Đừng nói nhảm, tất nhiên gọi ta một tiếng sư thúc cùng lão sư, cái kia lão sư cũng không thể bạc đãi ngươi, đi theo ta. Lý Hằng Viêm vung tay, lập tức tâm niệm vừa động, dung nham dưới nền đất lúc này đột nhiên phát ra hoành thanh âm bùng bùng. Sau đó một cái đen nhánh động khẩu xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, hắn hiếu kỳ nhìn xem động miệng hỏi, sư thúc, đây là cái gì? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi theo ta đến chính là, nếu là ngươi sợ hãi cũng có thể không đến. Lý Hằng Viêm nói xong thân hình chui vào động khẩu biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiêu Võ thần sắc có vẻ hơi do dự, có thể là nghĩ đến chính mình đại thừa kỳ hỏa vô tình, Bạch Tiêu Võ vẫn là cắn răng đi theo vào. Hy vọng người này thật sự là Lý Hằng Viêm, không phải vậy hôm nay cái mạng nhỏ của ta liền khó giữ được nha. Bạch Tiêu Võ tại nội tâm thầm nghĩ, sau đó đi theo biến mất tại trong cửa hàng, nơi này khôi phục thành bộ dáng lúc trước, dung nham cũng một lần nữa quý vị. Trước mắt đen một hồi, theo bừng sáng. Bạch Tiêu Võ mở to mắt liền phát hiện chính mình ở vào một cái rộng rãi sáng tỏ không gian bên trong. Mà Lý Hằng Viêm liền đứng tại bên cạnh mình cười híp mắt nhìn xem chính mình, lúc này dung mạo của hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Phốc phốc, sư thúc nguyên lai ngươi như thế tuổi trẻ a, bất quá làm sao cảm giác ngươi? Ân, có chút cái kia a. Lý Hằng Viêm nghe vậy nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngậm miệng, vì cái gì mỗi người nhìn thấy mặt của ta đều là cái biểu tình này, chẳng lẽ mặt của ta không thành thục sao? Nhìn xem Lý Hằng Viêm giống mơ tiểu sinh như vậy nó nớt, Bạch Tiêu Võ lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Cái này dung mạo sắc thực cùng hắn tính cách nghiêm trọng không hợp, ngược lại cảm giác hắn là cái ôn nhu tiểu ca ca. Cái gì hạ kỳ uy vũ phách lối cuồng vọng, toàn bộ cùng cái này khuôn mặt không đắc một bên, nhưng chính là hai cái này mà lại cùng tiến tới. Đi, lão tử minh bạch. Lý Hằng Viêm yếu ớt vung vung tay nói. Sư thúc khí thế kia xem xét chính là uy vũ bất phàm, một ánh mắt đi qua tuyệt đối có thể khiến người ta không dám lên tiếng. Lý Hằng Viêm nghe vậy lưng eo lập tức rất thẳng lên, vô vô Bạch Tiêu Võ bả bay, thỏa mãn tán dương, không sai, có ánh mắt, lời này rất được tâm ta, vậy liền đi theo ta, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lý Hằng Viêm lập tức hướng về bên trong đi đến, Bạch Tiêu Võ cười hắc hắc liền đuổi theo Lý Hằng Viêm bộ pháp. Chương 495, Long huyết dược dục, huyết mạch phù hợp. Chương 495, Long huyết dược dục, huyết mạch phù hợp. Xuyên qua hắc ám thông đạo, Bạch Tiêu Võ đi theo Lý Hằng Viêm lại đi tới một cái càng rộng rãi không gian. Vừa tiến vào nơi này, Bạch Tiêu Võ thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh phía sau lập tức há to miệng. Ta đi, ta tờ mở không nhìn được a. Bạch Tiêu Võ xoa xoa con mắt của mình, nhìn xem cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ như vậy, lập tức ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không nhìn nhầm. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật long, hỏa long thi thể. Lý Hằng Viêm nhìn xem Bạch Tiêu Võ người quê mùa thần sắc rất là hài lòng, cười ha ha giải thích nói: "Thật sự là long a. Cái đồ chơi này thế mà còn có thể chết ở chỗ này, muốn hay không như thế trò trẻ con." Bạch Tiêu Võ nhìn lên trước mặt vài trăm mét dáng dấp sắc rồng khổng lồ, hiển nhiên là xa vào đến cực độ khiếp sợ bên trong. Đây cũng không phải là linh chiến đại lục cái kia rực long thú đế có thể so với, đây chính là hàng thật giá thật rồng phương đông. Thế nào? Long liền không thể chết, đồ long dũng sĩ thật sự cho rằng là giả tạo biên tạo nên sao? Không, không phải, chỉ là cái này long thực lực bình thường không phải đều là rất mạnh sao? Làm sao còn có thể chết ở chỗ này? Bạch Tiêu Võ có chút lời nói không có mạch lạc hỏi. Thành năm long thực lực thấp nhất đều là thiên tiên cấp bậc, lấy thực lực của chúng ta tự nhiên đánh không lại. Bất quá đầu này hỏa long nhưng thật ra là giao long tu luyện mà đến, tại nó mới vừa độ xong tiên kiếp liền bị một đám người liên thủ giết. Về sau con rồng này thi lại bị ta đoạt được, ta trải qua một phen xử lý phía sau mới đưa nó mang đến nơi đây. Đầu này hỏa long thi thể có thể nói là một kiện bảo vật, máu của nó cùng nhục thân đều có cực lớn giá trị. Không chỉ có thể luyện chế ra rất nhiều cao cấp linh đan diệu dược, còn có thể chế tạo thành rất nhiều pháp khí mạnh mẽ. Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt đầu này khổng lồ hỏa long thi thể, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sợ hãi thán phục. Sư thúc, ngươi đây thật là nhặt đến bảo a. Ha ha ha, vận khí tốt mà thôi. Lý Hằng Viêm cười hắc hắc, lộ ra có chút đắc ý cũng nhờ có đầu này hỏa long, nó nội đan bị ta luyện hóa trở thành hộ hồn thần châu, ta mới có thể còn sống sót. Không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ giống lão đại đồng dạng, thật là vận khí tốt mới giữ lại nguyên thần sống sót sao? Hộ hồn thần châu, chính là ta vừa vặn tìm tới viên kia hỏa thuộc tính hạt châu sao? Bạch Tiêu Võ nhớ tới mới vừa tìm tới nắm đấm lớn hạt châu. Không sai, chính là bởi vì có cái quả hạt châu này ta mới có thể sống sót, bất quá ta cũng bị vội vã tiến vào ngủ say. Ấy, cái kia sư thúc ngươi độ kiếp thất bại, về sau chẳng phải là chỉ có thể chuyên tu tán tiên. Lý Hằng Viêm nghe vậy thở dài gật đầu nói, không sai, chờ một chút ta liền muốn nhờ hỏa long huyết đục cải tạo nhục thân, sau đó chính thức chuyên tu tán tiên. Cái kia sư thúc ngươi tu vi hiện tại là cái gì trình độ, ta cảm giác ngươi có thể một cái tay trấn áp ta. Ta hiện tại chỉ là đại thừa kỳ thực lực mà thôi, bất quá bởi vì từng vượt qua thiên kiếp, cho nên trong cơ thể năng lượng bắt đầu chuyển hóa thành tiên nguyên lực, có thể làm đến nghiền ép ngang cấp đối thủ. Thì ra là thế, chẳng trách. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức đối với hắn nói, cái kia sư thúc dẫn ta tới nơi này có ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ có gì cần ta trợ giúp sao? Tiểu tử ngươi còn tại chỗ này giả mù sa mưa, ta cũng không tin ngươi không đoán ra được, còn không biết xấu hổ làm ta học sinh. Bạch Tiêu Võ nghe vậy phối hợp lộ ra một cái nụ cười thật thà, trung thực hồi đáp, nguyên lai sư thúc là tính toán đem hỏa long thi giao cho học sinh thực tế vô cùng cảm kích a. Thả chó của ngươi dám thối, tiểu tử ngươi không chỉ là đánh rắn theo bên trên côn, hơn nữa còn được voi đòi tiên. Lý Hằng Viêm liếc mắt tức giận nói, đi, sư thúc tự mình đến an bài cho ngươi, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sư thúc đối sự yêu thương của ngươi a. Một lát sau, Bạch Tiêu Võ nhìn xem giống như nước sôi đồng dạng trên dưới lăn lộn long huyết rực rụng, nuốt một ngụm nước bọt nói, sư thúc, thật muốn đi xuống ngâm a. Xác định không phải đánh người thịt nổi lẩu sao? Cái này nhìn xem quá dọa người. Thích xuống không được, dù sao hiện tại dược lực chính tại nhanh chóng bốc hơi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lý Hằng Viêm xoay người rời đi, kia không chút nào để ý Bạch Tiêu Võ nhìn xem long huyết dược dục do dự, cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp nhảy vào. Ngao, đầu phộng rét hở tất, tất, Bạch Tiêu Võ giống đun sôi tôm bự đồng dạng đỏ bừng, tại long huyết dược dục bên trong lăn lộn, trong miệng phát ra từng đợt tiêu thảm. Hắn da trên người không ngừng bị tiêu đốt, máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, làm cho da của hắn thay đổi đến đỏ bừng. Cho lão tử nói nhỏ chút, nhìn một chút, cái này chút ít thống khổ không tính là cái gì, vượt đi qua liền tốt. Lý Hằng Viêm ở bên cạnh nhìn xem Bạch Tiêu Võ thảm trạng không có chút nào thương hại, ngược lại là đối với hắn nhẹ mắng. T Sư thúc ngươi còn thả thứ gì đi vào a, cảm giác thật nóng a, ta thật trưởng thành thịt nổi lẩu. Bạch Tiêu Võ mặc dù còn tại cắn răng nhẫn lại, thế nhưng nhịn không được mở miệng phản nàn nói. Ngươi liền cười chọc a, nếu không phải xem tại ngươi là lão đại ủy thác người, xem như là lao đại đệ tử. Lao tử không nỡ phải đem mấy trăm năm dược thảo bỏ vào cho ngươi sử dụng, ngươi còn tại cái này phản nàn đi lên.
Ách, cảm ơn sư thúc, ha ha ha, ta đây không phải là cảm giác rất khó chịu sao?
Không có ý tứ gì khác.
Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, lập tức không lại oán giận, mà là toàn tâm đầu nhập dược dục bên trong.
Thật tốt hấp thu à, chờ ngươi hoàn thành lần thứ nhất long huyết dược dục phía sau, ngươi sẽ có rất lớn thu hoạch.
Lý Hằng Viêm nhìn thấy Bạch Tiêu Võ cuối cùng tiến vào trạng thái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Theo thời gian từng giờ trôi qua, dược dục bên trong long huyết dần dần tiêu tán, Bạch Tiêu Võ cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ có một cỗ nhiệt lượng chính đang từ từ tập hợp. Cỗ này nhiệt lượng không những không có để Bạch Tiêu Võ khó chịu, ngược lại là những nơi đi qua cảm thấy lạnh buốt rất dễ chịu.
Hoa, thật thoải mái a.
Bạch Tiêu Võ nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái dễ gì, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút biến thái.
Cái này long huyết quả nhiên không tầm thường, lại có thể rõ ràng như thế tăng lên ta nhục thân cường độ, đồ tốt.
Bạch Tiêu Võ cảm giác thân thể của mình cường độ chính tại nhanh chóng tăng lên, tâm tình cũng lập tức vui vẻ.
Dược dục hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn tốt, hẳn là nguyên bản cường độ thân thể cũng không tệ nguyên nhân.
Lý Hằng Viêm nhìn xem Bạch Tiêu Võ biến hóa gật gật đầu.
"Tiểu tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Sư thúc, ta cảm giác chính mình thoát thai hóa cốt, thậm chí cảm giác trong cơ thể còn có cố đặc thù năng lượng tại dược dục.
Trong thân thể có đặc thù năng lượng tại thai nghén.
Cái này lại là cái gì tình huống, để cho ta tới nhìn xem."
Lý Hằng Viêm nghe vậy cũng hơi nghi hoặc một chút, vì vậy đem tay đắp lên Bạch Tiêu Võ trên thân thể cảm giác.
Mấy phút phía sau,
Lý Hằng Viêm một mặt ghen tị ghen ghét nhìn xem Bạch Tiêu Võ, ngữ khí có chút ế ẩm giải thích nói, "Thật sự là chuyển khí bạo giảm tiểu tử, long huyết huyết mạch chi lực vậy mà chủ động dung hợp máu của ngươi bắt đầu phát sinh biến hóa, mang theo long huyết bộ phận đặc tính. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người huyết dịch có khả năng cùng long huyết phù hợp với nhau, ngươi là ta biết rõ cái thứ nhất."
Chương 496, Tốt ca ảnh đế, Bạch Tiêu Võ chương 496, Tốt ca ảnh đế, Bạch Tiêu Võ
mặc dù nghe rõ Lý Hằng Viêm lời nói, bất quá huyết dịch của mình mang theo long huyết đặc tính có cái gì tác dụng? Chẳng lẽ giống tiểu thuyết viết như thế, long uy kinh sợ.
Làm Bạch Tiêu Võ hướng Lý Hằng Viêm đặt câu hỏi lúc, cái sau tựa hồ là phiền muộn thêm hơn rồi, cho nên không có trả lời hắn.
Dù sao ngươi biết đây là tin tức tốt chính là, ngươi về sau liền sẽ biết có tác dụng gì.
Bạch Tiêu Võ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, đang lúc hắn còn muốn nâng hỏi vấn đề thời điểm, đau đớn kịch liệt lại lần nữa đánh tới.
Nguyên lai là Lý Hằng Viêm lại hướng dược chỉ bên trong tăng thêm long huyết, dược dục lại bắt đầu sôi trào.
"Hừ, tiểu tử ta đây là vì ngươi tốt."
Lý Hằng Viêm đoạt lời trước, lập tức sặc đến Bạch Tiêu Võ á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
"Sư thúc nhất định là đang ghen tị ta, cái này sư thúc nhiều lớn niên kỷ còn như thế tiểu hài tử khí, thật sự là ác thú vị a."
Bạch Tiêu Võ nội tâm âm thầm nhổ nước bọt nói.
Thời gian tại Bạch Tiêu Võ từng tiếng kêu thảm chung trôi đi.
Làm Bạch Tiêu Võ kết thúc lần thứ nhất long huyết dược dục thời điểm, thời gian đã là nửa tháng sau.
Tại hỏa cốc phía ngoài kính tượng thú cũng nhận đến thông báo, hắn thời gian tu luyện đã kết thúc.
Vì vậy kính tượng thú đỉnh lấy Bạch Tiêu Võ bộ dạng rời đi nơi này, trở về Bạch Tiêu Võ chuyên môn trong sân.
Kính tượng thú lấy mới vừa có chút cảm ngộ lý do đóng cửa từ chối tiếp khách, mãi đến Bạch Tiêu Võ trở về lại là nửa tháng trôi qua.
Kéo kẹt, Bạch Tiêu Võ đẩy ra viện lạc cửa lớn, một cái phần hỏa tông đệ tử nhìn thấy Bạch Tiêu Võ lập tức đi tới.
"Tiêu hộ pháp, tông chủ có bàn giao, Tiêu hộ pháp kết thúc tu luyện phía sau đi một chuyến hội nghị đại sảnh, hắn có chuyện tìm ngài."
Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà phần hỏa tông đệ tử cũng là nhanh chóng rời đi nơi này thông báo đi hỏa thạch.
Làm Bạch Tiêu Võ lúc đến nơi này, hỏa thạch đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy hắn đến vừa cười vừa nói, xem ra Tiêu hộ pháp nửa tháng hỏa cốc tu luyện có thu hoạch, thế mà trốn tại trong sân đóng cửa từ chối tiếp khách.
Bạch Tiêu Võ lập tức biểu hiện ra một bộ kinh sợ răng rắc, đối với hỏa thạch chắp tay một cái ra hiệu nói, "Tông chủ thứ tội, Tiêu Võ quả thật hơi có chút thu hoạch, bởi vậy gấp gáp tốn thời gian củng cố hấp thu."
"A, không biết Tiêu hộ pháp có thu hoạch gì?"
Hỏa thạch mặc dù đối Bạch Tiêu Võ có một chút bất mãn, bất quá lúc này cũng tò mò Bạch Tiêu Võ có thu hoạch gì.
Tiêu Võ gần nhất lĩnh ngộ một môn hỏa diễm công pháp, chính là vì phù hợp phần hỏa tông hộ pháp tên tuổi.
Không phải vậy đường đường phần hỏa tông hộ pháp liền cái hỏa diễm cũng sẽ không dùng, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao?
Bạch Tiêu Võ nói thời điểm, lòng bàn tay toát ra một đoàn không lớn không nhỏ hỏa diễm, nhìn qua bình thường.
Hỏa thạch nhìn thấy sau có chút khịt mũi coi thường, bực này rác rưởi hỏa diễm hắn căn bản là không để vào mắt.
Bất quá ngoài mặt vẫn là đối Bạch Tiêu Võ tán dương, "Tiêu hộ pháp có lòng, bất quá gần nhất có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không?"
"Đương nhiên có rảnh, tông chủ cứ việc phân phó chính là."
Hỏa thạch hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, gần nhất chúng ta Tây Nam khu vực xuất hiện hợp thể kỳ yêu thú, căn cứ điều tra biểu thị là một cái hỏa vũ tước. Nó hẳn là lúc trước tập kích ngươi cái kia hợp thể kỳ yêu thú, cho nên ta tính toán cho ngươi đi đưa nó bắt trở lại.
Một phương diện báo thù cho ngươi xuất khí, một mặt khác để cái này hỏa vũ tước cho thiếu tông chủ làm yêu sủng."
Bạch Tiêu Võ nội tâm giận không nhịn nổi, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì lấy nên có biểu lộ, lo lắng nói, "Có thể là tông chủ, ta hai tháng trước không phải là đối thủ của nó, hai tháng này phía sau cũng không có khả năng lập tức vượt qua nó."
"Yên tâm đi, ta đương nhiên biết cái này, cho nên ta tính toán để ngươi cùng Ngũ trưởng lão mang theo bộ phận đệ tử tiến đến."
"Ngũ trưởng lão cũng cùng một chỗ sao?"
"Dạng này ngược lại là có cơ hội, ta nguyện ý tiến về bắt giữ hỏa vũ tước."
Bạch Tiêu Võ vừa lúc lộ ra một bộ cười lạnh biểu lộ.
"Cái này nhìn cái này chim chết còn dám hay không qua trường, lông chim đều cho nó đó rủi."
Cái kia Tiêu hộ pháp liền đi xuống chuẩn bị đi."
"Là, tông chủ, Tiêu Võ cái này đi chuẩn bị ngay."
Bạch Tiêu Võ chắp tay một cái phía sau liền quay người rời đi lại sảnh.
Sáng ngày thứ hai,
Bạch Tiêu Võ cùng năm trưởng lão lực sát
cũng chính là lần trước dùng nắm đấm công kích trận pháp cái kia mãng phu cùng lúc xuất phát. Bọn họ sau lưng của hai người còn đi theo mấy chục cái phần hỏa tông đệ tử, thực lực phần lớn đều có xuất khiếu kỳ thực lực. Trong đó mấy cái càng là đạt tới phân thần kỳ cảnh giới, đây cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lực sát trưởng lão, cái kia hỏa vũ tức tại phương hướng nào, cái này liền có cực khổ ngươi kéo kéo đường. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Lực Sát nói, cái sau cũng là cười gật đầu bày tỏ không có vấn đề, dẫn đầu xuất phát. Trải qua mấy giờ đi đường, một đoàn người cuối cùng đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Căn cứ điều tra hỏa vũ tức liền có khả năng ở bên trong đợi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi đến. Đại gia cẩn thận một chút, ta đã cảm giác được một cỗ cường đại khí tức liền tại phụ cận. Bạch Tiêu Võ lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người, đồng thời tại nội tâm thông qua khế ước ấn ký liên hệ hỏa vũ tức. Hỏa vũ, chờ một lúc ta hướng bên trái thăm dò, ngươi mai phục tại bên phải tập kích bọn họ, đến tay phía sau cấp tốc rút lui. Minh Bạch, lão đại. Hỏa vũ rất nhanh làm ra đáp lại. Bạch Tiêu Võ cũng theo đó hướng bên trái dựa sát vào, Lực Sát tại chính giữa cảnh giác nhìn xem tình huống xung quanh. Đúng lúc này, lệ, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó không có chút gì do dự, hướng về bên phải mấy cái phân thần kỳ hung hăng tập kích mà đi. Nó tới, trưởng lão cứu mạng a. Mấy cái phân thần kỳ cũng biết đối phương là hợp thể kỳ, nhìn thấy hướng chính mình cực tốc bay tới dọa đến vong hồn đại bạo. Oen, hỏa vũ trong miệng phun ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm, đem mấy cái phân thần kỳ toàn bộ bao phủ lại. Tốt tại mấy cái này đều am hiểu hỏa diễm, bất quá hỏa vũ nhưng là không có cho bọn họ cơ hội, xông vào hỏa diễm mở rộng chém giết. Làm Lực Sát chạy tới đem bức lui thời điểm, hỏa vũ mượn cơ hội này hướng về đèn trong bóng tối lộ đi. Chết tiệt, tốc độ của nó quá nhanh. Bạch Tiêu Võ giả vờ khó khăn lắm chạy tới nơi này, nhìn thấy năm cái phân thần kỳ hai chết hai tổn thương, thần sắc phẫn nộ phi thường. Mọi người không muốn tách ra, toàn bộ hướng chúng ta nơi này dựa sát vào, chú ý phòng thủ không nên tiến công. Bạch Tiêu Võ thích hợp đối với vòng ngoài đệ tử an bài, bọn họ những người này tự nhiên cũng là ước gì làm như thế. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ lại lần nữa tâm thần liên hệ Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, chờ một lúc ta để kính tượng thú trợ giúp ngươi, ngươi trực tiếp hướng Lực Sát đánh đi là được, nhớ tới công kích từ xa. Bởi vì Lực Sát am hiểu cận chiến, ngươi trước dùng công kích từ xa tiêu hao hắn liền được, ta giả vờ bị kính tượng thú lôi kéo. Hỏa Vũ kịp thời đáp lại tỏ ra hiểu rõ, Bạch Tiêu Võ lập tức lặng lẽ triệu hồi ra kính tượng thú, để tại phụ cận chờ lệnh. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thừa dịp Lực Sát phân thần thời khắc, Hỏa Vũ lập tức từ phụ cận chui ra phát động công kích. Lực Sát trưởng lão cẩn thận. Bạch Tiêu Võ còn không có bày ra hành động, đột nhiên lại có một thân ảnh hướng về hắn đánh tới. Oanh, Bạch Tiêu Võ giơ lên hỏa thạch đưa tặng một thanh bảo khí trường kiếm, khó khăn lắm ngăn lại người đến công kích. Mọi người chú ý, đối phương có hợp thể kỳ giúp đỡ, cẩn thận trong bóng tối còn có cái khác yêu thú. Bạch Tiêu Võ lời nói để xung quanh phần hỏa tông đệ tử nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Oanh, Bạch Tiêu Võ bị người đến một quyền đánh bay ra ngoài. Tiêu hộ pháp. Lực Sát dư quang nhìn thấy phía sau đột nhiên giật mình, bởi vì phân thần ở giữa cũng bị hỏa vũ thừa cơ đánh lui vài chục bước. Trưởng lão. Xong. Hộ pháp cùng trưởng lão đều bị áp chế, hai đại cao thủ lần lượt rơi vào hạ phong, để mặt khác phần hỏa tông đệ tử từng cái lo lắng không thôi. Chương 497, sau 3 tháng, Vân Thanh Thành thành chủ chương 497, sau 3 tháng, Vân Thanh Thành thành chủ kính tượng thú đánh lui Bạch Tiêu Võ phía sau, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là cấp tốc lui trở về đen trong bóng tối. Mụ, bị người này cho đánh lén, Lực Sát trưởng lão cẩn thận một chút, tốc độ của nó không một chút nào chậm. Bạch Tiêu Võ từ trên mặt đất chậm đứng lên, một mặt tức giận mắng một câu, đồng thời nhắc nhở Lực Sát. Biết, Tiêu hộ pháp, ngươi không sao chứ? Lực Sát dành thời gian lo lắng hỏi thăm, hắn sợ hãi Bạch Tiêu Võ không kiên trì nổi, chính mình cần đối mặt hai cái hợp thể kỳ. Không có việc gì, nó còn không gây thương tổn được ta, chỉ là không nghĩ tới lại có hợp thể kỳ yêu thú giúp đỡ. Ta cũng không nghĩ tới, cái này hỏa vũ tức làm sao sẽ có cường đại như vậy giúp đỡ. Lực Sát trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có biện pháp, bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, trước rút lui à. Lực Sát nhìn xem khổ người rất lớn, có thể là lá gan nhưng là không thế nào lớn, bắt đầu đánh lên chống lui quân. Cái kia được thôi. Tất cả phần hỏa tông đệ tử bắt đầu lui về sau lui, chúng ta ân cẩn thận. Bạch Tiêu Võ trừng mắt, lập tức ngăn đến mấy người đệ tử trước người, đem hắc cá bên trong đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại. Chính mình cũng bị đánh lùi vài chục bước. Hộ pháp, ngươi không sao chứ? Mấy cái kia đệ tử nhìn thấy tình cảnh này vô cùng cảm kích, mỗi một cái đều là quan tâm Bạch Tiêu Võ an toàn. Không có việc gì, tiếp tục lui về sau. Bạch Tiêu Võ bắt đầu chỉ huy mọi người rút lui, nhưng mà nội tâm nhưng là đem tất cả cấp 5 triệu hồi thú triệu hoán đi ra. Lệ, tại một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, hỏa vũ mang theo một đám triệu hồi thú cùng nhau vọt ra. Không tốt, đối phương còn có đại lượng giúp đỡ, chạy mau, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu, nhanh nhanh nhanh. Bạch Tiêu Võ một mặt kinh hai âm thanh gầm hét, đồng thời che chở lấy tất cả phần hỏa tông đệ tử thần tốc rút lui. Ầm ầm, a, cứu mạng a. Lực Sát trưởng lão, cứu ta. Sau mấy tiếng, Bạch Tiêu Võ cả người làm máu đi tới, bên cạnh mang theo còn sót lại mấy cái phần hỏa tông đệ tử. Lại một lát sau, Bạch Tiêu Võ cuối cùng mang lấy bọn hắn trở lại phần hỏa tông tông, đập vào mắt liền nhìn thấy tông chủ hỏa thạch thần tốc chạy đến. Tông chủ, phốc phốc, Bạch Tiêu Võ bức ra một đốm máu, cuối cùng hôn mê. Chờ Bạch Tiêu Võ tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn mở to mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tông chủ Hỏa Thạch không có hoài nghi hắn, còn đem hắn an toàn đưa về đến chính mình vị trí biệt lạc. Kỳ thật Hỏa Thạch không phải là không có hoài nghi hắn, nhưng Bạch Tiêu Võ đặc biệt lưu lại mấy cái phần Hỏa Tông đệ tử không là vô dụng. Tại những này phần Hỏa Tông đệ tử chính miệng trình bày bên dưới, Hỏa Thạch cái này mới bỏ đi đối Bạch Tiêu Võ hoài nghi. Bởi vì trong đó hai cái phần Hỏa Tông đệ tử vẫn là Hỏa Thạch đặc biệt an bài đi qua giám sát Tâm Phúc đệ tử. Hỏa Thạch hiểu rõ ràng phía sau cảm thấy vô cùng tiếc hận, bởi vì hợp thể kỳ lực sắt không may chết tại những cái kia yêu thú trên tay. Kéo kẹt, Bạch Tiêu Võ mở cửa phòng, bên ngoài trông coi đệ tử cung kính đi lên phía trước, quan tâm nói: "Tiêu hộ pháp ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào, cần để cho Mục Nghiêm trưởng lão tới xem một chút sao?" Mục Nghiêm là phần Hỏa Tông tam trưởng lão, am hiểu một hỏa hai hệ pháp thuật, cả hai kết hợp phức hợp pháp thuật vô cùng nổi danh. "Không cần, tông chủ bây giờ ở nơi nào?" Bạch Tiêu Võ vung vung tay, ngược lại hỏi thăm Hỏa Thạch ở đâu, phần Hỏa Tông đệ tử cũng không nghi ngờ gì, thành thật trả lời: "Tông chủ đồng dạng trừ tu luyện bên ngoài, phần lớn đều sẽ tại hội nghị đại sảnh bên trong uống trà." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, lập tức hướng về hội nghị đại sảnh đi đến, rất nhanh liền đi tới nơi này. "Tông chủ," Tiêu Võ thẹn với tông chủ nhắc nhở, "nhiệm vụ lần này thất bại, lực sát trưởng lão vì chúng ta đoạn hậu, cho nên cũng bất hành chết." Bạch Tiêu Võ mới vừa nhìn thấy Hỏa Thạch, lập tức khóc thút thít cùng hắn xin lỗi, con mắt cũng là đỏ rừng rực rất là đáng thương. "Ai, đây cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, ai biết cái kia yêu thú còn có nhiều như vậy giúp đỡ, cũng có ta thất sách." Hỏa Thạch vỗ vỗ Bạch Tiêu Võ bả vai an ủi. "Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ để cho lão tông chủ tự mình đi nơi đó một chuyến. Đến mức khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, qua mấy ngày ta có cái nhiệm vụ cần muốn an bài ngươi đi làm." Bạch Tiêu Võ nghe vậy nội tâm chấn động, Hỏa Vô Tình là đại thừa kỳ, Hỏa Vũ bọn họ có thể không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Võ minh bạch, không biết tông chủ cần ta hoàn thành nhiệm vụ gì sao? "Ta hiện tại trạng thái coi như có thể." Hỏa Thạch lắc đầu, nói: "Biên giới Tây Nam có cái thành trì không phục tùng chúng ta thống lĩnh, cho nên ta tính toán cho ngươi đi giết chết nơi đó thành chủ. Cái thành chủ kia là hợp thể kỳ tu sĩ, ngươi bây giờ thụ thương đồng thời không ổn thỏa, cho nên tính toán để ngươi dưỡng dưỡng tổn thương lại đi." "Giết thành chủ?" "Có thể là tông chủ, cái này thành trì đều là Đại Hạ Vương triều lãnh địa, chúng ta tùy tiện tiến đến có thể hay không?" Bạch Tiêu Võ cũng không nghĩ tới Hỏa Thạch như vậy cả gan làm loạn, lại dám đi giết Đại Hạ Vương triều thành chủ. "Không có việc gì, ta không phải để ngươi trên mặt nổi đi giết, mà là trong bóng tối giết chết hắn thay vào đó." Bạch Tiêu Võ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế, xem ra tông chủ tính toán đem tòa thành trì này gián tiếp đưa vào ta phần Hỏa Tông thế lực bên trong." "Ân, không sai, cho nên nhiệm vụ lần này rất mấu chốt, các trưởng lão khác đều có nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể an bài ngươi đi. Mà khác ta tính toán tấn thăng ngươi trở thành tông môn trưởng lão, đãi ngộ đề cao mấy lần, hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn." "Tông chủ, có thể là ta Bạch Tiêu Võ không có cao hứng, ngược lại một mặt do dự." "Đi, không cần nhiều lời, ta minh bạch ngươi ý tứ, thất bại lần trước không coi vào đâu. Nếu như ngươi thật tự trách vậy liền hảo hảo hoàn thành lần sau nhiệm vụ, chờ sau khi hoàn thành ta liền chính thức công bố chuyện này." Bạch Tiêu Võ cuối cùng đành phải nặng nề mà gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc rời đi nơi này trở về biệt lạc. Thời gian thấm thoát, qua trong giây lát đã đi qua hơn 3 tháng thời gian. Bạch Tiêu Võ lúc này đang chờ tại Vân Thanh Thành thành chủ phủ bên trong nhàn nhã uống trà. "Khá lắm, ngươi ngược lại là tại chỗ này rất nhàn nhã a, Tiêu Võ ca ngươi không quay về phần Hỏa Tông sao?" Một người dáng dấp tuấn tú nam tử trẻ tuổi đi tới, cười nhìn về phía uống trà Bạch Tiêu Võ. "Không gấp, Hỏa Thạch để ta lợi dụng Vân Thanh Thành trợ giúp hắn hoàn thành Tây Nam thống nhất, ta trước phơi hắn một hồi. Cũng là, gia hỏa này còn muốn mưu toan chiếm cứ Vân Thanh Thành, thật sự là gan to bằng trời. May mắn là Tiêu Võ ca ngươi đến, không phải vậy phụ thân ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, cuối cùng chỉ có thể bị giết rơi. Ngươi khi đó tại Bắc Hoang lĩnh cứu ta một mạng, hiện tại lại tương đương với cứu phụ thân ta một mạng, thật sự là quá cảm tạ." Nói chuyện người trẻ tuổi chính là lúc trước nội nhập yêu khâu lĩnh, bị một đám tẩu địa kê yêu thú vây quanh đám người kia một trong. "Vân Hạo ngươi cái này liền khách khí, ta cũng cần Vân Thanh Thành lực lượng, trợ giúp ta diệt trừ phần Hỏa Tông. Khoảng thời gian này Tây Nam bị bọn họ làm ô yên chứng khí, các loại bá đạo hành động chọc cho mọi người khổ không thể tả." Bạch Tiêu Võ trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng nặc. Cái này Hỏa Thạch vì mau chóng thống nhất Tây Nam, thủ đoạn càng ngày càng hèn hạ, càng ngày càng ác độc. May mắn hắn đón lấy mây trong thành nhiệm vụ này, cần tọa trấn Vân Thanh Thành, không phải vậy hắn không chừng cần trợ trụ vi ngược. Chương 498, trận pháp sắp tán, nguy cơ giáng lâm. Chương 498, trận pháp sắp tán, nguy cơ giáng lâm. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ta nghe nói Lạc Vũ cung hộ cùng trận pháp lập tức muốn hỏng mất. Vân Hạo mặc dù không hiểu Bạch Tiêu Võ mục đích, bất quá hắn có thể nhìn ra Bạch Tiêu Võ rất quan tâm Lạc Vũ cung. "Không có việc gì, cái kia trận pháp tối thiểu còn có thể kiên trì chừng một tháng thời gian đầy đủ." Bạch Tiêu Võ uống một ngụm trà, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Tốt ta, vậy ta tu luyện đi." Vân Hạo nhún nhún vai nói, dù sao Bạch Tiêu Võ có chính mình kế hoạch, hắn cũng không tiện nhúng tay đi vào. Đợi đến Vân Hạo rời đi, Bạch Tiêu Võ không bao lâu đứng dậy đi tới Vân Thanh Chỉ một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Chỉ thấy mấy cái trận pháp đem nơi này một mực bao trùm, bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều mảy may nghe không được một điểm. Bạch Tiêu Võ thông qua đặc thù ám hiệu tiến vào trong căn cứ phía sau, rung trời tiếng la giết nổi lên một phía. Hắn đi tới một chỗ trên đất trống, bên trong tràn đầy thần sắc kiên nghị nam tử đang tu luyện vật lộn. "Lão đại." Hỏa Vũ từ một bên đi tới. "Ân, những người này gần nhất huấn luyện không có lười biếng a. Đây đều là bị phần Hỏa Tông chỉnh đến diệt môn diệt phái đệ tử, nghĩ đến có thể trả thù phần Hỏa Tông há lại sẽ lười biếng." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, vì có khả năng đối phó phần Hỏa Tông, Bạch Tiêu Võ tự nhiên sẽ không lựa chọn đơn đả độc đấu. Cho nên hắn tìm kiếm một chút bị phần Hỏa Tông hô hô tông môn đệ tử, chọn lựa phẩm hạnh cũng không tệ lắm người tập hợp. Nơi này tổng cộng có gần ngàn người, thực lực mạnh nhất là phân thần kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ ngược lại là không có có một cái. Bất quá cho dù dạng này cũng là một cỗ không sai lực lượng, chí ít có thể hỗ trợ đối phó phần Hỏa Tông đệ tử. "Ân, đúng Tiêu Sương đâu?" "Ách, vị kia cô nãi nãi bây giờ tại dạy những tiểu hài tử kia tu luyện, thâm thụ bọn trẻ thích à? Hòa Vũ nhắc tới chính là tức giận, hắn dài đến cũng coi như tuấn lãng, vì cái gì không có hài tử thích hắn đâu? Bạch Tiêu Võ tựa hồ nhìn ra hắn ý tứ, nói, tiểu hài tử không thích ngươi đúng không? Liên ngươi cái kia một mặt sát khí dáng dấp người nào nhìn có thể không sợ sao? Cũng chính là Hỏa Vũ mấy tháng này tiếp xúc nhiều người, cả người khí chất nhu hòa rất nhiều. Nếu như đổi lại vừa mới bắt đầu dáng dấp, có thể đều có thể dọa khóc bọn nhỏ, còn muốn bọn nhỏ có thể thích chính mình. Nào có, ta hiện tại như thế khéo hiểu lòng người, ôn nhu chi kỷ, làm sao sẽ không có tiểu hài tử thích đâu. Hỏa Vũ mới vừa nói xong, đất chống hàng trước mấy người nam tử tựa hồ nghe đến, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười. Cười cái gì, thật buồn cười sao? Các ngươi mấy cái huấn luyện hôm nay thêm một nửa, không làm được biết hậu quả. Hỏa Vũ lập tức hóa thân gào thét đế, âm thanh chấn động đến Bạch Tiêu Võ lỗ tai ầm ầm, cái trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. "Được, ngươi tiếp tục, ta đi xem một chút bọn nhỏ." Bạch Tiêu Võ không để ý đến Hỏa Vũ, chuyển mà đi tới Hải Tử huấn luyện, lúc này Tư Tiêu Xương chính kiên nhẫn dạy bảo bọn họ. "Tiêu Võ ca ca." "Nha, Tiêu Võ ca ca tới." Những hải tử kia nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đến, nhộn nhịp đều là hưng phấn chạy tới. Bạch Tiêu Võ cười sờ lên bọn họ đầu. "Tiêu Xương, hôm nay huấn luyện đến thế nào?" Tư Tiêu Xương nghe đến Bạch Tiêu Võ âm thanh, xoay người lại vừa cười vừa nói, "Cũng không tệ lắm." Những hài tử này đều rất nghe lời, mà còn tư chất cũng rất tốt, sau này nhất định có thể trở thành cường giả. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, nói, vậy liền tốt, khoảng thời gian này vất vả ngươi, về sau còn muốn phiền phức ngươi nhiều dạy bảo bọn họ. Tư Tiêu Xương trải qua thời gian nửa năm này, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, chỉ thấy nàng lắc đầu cười nói, không quan hệ, khả năng giúp đỡ đến ngươi bận rộn, ta cũng rất vui vẻ, gần nhất Phần Hỏa Tông có động tĩnh gì sao? Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được sắc mặt có chút nghiêm túc. Phần Hỏa Tông gần nhất tại Tây Nam địa khu động tác thường xuyên, rất nhiều tiểu môn phái đều bị bọn họ độc thủ. Hiện tại đã có không ít người muốn liên hợp lại phản kháng Phần Hỏa Tông. Phần Hỏa Tông thật sự là càng ngày càng khoa trương, bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, bọn họ càng phách lối chết đến cũng càng nhanh. Ân, không sai, các đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả rút, trong đó uy hiếp lớn nhất vẫn là Đại Thừa Kỳ Hỏa Vô Tình. Bất quá bây giờ ta đã thu thập được hắn không ít tin tức, cũng có thể nghĩ biện pháp đi khắc chế hắn thực lực. Tính toán không đề cập tới cái này, hiện ở chỗ này còn cần ngươi nhiều hao tổn tâm trí, nếu như có gì cần cứ việc đề cập với ta. Tư Tiêu Xương nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp lại nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt quản lý nơi này, sẽ không để ngươi thất vọng. Hai người trò chuyện vài câu, Bạch Tiêu Võ liền rời đi căn cứ, hắn còn muốn tiếp tục đi an bài sự tình. Cứ như vậy lại qua hơn một tháng, Bạch Tiêu Võ đã trở lại Phần Hỏa Tông chờ lệnh. Đang lúc hắn mới vừa kết thúc lúc tu luyện, đột nhiên một người đệ tử đi tới nơi này thông báo hắn cấp tốc tiến về hội nghị đại sảnh. "Ân, ta đã biết." Bạch Tiêu Võ nội tâm mơ hồ minh bạch, vội vã như vậy triệu tập hắn tiến về hội nghị đại sảnh, hơn phân nửa là bởi vì Lạc Vũ Cung. Coi hắn lúc đến nơi này, Bạch Tiêu Võ phát hiện luôn luôn rất ít xuất hiện Hỏa Vô Tình cũng tại đại sảnh ngồi. Bạch Tiêu Võ lần này càng thêm xác định là Lạc Vũ Cung trận pháp không tiên trì nổi, Phần Hỏa Tông bắt đầu hành động. Quả nhiên, toàn bộ hội nghị xoay quanh chính là tiến đánh Lạc Vũ Cung chủ đề thảo luận. Mà Bạch Tiêu Võ bởi vì nửa năm qua này biểu hiện, hiện tại đã là tông môn trưởng lão, thay thế Lực Sát trở thành ngũ trưởng lão. Lần này Hỏa Thạch an bài hắn cùng Tam trưởng lão đi Lạc Vũ Cung cửa sau bập đánh, để phòng các nàng từ cửa sau rời đi Lạc Vũ Cung. Mà còn thừa ba vị trưởng lão cùng hai vị tông chủ, cùng với mới gia nhập không ít hộ pháp tại cửa trước chính diện lên chiến. Hai ngày sau, Lạc Vũ Cung vị trí Tam trưởng lão nhìn xem lung lay sắp đổ hộ tông trận pháp cảm thấy rất là lo lắng. Cung chủ còn chưa có xuất hiện, linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, trận pháp đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hiện tại toàn bộ Lạc Vũ Cung lòng người bàng hoàng, không ít đệ tử đã bắt đầu thấp thỏm lo âu, nghị luận ầm ĩ không ít người đã bắt đầu đề nghị đem Bạch Lộ giao ra, dùng để xung làm hai môn phái hữu hảo quan hệ cầu. Bất quá những này đề nghị toàn bộ bị Tam trưởng lão ép xuống, thậm chí liền đại trưởng lão cũng không cho tiếp thu. Bởi vì nàng đã hiểu rõ Phần Hỏa Tông nửa năm qua này hành động, cho nên minh bạch bọn họ thống nhất Tây Nam tình thế bắt buộc. Lạc Vũ Cung xem như thế lực lớn cản trở bọn họ bộ pháp, cho nên bất kể như thế nào Lạc Vũ Cung đều phải biến mất. Lạc Vũ Cung là nhà của các nàng, hiện tại có người muốn hủy đi các nàng tất cả, đại trưởng lão tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Này, hộ cung trận pháp đoán chừng ngày mai sẽ phải sụp đổ, để trong cung các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng a. Đại trưởng lão thở dài đối với Tam trưởng lão nói, đúng, nếu có đệ tử muốn rời khỏi Lạc Vũ Cung, vậy liền thả các nàng rời đi a. Cùng hắn đến lúc đó phía sau cắm một đao, chẳng bằng trước thời hạn thanh lý hết những này không an toàn thai hoàng ẩm. Nhị trưởng lão sau khi nghe được gật gật đầu, lập tức đại trưởng lão biệt tử đi xuống bắt tay vào làm an bài sự tình. Thủy Hàn Động lúc này bật lộ, Tống Ngư Khỉ, Trương Tử Phong cùng với Khương Vũ Điểm bốn người thần sắc gấp gáp ở tại động cầu. Bởi vì Đàm Tùng Vận ngay tại Thủy Hàn Động bên trong chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ hậu kỳ cảnh giới, ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, xem như huyền thủy dị năng Đàm Tùng Vận vô cùng thích hợp nơi này, tu vi càng ngày càng tăng, hiện tại sắp đột phá hậu kỳ. Mà Trương Tử Phong cùng Bạch Lộ hai người đối với nơi này không có cậu mình, cho nên thời gian nửa năm chỉ là xuất khiếu kỳ sơ kỳ mà thôi. Mà Tống Ngư Khỉ cùng Khương Vũ Điểm hai người cũng chỉ là từ nguyên anh kỳ sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Tại tứ nữ linh khí vẻ lo lắng bên dưới, Thủy Hàn Động bên trong bắt đầu đại lượng tụ tập. Làm bình minh tờ mở sáng thời khắc theo một tiếng tiếng nổ, Đàm Tùng Vận thân bên trên lập tức xuất hiện xuất khiếu kỳ hậu kỳ khí thế bằng bạc. Đàm Tùng Vận thành công đột phá xuất khiếu kỳ hậu kỳ. Chương 499, Phần Hỏa Tông VS Lạc Vũ Cung. Chương 499, Phần Hỏa Tông VS Lạc Vũ Cung. Quá tốt rồi, Tùng Vận tỷ thành công đột phá. Phía ngoài mấy người đều là nhộn nhịp lộ ra nụ cười. Mà sau đó không bao lâu Đàm Tùng Vận liền đi ra, trên mặt cũng nhiều ra một vẻ thực lực đột phá vui vẻ. Bất quá bởi vì xuất khiếu kỳ hậu kỳ ở sau đó thế cục cũng không phát huy được bao lớn tác dụng, cho nên chúng nữ cao hứng sau đó vẫn là rơi vào trầm tư, mãi đến có nữ đệ tử tới thông báo mấy người tiến về trước cửa cung. Xem ra trận pháp lập tức sẽ tan hết. Tống Ngữ Khỉ một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, cung chủ còn chưa có đi ra, hơn phân nửa là khó mà đột phá đại thừa kỳ, xem ra mà Lạc Vũ cũng phải đối mặt nguy cơ. Thực tế không được liền đem ta giao ra a. Bạch Lộ trong đầu hiện lên Bạch Tiêu Võ bộ dạng, có thể là cuối cùng vẫn là nhịn đau lựa chọn tạm thời ủy thân khuất phục. Đợi đến ngày đại hôn nàng nhất định tự sát, cũng sẽ không cho Bạch Tiêu Võ cùng chính mình phụ mẫu chỗ hổ thẹn. Bạch Lộ tỷ, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Nếu như sự tình thật phát triển đến trình độ đó, chúng ta liền liệu mạng yểm hộ ngươi rời đi Lạc Vũ cung. Mà còn ai nói cung chủ liền không có khả năng có thể đột phá đại thừa kỳ, không đến cuối cùng một khắc đều không thể từ bỏ. Không sai, chúng ta khẳng định sẽ có chuyển cơ. Người ở chỗ này nghe đến Bạch Lộ lời nói đều là trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là mở miệng không ngừng an ủi Bạch Lộ. Ta biết các ngươi đều là hảo ý, thế nhưng chúng ta nhất định phải làm ra dự tính xấu nhất. Các ngươi cũng đều nghe thấy được, phía ngoài địch nhân đã bắt đầu chờ không nổi, lại kéo đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Không bằng đem ta đi ra, ít nhất còn có thể bảo vệ đại gia tính mệnh, ta không sợ chết, chỉ là không nghĩ liên lụy đại gia. Bạch Lộ trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt thần sắc. Thế nhưng nàng lại nghĩ tới người nhà của mình cùng Bạch Tiêu Võ, lập tức lòng như dao cắt. Ta biết ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi chết, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Lộ tỷ, ngươi tuyệt đối không cần xúc động, chúng ta cùng nhau đối mặt, không có cái gì là không giải quyết được. Đại gia nhộn nhịp an ủi Bạch Lộ, hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại, sự tình còn chưa tới thật đang lúc tuyệt vọng một khắc này. Bạch Lộ lắc đầu, đầy mặt bi thương nói, tất cả mọi người không cần quên. Nàng lời còn chưa nói hết, Tam trưởng lão nhưng là đã đi tới nơi này, nghe đến các nàng rồi nói ra, đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Bạch Lộ năm người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa, cái sau phong vận vẫn còn trên mặt viết đầy nghiêm túc. Phân Hỏa Tông có đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên lúc này mục tiêu đã là thống cả một cái Tây Nam khu vực. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta Lạc Vũ cung, cho dù ngươi bị thân cầu toàn, cũng sẽ yêu cầu chúng ta giải tán Lạc Vũ cung. Thật sao? Cái kia Lộ tỷ không cần gả cho rồi. Khương Vũ Điểm trợn to mắt nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão tiến lên vuốt Khương Vũ Điểm cái đầu nhỏ, nở nụ cười hồi đáp, không cần, hiện tại Tây Nam đại đại môn phái nho nhỏ đều đã bị Phần Hỏa Tông phá đổ. Hiện tại liền giờ đến phiên chúng ta Lạc Vũ cung, cho nên tình thế đã thăng cấp, không có quan hệ các ngươi gả cho không lấy chồng. Nam nữ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nội tâm lại là tràn đầy nồng đậm lo âu và khẩn trương. Bởi vì Lạc Vũ cung giải tán hiển nhiên cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình, cái này có thể so gả cho còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đi, không cần nói nhiều, hiện tại cũng đi trước cửa cung chuẩn bị chiến đấu a, Phần Hỏa Tông hơn phân nửa đã đang trên đường tới. Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa không có đoán sai, Phần Hỏa Tông một đám đệ tử đã chính trước khi đến Lạc Vũ cung trên đường. Chỉ bất quá Bạch Tiêu Võ là cùng Tam trưởng lão một nghiêm đường vòng tiến về Lạc Vũ cung nơi cửa sau trông coi. Làm trận pháp vỡ vụn một khắc này, Phần Hỏa Tông đệ tử cũng vừa vặn đi tới Lạc Vũ cung dưới đỉnh núi. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười, thậm chí không ít người đều tại ước mơ lấy bên trong nữ đệ tử. Nghe nói Lạc Vũ cung nữ đệ tử mấy ngàn người, mỗi người đều tu luyện Bách Hoa Quyết, mỗi một người đều dài đến như nước trong veo. Cho nên không ít người đã bắt đầu xuất hiện tâm tư khác, kế hoạch cho dù Lạc Vũ cung giải tán cũng muốn làm mấy cái trở về. Hòa Vô Tình cùng Hòa Thạch phụ tử mang theo đại bộ đội chính diện đi tới Lạc Vũ cung, cung trước cửa đứng đấy Lạc Tích Hoa ba vị trưởng lão. Hòa Thạch tông chủ, không biết các ngươi mang nhiều như vậy tông môn đệ tử tới đây vì chuyện gì à? Đại trưởng lão giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng dấp hỏi thăm. Thiếu trang sở trang dạng, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình giải tán Lạc Vũ cung, hoặc là chúng ta công chiếm Lạc Vũ cung, Lạc Như Linh ngươi có thể phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Hòa Thạch ánh mắt nhìn Lạc Vũ cung đại trưởng lão nói, sau khi giải tán ta cửa cung đệ tử đi con đường nào? Vẫn là nói các ngươi Phần Hỏa Tông chiếu đơn thu hết. Hòa Thạch nghe vậy cười hắc hắc, hồi đáp, cũng không phải không được, ta Phần Hỏa Tông vẫn là có rất nhiều đệ tử không có bầu bạn, vừa bạn cùng nhau giải quyết. Ha 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 ha, không sai, tông chủ anh minh. Không ít Phần Hỏa Tông đệ tử lộ ra nụ cười bị uội, mà đại trưởng lão Lạc Như Linh nghe vậy thì là lập tức mặt tâm trầm. Vừa vặn nàng lời kia cũng coi là dò xét hàm ý, chủ yếu là nhìn xem Hỏa Thạch sẽ xử lý như thế nào Lạc Vũ cung đệ tử. Hiện tại xem ra Lạc Vũ cung tuyệt đối không thể đầu hàng giải tán, không phải vậy những nữ đệ tử này nhất định sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Lạc Vũ cung không ít nữ đệ tử cũng nghe được trước mặt những người này lời nói, mỗi một cái đều là lộ ra phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Nguyên bản còn có đầu hàng tâm tư nữ đệ tử từng cái bỏ đi suy nghĩ, bởi vì đầu hàng có lẽ còn sẽ sống không bằng chết. Hỏa Thạch câu nói này lập tức đem Lạc Vũ cung đệ tử sĩ khí cho nhấc lên, các đệ tử cũng bắt đầu đoán kết lại. Hừ, quả nhiên các ngươi những này số nam nhân đều là như thế buồn nôn, trừ dùng nửa người dưới suy nghĩ sẽ còn làm cái gì? Đại trưởng lão Lạc Như Linh lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt chăm chú nhìn Hỏa Thạch hai phụ tử. Nguyên bản im lặng là Vàng Hỏa Vô Tình nghe nói như thế lập tức hắc hắc cười không ngừng, đối với đại trưởng lão Lạc Như Linh mở miệng nói, "Hừ, số nữ môn, tất nhiên ngươi nói như vậy, loại kia ta diệt Lạc Vũ cung, nhất định phải để cho ngươi thật tốt hưởng thụ. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi, trông thì ngon mà không dùng được." Đại trưởng lão chẳng thèm ngó tới nổ nước miếng, nhưng sau đó xoay người nhìn hướng sau lưng một đám nữ đệ tử. "Lạc Vũ cung sở thuộc, hôm nay chúng ta Lạc Vũ cung muốn cùng cái này bọn đàn ông quyết một trận tử chiến, người nào cũng không thể lùi bước." "Không sai, người nào cũng không thể lùi bước. Thề sống chết bảo vệ Lạc Vũ cung, thề sống chết bảo vệ Lạc Vũ cung." Lạc Vũ cung nữ đệ tử nhộn nhịp hô to, lửa giận bị châm lửa, không ít người thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị thi triển võ kỹ. Lạc Vũ cung sẽ không đầu hàng, các ngươi muốn chiến liền chiến, cho dù chết cũng không thể rơi vào trên tay ngươi. Lạc Vũ cung đại trưởng lão Lạc Như Linh lại lần nữa biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, đầy mặt phẫn nộ trừng Hỏa Thạch. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa Thạch âm trầm cười cười, phất tay nói, phần Hỏa Tông đệ tử cho ta hướng, Lạc Vũ cung nữ đệ tử toàn bộ đều không thể bỏ qua, người nào bắt đến liền là ai. Vừa dứt lời, lập tức mấy ngàn tên phần Hỏa Tông đệ tử cầm trong tay vũ khí, đang đằng sát khí phóng tới Lạc Vũ cung. Lạc Vũ cung đệ tử không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp thi triển võ kỹ, phù lục chờ các loại thủ đoạn, ra sức chống cự lại. Chương 500, đại chiến kéo ra, Bạch Tiêu Võ đâm lưng. Chương 500, đại chiến kéo ra, Bạch Tiêu Võ đâm lưng. Trong lúc nhất thời Lạc Vũ cung phía trên mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, các loại pháp thuật cùng võ kỹ tại trên không đan bảo, va chạm, bạo tạc. Mà còn kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, còn có các loại pháp bảo vỡ vụn âm thanh. Lạc Vũ cung mọi người hiện tại cũng là phi thường rõ ràng, đây là một tràng ác chiến, cũng là Lạc Vũ cung sau cùng dãy rủa. Nếu như có thể thắng, Lạc Vũ cung liền có thể tiếp tục tại Tây Nam khu vực tiếp tục sinh tồn đi xuống, nếu không tất nhiên sẽ diệt vong. Thế nhưng kỳ thật không ít người cũng đều là ôm trong ngực tử trí, bởi vì đối phương có thể là nắm giữ đại thừa kỳ cao thủ. Lạc Vũ cung thế nào cũng là không cách nào địch qua đối phương. Hỏa Thạch cùng với ba vị trưởng lão nhìn thấy Lạc Vũ cung ương ngạnh chống cự, vì vậy cũng thuận thế gia nhập chiến cuộc bên trong. Lạc Vũ cung ba vị trưởng lão đành phải đỉnh đi lên. Có thể là bởi vì ba đánh bốn, cho nên Lạc Vũ cung ba vị trưởng lão trong lúc nhất thời bị hung hăng đè lên đánh. Liên tại Hỏa Thạch một quyền đánh bay nhị trưởng lão Lạc Lê Tây, tính toán hung hăng bổ sung một kích thời điểm. Một luồng khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn trường, liền cửa sau Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều cảm giác được. Đại thừa kỳ khí tức, không đối, đây là bán bộ đại thừa kỳ, ha ha ha, Lạc Băng Khanh đến cùng vẫn là thất bại. Hỏa Vô Tình mới đầu có chút khiếp sợ, bất quá cẩn thận cảm giác được khí tức bên trong miên yếu bất lực, lập tức hiểu được. Bèn, Hỏa Thạch bị một bóng người xinh đẹp đánh bay ra ngoài. Cung chủ, ba vị trưởng lão cùng với đông đảo nữ đệ tử toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện Lạc Băng Khanh. Hỏa Vô Tình, hiện tại thối lui còn kịp, cho dù ta không có thể đột phá đại thừa kỳ cũng có biện pháp đối phó ngươi. Lạc Băng Khanh không có trả lời các nàng, mà là lạnh như băng nhìn xem Hỏa Vô Tình, cái sau thì là cười lên ha ha. Có biện pháp ngươi liền dùng, nói nhảm nhiều như vậy. Đừng nói ngươi không có thể đột phá đại thừa kỳ, liền tính đột phá thì thế nào, lâm trận đột phá còn có thể là ta đối thủ sao? Hỏa Vô Tình một mặt cười như điên nói, nhìn đến Lạc Tích Hoa đám người thầm hận không thôi, rất muốn nện nát gương mặt giàn mua kia. Xem ra hôm nay không có biện pháp sự tình, đã như vậy, vậy liền chiến, đến chết không nớt. Lạc Băng Khanh còn có nhậm chức cung chủ lưu hạ lệnh bài, chỉ cần hắn có thể nắm chắc thời cơ tốt cũng chưa chắc không thể lật bàn. Vừa dứt lời Lạc Băng Khanh chủ động tìm tới Hỏa Vô Tình, cái sau nở nụ cười đối với Lạc Băng Khanh hô, tiểu nương bị nhìn chúng lão từ sao? Ha ha ha, là ta nhìn chúng ngươi trên cổ đầu người, có đúng không? Vậy liền lấy ra a. Hai người vừa nói chuyện một bên chiến đấu, khác biệt với những người khác chiến đấu, Hỏa Vô Tình cả hai lực lượng để người khác không dám chút nào tới gần. Ầm ầm, từng đạo nổ vang rung trời truyền đến, xung quanh công trình kiến trúc tại loại này mãnh liệt va chạm bên trong nộn nhịp sụp đổ. To lớn bụi mù bao phủ tại Lạc Vũ cung phía trên, mà tại Lạc Vũ cung trước đại điện trên đất trống, hai thân ảnh nhanh như tia chớp đan vào một chỗ. Mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận năng lượng ba động. Lạc Băng Khanh trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, một chiêu một thức ở giữa tản ra băng lãnh xương lạnh. Hỏa Vô Tình không có chút nào lùi bước chi ý, trong tay cự truy không ngừng mà vung đẩy, thả ra một cấu ngọn lửa nóng bỏng, đem không khí đều nướng đến bắt đầu bặm mèo. Tại Hỏa Vô Tình không hề sử dụng toàn lực dưới tình huống, hai người trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà phân Hỏa Tông cùng Lạc Vũ cung đệ tử cũng triệt để chiến đấu cùng một chỗ, rung trời tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trong đó Bạch Lộ mấy người năm người xít sao theo dựa chung một chỗ, năm người phối hợp lại phát huy tác dụng phi thường lớn. Cho dù tu là thấp nhất gương vũ điểm cũng có thể lợi dụng trận pháp ưu thế, đem từng cái phần Hỏa Tông đệ tử giết chết. Thực lực tại trận pháp trợ giúp bên dưới có thể so với xuất khiếu kỳ. Bốn người khác cũng là cũng giống như thế, cơ bản đều có thể dựa vào các loại năng lực thực hiện vượt cấp mà chiến. Bạch Lộ ôm hận phía dưới, toàn thân hỏa diễm không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, dáng dấp so phần Hỏa Tông đệ tử còn muốn qua trương. Thậm chí nói Bạch Lộ là phần Hỏa Tông đệ tử đều có người tin. Ầm ầm, Bạch Lộ tay nắm lấy Hỏa Phượng Thương điên cuồng oanh kích xung quanh phần Hỏa Tông đệ tử, giết chết cái này đến cái khác địch nhân. Thực lực thế này dẫn tới mấy cái phần Hỏa Tông chấp sự chú ý, tại Hỏa Thạch phân phó bên dưới tiến đến chặn đường mấy người. Tại Bạch Lộ cùng mấy cái xuất khiếu kỳ chấp sự thời điểm chiến đấu, cửa sau Bạch Tiêu Võ cảm nhận được Bạch Lộ mấy người khí tức. Quá tốt rồi, quả nhiên tại Lạc Vũ cung. Bạch Tiêu Võ nội tâm mừng rỡ không thôi, nội tâm thì là âm thầm liên lạc Hỏa Vũ, do hỏi: "Hỏa Vũ, hiện tại nhân mã đã đến đủ sao? Lại không nhanh chút Lạc Vũ cung đệ tử phải chết thảm trọng." "Lão đại, chúng ta đã nhanh đến, còn có không đến một thời gian uống cạn chung trà liền tốt. Có đúng không? Cái kia ta hiểu được." Bạch Tiêu Võ âm thầm gật gật đầu, sau đó mặt ngoài đối với phần Hỏa Tông Tam trưởng lão Mục Nghiêm mở miệng nói ra: "Tam trưởng lão, chúng ta nhất định muốn hai người tại chỗ này sao? Ta rất muốn đi cửa trước chiến đấu a." Tam trưởng lão Mục Nghiêm lắc đầu, hồi đáp: "Tất nhiên tông chủ an bài chúng ta tới đây liền đàng hoàng đợi liền tốt, phía trước giao cho tông chủ bọn họ liền được." "Vậy được rồi." Bạch Tiêu Võ một bộ có chút thất vọng cúi đầu xuống, yếu ớt nói, Mục Viêm bất đắc dĩ cười cười: "Đừng thất vọng, chờ chút các nàng khẳng định có người từ cửa sau đi ra, đến lúc đó ngươi ta có thể thừa cơ bắt mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử trở về, hưởng thụ tề nhân chi phúc, ha ha ha." Bạch Tiêu Võ lập tức biểu hiện ra một mặt kích động, bất quá nội tâm lại âm thầm xem thường cái này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa. Nhìn xem hình người dáng người, kỳ thực cũng là sắp tâm chưa chết lao biến thái, chờ một lúc để ngươi đẹp mặt. Bạch Tiêu Võ nội tâm thầm nghĩ. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, Hỏa Vũ thông qua khế ước liên hệ Bạch Tiêu Võ, bọn họ toàn bộ đều đi tới cửa sau vào chỗ. Không cần che lấp thân hình, trực tiếp hướng ta bên này thế công, ta thừa cơ đánh lén rơi đối phương trưởng lão. Hỏa Vũ mặc dù không có trả lời, nhưng lại đã làm ra hành động thực tế, chỉ thấy một đám người đột nhiên xuất hiện. Giết chết phần Hỏa Tông cái này bọn tạp chủng. Hỏa Vũ lớn giọng tại Lạc Vũ cung cửa sau vang lên, sau đó hơn nghìn người cùng nhau từ bốn phía bật ra. Giết ta, diệt ta tông môn, huyết cừu không đội trời chung, cho lão tử toàn bộ đi chết đi. Phân thần kỳ Lục Trinh đầy mặt cừu hận giận dữ hét, hắn muốn là thổ hành tông thiếu tông chủ. Có thể là phần Hỏa Tông lại hủy diệt phụ thân hắn sáng lập tông môn, thậm chí phụ mẫu cũng tại chống cự thời điểm song song chết đi. Tông môn cùng phụ mẫu huyết hải thâm cừu, để may mắn sống sót Lục Trinh mỗi ngày đều chịu đủ tra tấn. Hiện tại cuối cùng cơ hội có khả năng báo thù rửa hận, hắn hoàn toàn không sợ chết phát động vòng thứ nhất công kích. Mặt khác có cùng loại gặp phải tu sĩ, cũng đồng dạng một mặt giữ tợn đi theo Lục Trinh xuống tới. Địch tập, tất cả phần Hỏa Tông đệ tử chuẩn bị chiến đấu, Tiêu trưởng lão phụ trách bên trái địch nhân, ta phụ trách bên phải. Tam trưởng lão Mục Nghiêm cực kỳ hoảng sợ, đối với một bên Bạch Tiêu Võ hô, đồng thời lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Hừ, nguyên lai là Hỏa Vũ tức cái này xuất sinh, không nghĩ tới sẽ còn kết hợp nhân loại tiến công, hôm nay nhìn ta Tam trưởng lão Mục Nghiêm nói còn chưa dứt lời. Phốc phốc, một đạo huyết nục đâm rách âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Nghiêm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ cầm một thanh vũ khí cắm vào phía sau lưng của hắn, trên mặt còn mang theo đủ cười. Tiêu Võ, ngươi đang làm gì? Bạch Tiêu Võ không có trả lời, tay phải toát ra một tia chớp, hướng về Mục Nghiêm trên mặt chính là đánh tới. Mục Nghiêm cố nén đau đớn vội vàng ứng đối, nhưng mà lại là bị Bạch Tiêu Võ một quyền đánh bay hơn 100 mét. Lệ, một đạo tiếng chim hót vang lên. Mục Nghiêm cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên, huyền hóa bản thể Hỏa Vũ chính hướng về chính mình đánh tới. Không, Mục Nghiêm con ngươi phản chiếu Hỏa Vũ đen nhánh thiết trảo. Chương 501, Bạch Lộ 5 người nguy cơ chương 501, Bạch Lộ 5 người nguy cơ mặc dù Mục Nghiêm là hợp thể kỳ trung kỳ, bất quá bởi vì tại Bạch Tiêu Võ đánh lén cùng công kích đến bị thương cũng nhẹ. Lại thêm còn có Hỏa Vũ phối hợp, cho nên Mục Nghiêm tại kiên trì mấy chiêu phía sau vẫn là thảm tao vẫn lạc. Nhìn thấy Tam trưởng lão chết, mà còn Ngũ trưởng lão còn phản bội tông môn, còn lại phần Hỏa Tông đệ tử toàn bộ đều không biết làm sao. Trong lúc nhất thời bởi vì tâm thần bất an, không ít phần Hỏa Tông đệ tử liên tiếp bị đối thủ nhộn nhịp chém giết tại chỗ. Một chút hộ pháp mưu đồ chỉnh hợp các đệ tử ra sức chống cự, bất quá nhưng là bị Bạch Tiêu Võ cùng Hỏa Vũ liên thủ xử lý. Rắn mất đầu bên dưới, cho dù cửa sau đệ tử 2000 người cũng không làm nên chuyện gì, tử vong nhân số đang không ngừng tăng gọn. Bạch Tiêu Võ cùng Hỏa Vũ dẫn đầu đánh giết tất cả hộ pháp cùng chấp sự, còn lại người liền giao cho thủ hạ đến giải quyết. Nếu là bọn họ đều không giải quyết được, chết cũng liền chết, Bạch Tiêu Võ không phải thiện nhân, thủ hạ không lưu phế vật. Giết a, chết cho ta, ha ha ha. Ầm ầm, cửa sau phương hướng vang lên các loại chiến đấu tiếng chém giết âm. Nhưng bởi vì cửa trước phương hướng tại tiến hành càng lớn chiến đấu, cho nên cửa trước không có bao nhiêu người chú ý tới tình huống bên này. Chỉ có Lạc Vũ cung bên trong già yếu đệ tử biết việc này, bất quá bởi vì các nàng nhìn thấy chính là phần Hỏa Tông đệ tử bị diệt sát. Các nàng cũng biết địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho nên cũng không có đặc biệt tuyên dương chuyện này. Vì vậy cửa sau 2000 người cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn, một cái đều không có chạy trốn. Mặc dù Bạch Tiêu Võ chính mình thu nạp thủ hạ cũng đã chết không ít người, thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cửa sau khi chiến đấu kết thúc, Bạch Tiêu Võ mang theo Hỏa Vũ đám người tiếp tục hướng về cửa trước tiến công. Mà lúc này, cửa trước chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Song phương bắt đầu xuất hiện không ít đệ tử thương vong, song phương đệ tử đã triệt để rết đỏ cả mắt. Hỏa Phượng Liệu Nguyên, Bạch Lộ một tiếng gầm thét, cực nóng hỏa diễm liền xuyên mấy cái phần Hỏa Tông đệ tử, cái này thực lực tại xuất khiếu kỳ cũng là tiêu chuẩn. Hàn băng lĩnh vực, băng lãnh xương lạnh bao phủ gần phân nửa chiến trường, Đàm Tùng Vận lúc này phát huy ra trường phân thần kỳ thực lực. Mặt khác ba nữ cũng không kém, nhất là Trương Tử Phong triệt để thể hiện ra nàng cái kia cực kỳ khủng bố trị dụ năng lực. Mỗi khi có nữ đệ tử thụ thương, nàng thần thánh chi lực đều sẽ tại nháy mắt gia tăng đến trên thân, trợ giúp trị dụ thương thế. Trương Tử Phong tồn tại, thậm chí đủ để có thể so với nửa cái hợp thể kỳ tu sĩ, bởi vì tác dụng của nàng sát thực rất lớn. Chí Thư, trước đi giải quyết rơi cái kia người nữ đệ tử. Hỏa Thạch phía sau cũng chú ý tới Trương Tử Phong năng lực, bởi vậy đối với tứ trưởng lão Chí Thư phân phó nói, "Là, tông chủ." Tứ trưởng lão Chí Thư gật gật đầu bước ra rời đi chiến cuộc. Hợp thể kỳ chiến cuộc lập tức biến thành 3-3. Lạc Tích Hoa ba vị trưởng lão mặc dù giảm bớt áp lực, bất quá nhìn thấy tứ trưởng lão phía trước đi đối phó cung nội đệ tử cũng rất gấp. Lạc Tích Hoa còn muốn tiến đến chặn đường, đáng tiếc Hỏa Thạch ba người cũng không có cho nàng rời đi nơi này cơ hội. Đáng ghét. Ba người hận đến nghiến răng, có thể lại không thể làm gì. Bạch Lộ mấy người còn không biết chính mình sắp đối mặt một cái cường địch, chính ở chỗ này không ngừng anh dũng giết địch. Đúng lúc này Chí Thư lách mình đi tới Trương Tử Phong phụ cận, một đôi giản mua cánh tay hướng về nàng bắt tới. May mắn Lạc Vũ cung mấy cái hộ pháp cũng không ngủ, sớm nhìn ra Trương Tử Phong tác dụng không nhỏ. Vì vậy có hai cái hộ pháp ở tại Trương Tử Phong bên cạnh đề phòng, nhìn thấy Chí Thư công kích liền lập tức nên đón tiếp lấy. "Vâng, thực lực không tệ, đáng tiếc không phải là đối thủ của ta." Chí Thư xem như hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng cảm giác được hai cái này hộ pháp, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phúc. Một cái phân thần kỳ hộ pháp không có có thể ngăn cản Chí Thư công kích, tại chỗ bay rất ra ngoài đồng thời miệng phun máu tươi. Mà một cái khác hộ pháp cũng là ngực buồn, trong cơ thể khí huyết đang không ngừng lan lộn. Bạch Lộ mấy người tại lúc này cũng kịp phản ứng, từng cái vây quanh tại Trương Tử Phong bên cạnh, cảnh giác nhìn xem Chí Thư. Hắc hắc hắc, mấy cái tiểu oa nhi cũng không tệ. Đáng tiếc không phải ta Phần Hỏa Tông đệ tử, nếu không các ngươi hiện tại mưu phản Lạc Vũ Cung, gia nhập Phần Hỏa Tông thế nào?
Lão giả, đừng có nằm mộng.
Bạch Lộ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng đáp lại nói. Chí Thư nhìn xem Bạch Lộ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này nữ hoa hoa còn rất có tính tình, có cốt khí, hơn nữa còn am hiểu hỏa diễm pháp thuật, ta thích. Nói xong, tứ trưởng lão Chí Thư thân hình chớp động, nháy mắt đi tới Bạch Lộ trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Bạch Lộ con ngươi co rụt lại, phản ứng cũng là cực nhanh. Nàng đột nhiên vung vẩy trong tay hỏa phượng thương, cực nóng hỏa diễm gào thét mà ra, trực tiếp nhào về phía Chí Thư mặt. Thật là lợi hại hỏa diễm, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là thiếu tông chủ nhìn chúng nữ nhân là a. Chí Thư nhìn thấy cái này hỏa diễm cũng nhớ tới đến, chỉ thấy hắn vươn tay nhẹ nhõm liền đem Bạch Lộ công kích bắn ra. Điều trùng tiểu kỹ, còn muốn cùng lão phu đấu. Đua lửa ngọn lửa ngươi so với lão phu còn kém cách xa và dặm. Chí Thư cười lạnh một tiếng, từng tia lửa trống rông xuất hiện, như cùng một cái hỏa xà hướng về Bạch Lộ đánh tới. Bạch Lộ trong lòng giật mình, vội vàng vung vẩy hỏa phượng thương, tính toán đem đạo này hỏa xà ngăn cản đến. Có thể là hỏa xà tốc độ thực tế quá nhanh. Bạch Lộ hỏa phượng thương còn chưa kịp vung vẩy đúng chỗ, cái kia hỏa xà liền đã chạy đến trước mặt nàng. Hỏa xà tại Bạch Lộ trong con mắt không ngừng phóng to, mắt thấy là phải trúng đích thân thể của nàng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên bản thụ thương hộ pháp đem hỏa xà cho ngăn lại, Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng bọn họ ném đi ánh mắt cảm kích. Thứ, thật sự là đáng ghét con ruồi, đã như vậy trước hết giải quyết đi các ngươi hai cái. Vì vậy, xôi trào mãnh liệt hỏa diễm từ Chí Thư trong lòng bàn tay tuôn ra, phô thiên cái địa hướng hộ pháp hai người đánh tới. Hai vị hộ pháp không dám kinh thường, nhộn nhịp sử dụng ra tất cả bộ liếng, muốn ngăn cản Chí Thư công kích. Vâng, kịch liệt tiếng nổ vang lên, hỏa diễm văng khắp nơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bạch Lộ mấy người mặc dù miễn cưỡng chặn lại Chí Thư công kích, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Hai vị chính diện chống cự hộ pháp càng là vô cùng suy yếu, xem ra tiếp xuống cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Song, nhìn tới vẫn là chống cự không được. Bạch Lộ mấy người nhìn xem không ngừng đi tới Chí Thư, một trái tim trực tiếp chìm đến danh Ma Di Anadi. Cung chủ đang cùng hỏa vô tình chiến đấu, ba vị trưởng lão cũng chia thân thiếu phương pháp, trong cung hộ pháp cũng đều có đối thủ. Thậm chí bước ra tới đến hai vị hộ pháp cũng đã bất lực chống đỡ, đối mặt bực này cục diện còn có biện pháp nào? Bạch Lộ mấy người cầm vũ khí tay, cũng bởi vì không bình tĩnh mà có chút hơi run. Cuối cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội, có hay không đầu hàng nhận thua, sau đó gia nhập Phần Hỏa Tông. Chí Thư bên phải tay nắm lấy một đoàn bạo liệt hỏa diễm, vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Lộ mấy người dò hỏi. "Hừ, lão cẩu nghĩ cùng đừng nghĩ." Bạch Lộ mấy người không chút do dự cự tuyệt nói. "Tốt tốt tốt, vậy liền cho lão phu đi chết đi." Chí Thư sắc mặt nháy mắt thay đổi đến dữ tợn, trực tiếp đem trong tay hỏa diễm ném về Bạch Lộ bọn họ. "Oeng!" Hỏa diễm ầm vang nổ bể ra đến. Hiện trường ánh lửa ngút trời, quần quần sóng nhiệt tùy ý phát tiết, ép đến phụ cận đệ tử nhộn nhịp lui lại. Chương 502, Bạch Tiêu Võ đăng tràng, 6 người trùng phùng. Chương 502, Bạch Tiêu Võ đăng tràng, 6 người trùng phùng. Tiểu Lộ, Tiểu Vận. Hỏa Thạch mấy người bởi vì đạo này công kích tạm thời tách ra ngưng chiến, Lạc Tích Hoa nhìn thấy phía sau bi thương hô lớn. Lạc Như Linh cùng Lạc Lê Tây hai người cũng thần sắc khó coi. "Ha ha ha, Chí Thư làm tốt lắm, đây chính là cùng ta Phần Hỏa Tông là địch hạ tràng. Tiếp xuống cũng không chỉ mấy cái này tiểu nữ hoa, tất cả nữ đệ tử đều muốn trở thành ta Phần Hỏa Tông phụ thuộc." Hỏa Thạch tùy ý tùy tiện mà cười cười hô. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản chính tại trung tâm vụ nổ nhưng là đột nhiên thoát ra một đạo kinh khủng lôi điện, lao thẳng tới Chí Thư mà đi. "Cái gì?" Chí Thư hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có thể có công kích như vậy, vội vàng giơ tay lên liền muốn chống cự lôi điện. Nhưng mà lôi điện oanh phá Chí Thư trong lúc đội vàng ngưng tụ hỏa thuật bài, hung hăng đánh vào Chí Thư trên thân. "Oeng!" Chí Thư bị đánh bay xa vài trăm thước, khóe miệng cũng không khỏi đến tràn ra một tia máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ. Tình huống như thế nào? Bất thình lình một màn để Hỏa Thạch đám người đều sững sờ tại nguyên chỗ, những người kia còn có thể đánh ra khủng bố như vậy lôi điện. Cái này ngoài ý muốn tình huống để Song Phương không ít đệ tử nhộn nhịp lé mắt, chiến đấu bởi vì cái này mà dần dần ngừng lại. Song Phương đệ tử chậm rãi hướng về người một nhà dựa sát vào, ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong tâm. Theo lên hỏa diễm một chút xíu tiêu tán, bên trong mấy người cuối cùng lộ ra thân hình. Mà ở Bạch Lộ năm người bên trong nhưng là đột nhiên nhiều ra một người dáng dấp thanh niên tuấn tú nam tử. Chính là từ cửa sau chạy tới Bạch Tiêu Võ bản nhân. Bởi vì đưa lưng về phía, cho nên Bạch Lộ năm người cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là nam tử này cứu bọn họ. "Cảm ơn vị tiền bối này trượng nghĩa xuất thủ." Bạch Lộ mặc dù cảm giác bóng lưng có chút quen biết, bất quá lại cũng không có liên tưởng đến Bạch Tiêu Võ trên thân. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ trên mặt nụ cười xoay người. "Tiểu nữ hoa không cần cảm ơn, lão phu cũng là nhàn đến phát chán, cho nên tính toán tới đây chơi một chút." Nhìn thấy nam tử hình dạng, Bạch Lộ năm người toàn bộ đều sửng sốt, các nàng không dám tin vào hai mắt của mình. "Mãi đến Tiêu trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì?" Hỏa Thạch rít lên một tiếng đem mọi người giật nảy mình, đồng thời cũng đem Bạch Lộ năm người từ ngây người bên trong bừng tỉnh. "Tiêu Võ, thật là ngươi a?" Bạch Lộ nước mắt hoa một cái liền chảy xuống. Sau đó vô cùng kích động đưa tay ôm lấy Bạch Tiêu Võ. Những người khác mặc dù cũng cao hứng sắp nhảy dựng lên, nhưng cũng biết đem không gian nhường cho Bạch Lộ hai người. Bạch Tiêu Võ quay người ôm Bạch Lộ một cái, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, "Lộ Lộ không khóc, rất xin lỗi ta tới chậm." "Không, không muộn, ngươi có thể bình an vô sự liền tốt." "Vậy cũng chớ khóc, hiện trường còn có rất nhiều người đang nhìn, trước giải quyết đi Phần Hỏa Tông nói sau đi." Bạch Lộ cũng từ tâm tình kích động chậm rãi tỉnh táo lại, chậm rãi buông ra Bạch Tiêu Võ thân thể. Cái sau đối bốn người khác cười cười, lập tức quay người nhìn xem vẫn nộ Hỏa Thạch đám người, nói, "Đây không phải là rõ ràng sao?
nhi tử ngươi từ đầu tới đuôi muốn cưới nữ đệ tử chính là nữ nhân của ta, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu gia nhập Phần Hỏa Tông chính là vì hôm nay.
Ngươi giấu quá kỹ a, Tiêu Võ. Hỏa Thạch nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn sẽ xuất thủ cứu cái kia mấy người nữ đệ tử.
Tông chủ xin gọi ta Bạch Tiêu Võ, không có cách nào, cha của ngươi là đại thừa kỳ cao thủ, tùy tiện can thiệp chết đến càng nhanh.
Bạch Tiêu Võ có đúng không?
Vậy ngươi bây giờ liền không sợ lao tông chủ sao?
Lạc Vũ Cung cũng không có đại thừa kỳ tu sĩ.
Hỏa Thạch một mặt âm trầm nhìn xem Bạch Tiêu Võ.
Không có mấy phần ỷ vào lại thế nào dám xuất hiện ở đây, hôm nay các ngươi Phần Hỏa Tông liền đều ở lại chỗ này à?
Ha ha ha, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một người sao?
Hỏa Thạch giận quá thành cười, khinh thường nhìn xem hắn.
Không không không, nơi này cũng không chỉ ta một người, các minh đệ còn không ra sao?
Theo Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên hiện lên rất nhiều người, cầm trong tay vũ khí hướng nơi này đi tới.
Mà Hỏa Vũ cũng đập cánh bay tới.
Đây là cái kia hợp thể kỳ Hỏa Vũ Tước, cho nên lực sát trưởng lao chết cũng là ngươi một tay bảy cái sao?
Hỏa Thạch triệt để bạo nộ rồi, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu Võ, phản phất muốn đem ăn sống nuốt tươi.
Đúng vậy à, mà còn ngươi đừng quên còn có một Nghiêm trưởng lão, cùng với 2000 cái Phần Hỏa Tông đệ tử tại cửa sau đâu.
Hỏa Thạch toàn thân chấn động, cắn răng nghiến lợi hỏi, cho nên, bọn họ làm sao vậy?
Xin lỗi, đã chết hết.
Tốt tốt tốt, thật sự là đánh giá thấp ngươi, núp ở tông môn hơn nửa năm thời gian, thật sự là hảo thủ đoạn a.
Hỏa Thạch lúc này tựa như là vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng, hai mắt đỏ tươi, sắc mặt rất là dữ tợn.
Đi chết đi.
Hỏa Thạch đột nhiên bộc phát, thân hình biến mất tại nguyên chỗ.
Bèn, như gợn sóng nhộn nhạo sóng khí nháy mắt càn quét toàn trường.
Bạch Tiêu Võ đã sớm phòng bị hắn, tại hắn biến mất một sát na liền chủ động nên đón tiếp lấy. Cả hai bộc phát cường đại chiến đấu dư âm. Mãnh liệt sóng khí cùng đá vụn cho bụi, để lại bộ phận đệ tử đều không thể không vươn tay cánh tay ngăn ở trước mặt mình.
Tiêu Võ,
Tiêu Võ ca.
Bạch Lộ năm người đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem hai người chiến đấu, nguyên bản cao hứng thần sắc chuyển biến làm khẩn trương.
Bởi vì Hỏa Thạch có thể là hợp thể kỳ hậu kỳ cường giả tuyệt thế, các nàng lo lắng Bạch Tiêu Võ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ biểu hiện nhưng là sợ ngây người các nàng năm cái cằm, con mắt cũng dần dần trở to.
T.
Tiêu Võ ca cùng lão gia hỏa kia cân sức ngang tài,
thật lợi hại, Tiêu Võ cũng là hợp thể kỳ sao?
Bạch Tiêu Võ thực lực vượt qua các nàng năm người mong muốn, bất quá lập tức mà đến chính là nồng đậm cao hứng cùng tự hào.
Phanh phanh phanh, từng đạo chói hai tiếng nổ không ngừng vang lên.
Xung quanh các đệ tử không thể không nộn nhịp lui lại vài trăm mét, tránh cho bị hai bay bả gió.
Mà Hỏa Thạch thì là càng đánh càng kinh ngạc.
Hắn rõ ràng đã sử dụng ra toàn lực, thế nhưng y nguyên không cách nào cầm xuống Bạch Tiêu Võ, cái này để hắn có chút khó mà tiếp thu.
Mà Bạch Tiêu Võ thì là càng đánh càng hăng.
Hắn mặc dù chỉ có hợp thể kỳ trung kỳ tu vi, nhưng lại có khả năng cùng Hỏa Thạch cứng đối cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Nay chủ yếu nhờ vào hắn cái này thời gian nửa năm tiến hành nhiều lần long huyết dự dụng, tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên.
Viêm Hoàng huyết mạch cùng long huyết cộng minh, để Bạch Tiêu Võ nắm giữ bộ phận long tộc đặc tính, chiến lược thẳng tắp tăng vọt.
Bởi vậy dù cho đối mặt hợp thể kỳ hậu kỳ Hỏa Thạch, Bạch Tiêu Võ cũng có thể làm đến vững bước áp chế.
Chiến đấu duy trì liên tục một lát,
Bạch Tiêu Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, "Thiên Lôi Hàng!"
Tiếng nói vừa ra, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt lôi quang, giống như giải rỉn đến thế gian đồng dạng hướng Hỏa Thạch vành kích mà đi.
Hỏa Thạch thấy thế, sắc mặt kỳ biến, đội vàng thôi động toàn thân linh lực tiến hành ngăn cản.
"Oeng!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến.
Hai người công kích đụng vào nhau, năng lượng cường đại ba động đem xung quanh các đệ tử nhộn nhịp hất bay.
Hỏa Thạch sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được rút lui mấy bước.
Mà Bạch Tiêu Võ thì là ổn định thân hình của mình, một mặt cười lạnh nhìn xem Hỏa Thạch nói, xem ra ngươi không phải là đối thủ của ta a.
Hỏa Thạch không nói gì, chỉ là sắc mặt tái xanh biểu lộ tâm tình của hắn lúc này vô cùng không thoải mái.
Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ hơn một chút, Bạch Lộ năm người cùng với Lạc Vũ cung tất cả mọi người lộ ra hưng phấn cùng nụ cười vui vẻ.
Chương 503, Thân Hóa Lôi Long VS Trăm Trượng Hỏa Thần Tượng. Chương 503, Thân Hóa Lôi Long VS Trăm Trượng Hỏa Thần Tượng. Bạch Tiêu Võ đối với Hỏa Thạch tiếp tục rêu cợt nói, lão giả, xem ra ngươi là không cách nào. Còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra, nếu không ngoan ngoãn chịu chết đi.
Bạch Tiêu Võ, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Hỏa Thạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong chốc lát trên thân bộc phát ra nóng bỏng hỏa hồng sắc quang mang, ngay sau đó, vô số đạo màu đỏ rực lưới dao từ trên người hắn bắn ra, phô thiên cái địa hướng Bạch Tiêu Võ chẳng đi.
Đối mặt như vậy dày đặc công kích, Bạch Tiêu Võ hơi có chút ngưng trọng, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hàn mang.
Hừ, đến cùng vẫn là điêu trùng tiểu kỹ.
Bạch Tiêu Võ lạnh hừ một tiếng.
Trên người hắn cũng đồng dạng bộc phát ra óng ánh lôi đình, tựa như một đầu như cự long gào thét mà ra.
Lôi long hung hăng đánh phía những cái kia màu đỏ rực lưỡi dao.
Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang truyền đến.
Những cái kia lôi đỉnh cùng hỏa diễm lưỡi dao đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt.
Bạo tạc trung tâm oanh, Hỏa Thạch thân hình đột nhiên bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Mà Bạch Tiêu Võ không nói lông tóc không tổn hao gì, nhưng cũng chỉ là bị bạo tạc bước lui mấy chục bước, trên thân khí tức có chút lộn xộn.
Làm sao sẽ dạng này, ta vậy mà không phải là đối thủ của hắn.
Tiểu tử này lúc nào đột phá hợp thể kỳ trung kỳ?
Hỏa Thạch trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng biến thành âm trầm.
Nhìn thấy Hỏa Thạch bị thua, Lạc Vũ cung tất cả mọi người đều hoan hô lên, thần sắc hưng phấn vô cùng.
"Tốt, lao ra hỏa này cũng không gì hơn cái này đi.
Chính là, còn dám tại chúng ta Lạc Vũ cung phách lối.
Không nghĩ tới Bạch Lộ sư muội nam nhân như thế cường.
Xác thực, lại xoái lại cường, còn vì nữ nhân cùng một cái đỉnh cấp môn phái đối chống chọi, rất thích à.
Hắn còn vì cái này ẩn nút Phần Hỏa Tông hơn nửa năm đâu.
Á dạng này nam nhân cho ta một cái liền tốt.
Vậy ngươi vẫn là lập tức nằm xuống a.
Có ý tứ gì, hắn liền sẽ tới cứu ta sao? Không phải, là trong mộng cái gì cũng có. Ấn anh, đừng như vậy nha. Lạc Vũ cung đệ tử cảm giác có Bạch Tiêu Võ xuất hiện, hôm nay liền sẽ không có sự tình, cho nên mỗi một người đều cười cười nói nói. Thậm chí ba vị trưởng lão cũng tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy liền có thể đánh bại Hỏa Thạch. May mắn không có đem Bạch Lộ giao ra, không phải vậy nhân gia lúc này nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái. Tam trưởng lão Lạc Tích Hoa nói xong ngừng dừng một cái. Đại trưởng lão Lạc Như Linh hai người nghe nói như thế phía sau hơi có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước chính là hai nàng đồng ý có tiểu lộ nam nhân, còn có hắn nam nhân mang tới thủ hạ, xem ra Lạc Vũ cung lần này sẽ không có chuyện gì. Không muốn vui vẻ quá sớm, không nên quên còn có Hỏa Vô Tình, đại thừa kỳ có thể không phải là nhân số có thể hòa nhau. Ba người lập tức không hẹn mà cùng nhìn hướng nơi xa hai thân ảnh, lúc này Hỏa Vô Tình còn tại cùng Lạc Băng Khanh giao chiến. Bởi vì hai người đều lo lắng lan đến gần đệ tử trong môn phái, cho nên hai người đều ăn ý kéo dài khoảng cách, hiện tại còn không biết chuyện xảy ra ở nơi này. Đúng lúc này, chỉ nghe Hỏa Thạch hét lớn một tiếng vang lên. Bọn họ nhân số không có chúng ta nhiều, mọi người cùng tiến lên, trước giải quyết những người khác, Bạch Tiêu Võ ta đến liên lụy. Ba vị trưởng lão nghe vậy đem lực chú ý thả lại chiến trường. Chỉ thấy Hỏa Thạch ra lệnh một tiếng, mấy ngàn phần Hỏa Tông đệ tử cũng hoa hoa thét lên lao đến. Lạc Vũ cung sở thuộc đệ tử, tiến lên lên chiến. Đại trưởng lão Lạc Như Linh cũng lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, giết chết phần Hỏa Tông tạp chủng." Hỏa Vũ xung làm chỉ huy, đồng dạng lớn tiếng la lên. Vì vậy hai phe đội ngũ lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, tổng cộng hơn vạn cái tu sĩ chiến đấu cũng không phải nói đùa. Bạch Tiêu Võ cấp tốc để Hỏa Vũ đi bảo vệ Bạch Lộ năm người, mà chính mình thì là tính toán cấp tốc giải quyết đi Hỏa Thạch. "Ta thừa nhận thực lực của ngươi cường, có thể là nghĩ giải quyết ta không tốn thời gian cùng tinh lực chính là vọng tưởng." Hỏa Thạch nhìn xem xông tới Bạch Tiêu Võ, cười lạnh, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời tay phải bung lên. Phần Thiên Quyết, Hỏa Vân Tiên Giáng. Theo Hỏa Thạch hét lớn một tiếng, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một mảnh hỏa vân. Cái kia hỏa vân bên trong có vô số hỏa diễm, phản phất thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống hướng về Bạch Tiêu Võ đập tới. Có chút ý tứ, chiêu này rất giống Hạ Kệ Nụ Lưu Tinh Hỏa Sơn, bất quá ngươi cái này so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Tiêu Võ nhìn xem hạ xuống hỏa vân, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng chú ngữ. Mao Sơn Đạo Pháp, Phong Tuyết Băng Thiên. Theo Bạch Tiêu Võ thấp đều, xung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, toàn bộ chiến trường đều bị lạnh lẽo thấu xương bao phủ. Ngay sau đó, vô số mảnh đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, tạo thành trắng xóa hoàn toàn tuyết hải, che khuất bầu trời đem tất cả mọi người bao trùm. Tất cả những thứ này quá trình nhìn xem hình như rất chậm, kỳ thực cũng bất quá một sát na sự tình. Những cái kia nguyên bản còn khí thế hung hăng hỏa diễm lưu tinh, tại tiếp xúc đến đông tuyết về sau, nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Làm sao có thể? Đây là cái gì pháp thuật? Hỏa Thạch khiếp sợ mà nhìn trước mắt tất cả. Những cái kia bị đông lại hỏa diễm, mặc dù thoạt nhìn vẫn là thiêu đốt, nhưng đã biến thành từng khối to lớn khối băng. Cái gì pháp thuật? Mao Sơn pháp thuật a. Bạch Tiêu võ tại đại lượng khối băng rơi xuống trong đó, trong chớp mắt xuất hiện tại Hỏa Thạch trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Hỏa Thạch đội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Oanh, có thể là Bạch Tiêu võ cường hóa mười mấy lần thân thể, một quyền này uy lực trực tiếp đem Hỏa Thạch cả người đánh bay ra ngoài. Hỏa Thạch ngã rầm trên mặt đất, khí tức không ngừng bốc lên, thoạt nhìn lại bị thương không nhẹ. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, tiểu tử này thực lực quá mạnh, lại tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Thạch thầm nghĩ trong lòng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Chỉ thấy Hỏa Thạch hai tay thần tốc kết ấn. Hán khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trong cơ thể phun ra ngoài. Phần Thiên Quyết, Hỏa Thần Giáng Lâm. Hỏa Thạch lại lần nữa hét lớn một tiếng. Chỉ thấy sau lưng của hắn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thành một tôn to lớn hỏa diễm tượng thần cao tới gần trăm trượng. Tượng thần tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, phản phất chân chính Hỏa Thần Giáng Lâm đồng đạo. Một trượng hơn 3 mét, trăm trượng chính là hơn 300 mét. Cái này thả tới hợp thể kỳ hậu kỳ, có thể nói là đại lục đứng đầu một nhóm nhỏ thân thể bên trên không một chút nào khoa trương. Bạch Tiêu Võ, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành bằng ngươi, để ngươi đếm thử Hỏa Thần lửa giận. Hỏa Thạch trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, thân thể đột nhiên nhảy lên, cả người hướng về Bạch Tiêu Võ phóng đi. Bạch Tiêu Võ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Lần này hắn không có làm cái gì một nhân áo giáp, mà là toàn thân bốc lên kinh khủng tử sắc lôi điện. Lôi điện đan xen, lốt bốt vô cùng dọa người. Sau đó Bạch Tiêu Võ thân hình càng ngày càng sáng, cuối cùng quang mang chói mắt chợt hiện, cả người hắn biến thành chỉ riêng, tia sáng lui tản. Một đầu dài đến trăm trượng lôi long xuất hiện ở trước mặt mọi người, lôi long râu tóc đều dựng, trong mắt tỏa ra kinh khủng sát khí. Toàn thân cao thấp tản ra hủy diệt tất cả uy áp. Ngừng. Sau đó lôi long gầm lên giận dữ, thân rồng lắc một cái hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Hỏa Thạch phía sau Hỏa Thần tượng. Chương 504, Hỏa Diễm Trường Khống, Hỏa Thạch vẫn lạc. Chương 504, Hỏa Diễm Trường Khống, Hỏa Thạch vẫn lạc. Oanh, Hỏa Thạch cùng Bạch Tiêu Võ công kích đụng vào nhau, một cú cùng bạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Sóng xung kích những nơi đi qua núi đá nổ tung, cây cối vỡ vụn, đại địa chấn chiến, thậm chí liền không khí đều bắt đầu bặm mẻo. Bạch Tiêu Võ hóa thân lôi long cùng Hỏa Thạch triệu hoán đi ra Hỏa Thần tượng đụng vào nhau, năng lượng tùy ý quyết tán. Vũ trưởng lão thật sự là cường đại a. Hỏa Thạch ngoài miệng khen ngợi, bất quá ánh mắt nhưng là đằng đằng sát khí, nội tâm hận không thể giết chết Bạch Tiêu Võ. Ha ha, tông chủ quá khen, tông chủ tượng thần cũng rất lợi hại, ta cảm giác nóng quá a. Lôi long miệng nói tiếng người, chính là Bạch Tiêu Võ âm thanh có đúng không? Có thể là ta cảm thấy vẫn còn chút lạnh. Hỏa Thạch nói xong hỏa diễm lại lần nữa tăng gọn, nhưng mà thật tình không biết Bạch Tiêu Võ to lớn long nhãn hiện lên một tia giảo hoạt. Ha ha ha, ngọn lửa này đủ đột nhiên, cho nên cảm ơn tông chủ thành toàn, ta liền tu nhận a. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời mở ra to lớn miệng rồng, khí thôn sơn hà giống như đem trước mặt hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Nhìn xem không ngừng bị thôn vệ hỏa diễm, hỏa thạch không nhịn được bắt đầu luống cuống, bực này năng lực kỳ lạ hắn chưa bao giờ thấy qua không, chờ một chút. Hỏa thạch mang trên mặt hốt hoảng thần sắc, bởi vì hắn cảm giác chính mình không có cách nào khống chế chính mình hỏa diễm. Chờ một chút. Video đã thấy nhiều a. Bạch Tiêu Võ không đầu không đuôi một câu, có lẽ hỏa thạch nghe không hiểu, bất quá Bạch Lộ mấy người nhưng là minh bạch cái gì. Cái gì nha, lúc nào còn nói loại lời này. Tống Ngữ Khỉ trên mặt có chút hồng nhuận nói, người này liền biết xem không ít video, xem ra Lộ Lộ ngươi muốn nhìn cho thật kỹ điểm, tốt xấu thỏa mãn một cái hắn. Đàm Tùng Vận lời nói để Bạch Lộ nháo cái đỏ chót mặt. Cái quỷ gì, ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Bạch Lộ tức giận lựa chọn né tránh cái đề tài này. Tử Phong tỷ tỷ, Tiêu Võ đại hoại đản nói là có ý gì, cái này có gì đáng cười sao? Khương Vũ Điểm không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Trương Tử Phong, cái sau cũng không hiểu nhiều mấy người các nàng đang cười cái gì. Các ngươi hai cái không cần minh bạch, tốt, đề tài này như vậy kết thúc, tiếp tục xem a. Bạch Lộ dành thời gian hồi phục Khương Vũ Điểm, sau đó một bên chiến đấu một bên nhìn lên trên trời Bạch Tiêu Võ. Mà lúc này hỏa thạch không có cách nào khống chế hỏa diễm, vì vậy liền muốn nhanh chóng nhanh rời đi Bạch Tiêu Võ bên người. Có thể là cái sau như thế nào lại để hắn dễ dàng như vậy rời đi, vì vậy kính tượng thú xuất hiện ở bên người đem ngăn lại. Mặc dù kính tượng thú chỉ là hợp thể kỳ sơ kỳ thực lực, còn không phải chiến đấu loại hình triệu hồi thú. Bất quá ngắn ngủi ngăn một cái vẫn là không có vấn đề. Theo Bạch Tiêu Võ tăng lớn hấp thu cường độ, hỏa thạch phía sau hơn 300 mét hỏa thần tượng bị hắn hút dọn sạch. Hỏa thạch giống như bị ép khô nam nhân đồng dạng, sắc mặt suy yếu ảm đạm nhìn xem Bạch Tiêu Võ, run run rẩy rẩy nói, ngươi đã làm gì? Ta hỏa diễm đâu? Ngươi mù a, đương nhiên là bị ăn sạch rồi. Bạch Tiêu Võ trải qua nhiều lần long huyết dự dụng, huyết mạch cùng long huyết của mình, cho nên cũng thu hoạch được hỏa long bộ phận năng lực. Hỏa diễm trưởng không chính là trong đó một hạng năng lực. Đây cũng là Bạch Tiêu Võ nhìn thẳng vào hỏa vô tình con bài chưa lật một trong, không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng tại hỏa thạch trên thân. Hấp thu hỏa thạch hỏa diễm, Bạch Tiêu Võ cảm giác bên trong thân thể của mình nắm giữ khổng lồ hỏa diễm có thể thả ra ngoài. Phúc trí tâm linh bên dưới, Bạch Tiêu Võ kết hợp lôi điện lực lượng, miệng rồng phun ra một viên lôi hỏa năng lượng cầu. Hưu. Lôi hỏa năng lượng cầu mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về hỏa thạch phá không mà đi. Hỏa thạch thấy cảnh này, theo bản năng muốn tránh né, thế nhưng lại phát hiện mình căn bản là không chỗ có thể trốn. Ầm ầm. Lôi hỏa năng lượng cầu nháy mắt đánh trúng hỏa thạch, trong khoảnh khắc buộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hỏa thạch cả người nháy mắt bị nổ bay ra ngoài. Phúc, hỏa thạch nặng nề mà té ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà tại y phục trên người hắn đã sớm bị thiêu thành tro tàn, trên da cũng hiện đầy vết cháy. Hỏa thạch chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất. Trong mắt của hắn lộ ra kinh hãi cùng vẻ không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bị bại triệt để như vậy. Hỏa thạch, ngươi triệt để thua. Bạch Tiêu Võ khôi phục thành hình người, từng bước một hướng đi hỏa thạch, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Ngươi muốn làm gì? Hỏa thạch nhìn xem Bạch Tiêu Võ từng bước một tới gần, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Bạch Tiêu Võ cười lạnh một tiếng, tay phải ngưng tụ ra một đoàn lôi điện trường mâu, chuẩn bị kết thúc hỏa thạch tính mệnh. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở phía sau nổ lên. Dừng tay. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một vị trên người mặc hỏa trường bào màu đỏ lão giả chính từ đằng xa cấp tốc bay lượn mà đến. Lão giả mái tóc dài đỏ lửa, khuôn mặt tăng thương, ánh mắt nhưng là sắc bén như diều hâu, cho người một loại âm vụ cảm giác. Cha cứu mạng a. Hỏa thạch nhìn xem phụ thân mình hỏa vô tình chạy đến, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn biết chính mình được cứu rồi. Hỏa vô tình. Bạch Tiêu Võ ánh mắt hơi nheo lại, sau đó hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong tay lôi điện trường mâu hung hăng đâm về hỏa thạch. Ba oanh, kinh khủng lôi điện trường mâu đem hỏa thạch trái tim đâm rách, thậm chí phá thể mà ra dương thần cũng cùng nhau bị diệt mất. Hỏa thạch đôi mắt trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ cũng dám tại phụ thân mình trước mặt giết chết chính mình. Hỏa vô tình thấy cảnh này, tức giật quát, a, ngươi dám ta giết nhi tử ta. Ha ha, có cái gì không dám. Bạch Tiêu Võ cười lạnh một tiếng, lập tức nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi phần hỏa tông gieo gió gặt bão, vọng tưởng thống nhất Tây Nam, khắp nơi diệt môn diệt phái. Ta chẳng qua là vì những này người đáng thương đòi lại từng cái công đạo mà thôi, chẳng lẽ ta có sai sao? Bạch Tiêu Võ không có nói là vì chính mình nữ nhân báo thù lời nói, mà là cố ý đem chính mình điểm xuất phát nhấc lên. Bởi vì sau đó hắn còn cần triệt để thu phục gom đến cái đám kia thủ hạ, triệt để đem bọn họ thể xác tinh thần bỏ vào trong túi. Tốt tốt tốt, đòi công đạo đúng không? Hỏa vô tình thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhìn xem Bạch Tiêu Võ lóe ra dọa người sắc ý, lại nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí, cho lão phu để mặc lại. Đang lúc nói chuyện, Hỏa vô tình thân hình lập lòe, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, một trường vô hướng hắn. Tốc độ thật nhanh. Bạch Tiêu Võ con người đột nhiên co vào, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, toàn thân tỏa ra chói mắt lôi quang. Cùng lúc đó, Hỏa vô tình bàn tay cũng đập ở trên lồng ngực của hắn. Ầm ầm. Bạch Tiêu Võ thân hình bị Hỏa vô tình một trường vô phi, đụng ở phía xa trên vách núi đá. Vách núi bị hắn cứ thế mà xô ra từng đạo vết rách. Phúc. Bạch Tiêu Võ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lao ra hỏa này, thực lực vậy mà còn ẩn tàng. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt lão phu phách lối, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa vô tình tay phải xuất hiện một đạo hỏa diễm, tay trái xuất hiện từng khối nham thạch, theo hai cái sau bị dung hợp. Bởi vì hắn vừa vặn cũng nhìn thấy nhi tử hỏa diễm bị hấp thu, cho nên đặc biệt thi triển phức hợp pháp thuật đối phó Bạch Tiêu Võ. Dung nham cự trưởng. Hỏa Vô Tình nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hướng về Bạch Tiêu Võ đẩy đi ra, dung nham cự trưởng hùng hăng đập xuống. Chương 505, tuyệt cảnh bộc phát, dung nham là giáp. Chương 505, tuyệt cảnh bộc phát, dung nham là giáp. Anh mặt đất rung chuyển, dung nham cự trưởng hung hăng đập vào Bạch Tiêu Võ trên thân, để cả người hắn bị đập lên núi phong bên trong. Phúc. Bạch Tiêu Võ lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân mình xương đều muốn tan rã. Tiêu Võ, Tiêu Võ ca. Bạch Lộ nam nữ nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, nhất là Bạch Lộ còn muốn xuống tới, bất quá may mắn bị Hỏa Vũ kịp thời cho ngăn lại. Đừng đi qua, ngươi thực lực đi qua cũng chỉ là cho lão đại cản trở, tin tưởng lão đại thực lực. Hỏa Vũ lời nói không có chút nào lưu tình, bởi vì chỉ có ngay thẳng như vậy mới có thể để cho người thần tốc tỉnh táo lại. Còn chưa có chết, tố chất thân thể không tệ a. Hỏa Vô Tình lập lại chiêu cũ, tính toán lại cho hắn một trường, nhưng mà một trường này ở nửa đường bị một cái trắng non tay ngăn lại. Người này chính là chậm một bước trở về Lạc Băng Khanh. Tốc độ không chậm nha. Hỏa Vô Tình nhìn thoáng qua Lạc Băng Khanh khuôn mặt nhỏ, sau đó lại bắt đầu cùng nàng chiến đấu. Bất quá lần này Hỏa Vô Tình bởi vì muốn giết chết Bạch Tiêu Võ, cho nên không cùng nàng lôi kéo, Lạc Băng Khanh chỉ có thể tiến lên ngăn cản. Bởi vậy lần chiến đấu này rất là khó khăn. Mà bị đập vào ngọn núi bên trong Bạch Tiêu Võ có Lạc Băng Khanh trợ giúp, chậm rãi khôi phục lại. Còn đánh giá thấp đại thừa kỳ thực lực, không nghĩ tới một nháy mắt bộc phát uy lực vậy mà như thế khoa trương. Kỳ thật Bạch Tiêu Võ không có cân nhắc đến một điểm, chính là hắn giết chết Hỏa Vô Tình nhi tử, Hỏa Vô Tình đó là nén giận xuất thủ. Lại thêm đại thừa kỳ thực lực có thể không khủng bố sao? Bạch Tiêu Võ thông thả lại sức phía sau, nội tâm cũng là lửa giận bừng bừng, vì vậy tính toán bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy hắn đem tất cả 4 năm cấp 6 triệu hồi thú triệu hoán đi ra, sau đó toàn bộ gia tăng đến trên người mình. Lục cấp kính tự thú, tân tấn lục cấp băng xương cự viên, cùng với đại lượng cấp 5 cùng tứ cấp triệu hồi thú. Một cái tiếp một cái huyền hóa thành chùm sáng chui vào đến trong thân thể, lực lượng cường đại lập tức trong thân thể hiện lên. À, Bạch Tiêu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng mặt đất đập tới, lập tức cả ngọn núi đều bị nổ tan, đá vụn bay tán loạn. Bạch Tiêu Võ từ ngọn núi bên trong phóng lên tận trời, thân bên trên tán phát khí tức cường đại, tựa như một pho tượng chiến thần. Chiến! Bạch Tiêu Võ một quyền hướng về Hỏa Vô Tình đánh tới. Khí tức tăng lên thật nhiều, sử dụng bí pháp. Hỏa Vô Tình mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối, một đám lửa thần tốc xoay tròn lấy tạo thành một đạo tường lửa. Phanh! Bạch Tiêu Võ một quyền trùng điệp nện ở tường lửa bên trên, lập tức hỏa diễm văng khắp nơi, tường lửa bị hoanh nhiên đánh tan, mà nắm đấm của hắn cũng bị nóng đến đỏ bừng. Không sai, vậy mà có thể đánh vỡ ta tường lửa. Hỏa Vô Tình trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bất quá lập tức mà đến chính là nồng nặc tan không ra sát ý. Sau đó Hỏa Vô Tình lại lần nữa kết ấn, một đoàn càng thêm cực nóng hỏa diễm trực tiếp hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Bạch Tiêu Võ không có tranh né, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy, hé miệng trực tiếp đem hỏa diễm nuốt xuống. Hừ, quên ngươi còn có ngón này. Hỏa Vô Tình lông mày hơi nhíu lại, hắn am hiểu chính là hỏa diễm. Không nghĩ tới bây giờ bị cực lớn khắc chế, không quan hệ, dùng dung nham chi thuật liền được. Hỏa Vô Tình nhìn xem nhào tới Bạch Tiêu Võ cùng Lạc Băng Khanh, lập tức hai tay đều ra hiện hỏa diễm cùng nham thạch. Sau đó đem dung nham cùng hỏa diễm dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại dung nham cự thạch. Cái này dung nham cự thạch tại Hỏa Vô Tình điều khiển bên dưới, hướng thẳng đến Bạch Tiêu Võ cùng Lạc Băng Khanh đập tới. Bạch Tiêu Võ cùng Lạc Băng Khanh hai người đồng thời xuất thủ, một cái dùng băng xương ngưng kết thành băng thuẫn ngăn cản dung nham cự thạch, một cái khác thì là ngưng tụ ra lôi điện hung hăng bổ về phía cự thạch. Phanh! Dung nham cự thạch nháy mắt nổ bể ra đến, vô số nóng bỏng tảng đá văng tứ phía, để nhiệt độ xung quanh cấp tốc lên cao. Mà băng thuẫn cùng lôi điện cũng tại va chạm bên trong tán loạn, hóa thành vô số băng tinh cùng hồ quang điện phiêu tán trong không khí. Thử, còn rất thật sự có tài. Hỏa Vô Tình trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hai cái này tiểu bối vậy mà có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Bất quá các ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao? Hỏa Vô Tình khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên đập tại trên mặt đất. Phanh! Một cỗ lực lượng khổng lồ từ mặt đất tuôn ra, nháy mắt liền bao trùm chỉnh cái sân gốc. Không tốt. Bạch Tiêu Võ cùng Lạc Băng Khanh sắc mặt kỳ biến. Mặt đất lúc này bỗng nhiên rách ra. Một ô nóng bỏng dung nham bỗng nhiên từ dưới mặt đất phun ra ngoài, đem Bạch Tiêu Võ cả người chìm ngập trong đó. Tiêu Võ. Bạch Lộ nam nữ sắc mặt tái nhợt, cất tiếng đau buồn hô gào. Ha 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 ha, các ngươi bảy kiến cỏ này, cái này liền là kết cục của các ngươi. Hỏa Vô Tình cười thoải mái không chỉ, nhìn xem Bạch Tiêu Võ bị dung nham nuốt hết, hắn cừu hận trong lòng thoáng giảm thiếu một chút. Nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại tiếp tục gia tăng lực lượng, để cả ngọn núi đều bao phủ tại một dải đặc nham thạch nóng chảy bên trong. Không muốn. Bạch Lộ nước mắt rơi như mưa, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ bị dung nham nuốt hết. Hỏa Vũ có thể không kịp bị thương, một cái cuốn lên 5 người thần tốc rời xa chiến trường, bởi vì dung nham đã tràn qua tới. Song Phương Tông môn đệ tử cũng đều nhộn nhịp lui lại, đến đây chiến đấu bị ép gián đoạn, Song Phương ngăn cách dung nham nhìn nhau. Liên tại Bạch Lộ mấy người bị thương và lo lắng lúc, trung ương dung nham đột nhiên bắt đầu chuyển động, phản phất dòng nước đồng dạng bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Hỏa Vô Tình thấy thế hơi nhíu mày. Chính mình dung nham xuất hiện trường hợp này, cái này đã nói lên là phía dưới Bạch Tiêu Võ không có chết làm ra. Giờ khắc này, nội tâm hắn đột nhiên có một chút bất an. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một đạo dung nham trụ sông thẳng tới chân trời, ánh lửa chiếu rọi thiên địa, khí thế bằng bạc. Hỏa Vô Tình đây là ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ từng bước một từ dung nham trụ bên trong đi ra, trên thân còn bốc lên nóng bỏng dung nham. Nhưng để người khiếp sợ là, dung nham cũng không có tổn thương da của hắn, ngược lại xít sao quấn quanh ở trên người hắn. Tựa như là Bạch Tiêu Võ mặc vào một bộ dung nham chiến giáp. Phanh! Bạch Tiêu Võ lơ lửng giữa không trung, một bước phóng ra, nháy mắt thân thể bắn ra một cỗ năng lượng màu đỏ rực sóng.
Đây là có chuyện gì?
Hòa Vô Tình có chút trăm mối vẫn không có cách giải, cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bạch Tiêu Võ toàn thân bao vây lấy dung nham, tựa như một tôn hỏa diễm chiến thần, mỗi một bước đều có thể mang theo một dải đặc nham thạch nóng chảy thủy triều. Hòa Vô Tình, hôm nay ta muốn dùng sinh mệnh của ngươi đến tế điện những cái kia vô tội chết đi sinh mệnh. Bạch Tiêu Võ âm thanh băng lãnh, phảng phất đến từ địa ngục. Hắn mỗi một bước đi ra đều kèm theo một cỗ cường đại khí tức, để không khí xung quanh đều thay đổi đến nóng rực lên. Hòa Vô Tình sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Tiêu Võ vậy mà có thể tại chính mình dung nham xuất hiện loại này biến hóa. Cái này liền giống như là mượn dùng chính mình tay thành toàn địch nhân, cái này để Hỏa Vô Tình tựa như là ăn con rồi chết đồng dạng buồn nôn. Xem ra ngươi còn rất có thủ đoạn, đã như vậy, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh a. Hỏa Vô Tình lạnh hừ một tiếng, cực nóng dung nham tại trong tay tạo thành, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Màu đỏ rực dung nham rời khỏi tay, hóa thành một đầu dung nham long gầm thét hướng Bạch Tiêu Võ đánh tới. Chương 506, trên đời lại không phần Hỏa Tông, sự tình kết thúc. Chương 506, trên đời lại không phần Hỏa Tông, sự tình kết thúc. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau chỉ là cười lạnh, dung nham long đã nhào tới trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu kia hung tợn dung nham long nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa vũ. Hỏa Vô Tình biến sắc, trong lòng triệt để khiếp sợ. Sau đó hắn chắp tay hành lễ, trên thân bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, tạo thành một thanh khổng lồ hỏa diễm trường đao. Cho ta nhận lấy cái chết. Hỏa Vô Tình quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay bỗng nhiên hướng về Bạch Tiêu Võ bổ tới. Hỏa diễm trường đao phá toái hư không, mang theo khí thế kinh người hướng về Bạch Tiêu Võ chẳng đi. Hỏa diễm lúc đầu đối ta không có hiệu quả, đầu óc ngươi tú đậu sao? Còn muốn dùng hỏa ngọn lửa đối phó ta, chờ ngươi hỏa diễm pháp tắc có khả năng vượt qua ta đối với hỏa diễm không chế nói sau đi. Bạch Tiêu Võ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, hỏa diễm trường đao nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một chút hỏa tinh rơi tại. Dánh! Hỏa Vô Tình vẫn là nhịn không được mắng một tiếng. Hỏa diễm hoàn toàn bị khắc chế, dung nham hiện tại lại bị đối phương khống chế, chính mình một thân bản lĩnh bị khắc chế đến xít sao? Cái này mẹ nó còn chơi cái gì? Ta tố cáo có người bất hắc, không chơi nữa. Hỏa Vô Tình phát hiện mình bị khắc chế đến xít sao, vì vậy liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lao tông chủ, Thái thượng trưởng lão chạy. Ta đi, làm sao bây giờ a? Phía dưới phần Hỏa Tông đệ tử nhìn thấy phía sau, từng cái ngạc nhiên nhìn xem rời đi Hỏa Vô Tình. Thậm chí liền đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người cũng là một mặt ngộp bức, cái này mẹ nó đại thừa kỳ thế mà sợ. Liên tại phần Hỏa Tông đệ tử từng cái bất an thời điểm, Bạch Tiêu Võ nhưng là lộ ra một cái mỉm cười, tự lẩm bẩm, sư thúc ngươi có thể tính tới, quá chậm đi. Oanh, đang lúc phần Hỏa Tông đệ tử muốn đi theo thời điểm chạy trốn, một đạo nổ rung trời quanh quẩn ở bên tai hưu. Sau đó một thân ảnh cực tốc ngược lại bay trở về, hung hăng chui vào đến dung nham phía dưới, dung nham vẽ lên cao mấy chục mét. Cái, tình huống như thế nào? Đó là ai? Chẳng lẽ là không thể nào, cái kia Bạch Tiêu Võ không phải không động sao? Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời cũng quên muốn chạy trốn cùng truy sát. Ngay sau đó một đạo dáng người thon dài, khuôn mặt ôn hòa tuấn tú, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện thân ảnh xuất hiện ở đây. Xem ra tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể, Hỏa Long Thiên Phú lại lần nữa tăng cường. Lý Hằng Viêm cười híp mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ nói: "Ha ha, đây là may mắn mà có sư thúc hào phóng, nguyện ý cho sư điệt như vậy lớn phúc lợi. Đáng ghét, thật sự là ước ao ghen tị a." Lý Hằng Viêm học Bạch Tiêu Võ đã nói, trong giọng nói nhưng là chỉ có nghe ra nồng đậm tiêu ý, bất quá sư thúc ngươi cải tạo nhục thân cần thời gian dài như vậy sao? Đến bây giờ mới ra ngoài. Nói nhảm, cải tạo nhục thân đương nhiên là hướng về hoàn mỹ nhất tư thái đi, các loại có thể tăng thêm tuyệt không thể bỏ sót. Dù sao về sau nhưng là muốn độ thật nhiều thiên kiếp, hiện tại không cho mình tăng thêm nội tình, quỷ tài vượt qua được a. Lý Hằng Viêm tức giận trợn nhìn một cái Bạch Tiêu Võ. Cũng là a. Cái kia ân, tên chó chết này còn muốn chạy trốn. Bạch Tiêu Võ lời còn chưa nói hết, Lý Hằng Viêm trợn mắt tròn xoe, lập tức nhìn hướng Hỏa Vô Tình biến mất phương hướng. Hỏa Vô Tình thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn. Lần này hắn không có chút gì do dự, hoàn toàn không để ý chính mình thân phận, thi triển ra tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa lao nhanh. A, ở trước mặt ta còn muốn chạy. Lý Hằng Viêm cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay kết ấn, một cái cự đại màu đỏ rực trường ấn xuất hiện tại trên không. Màu đỏ rực trường ấn bỗng nhiên hướng về Hỏa Vô Tình bổ tới. A! Hỏa Vô Tình hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt bị trường ấn cho hung hăng đập vào dưới mặt đất. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời, toàn bộ Lạc Vũ cung sơn môn phảng phất đều đang run rẩy. Hỏa Vô Tình nằm tại hố trong động, trong miệng không ngừng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lý Hằng Viêm đồng thời không có gấp giết chết hắn, mà là quay người nhìn hướng phần Hỏa Tông đệ tử, trầm giọng nói, từ đó về sau, thế gian lại không phần Hỏa Tông. Tiếng nói vừa ra, Lý Hằng Viêm hai tay kết ấn, sau đó tại trước người hắn ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ rực phù văn. Phù văn không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành to lớn lồng ánh sáng màu đỏ, đem phần Hỏa Tông các đệ tử bao phủ ở bên trong. Đây là thứ quỷ gì? Cái này, đây là cái gì trận pháp? Xong, chúng ta bị vây ở chỗ này. Phần Hỏa Tông đệ tử nhộn nhịp mặt lộ tuyệt vọng, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Thái thượng trưởng lão, cứu lấy chúng ta a. Phần Hỏa Tông đệ tử nhộn nhịp hướng Hỏa Vô Tình xin giúp đỡ. Nhưng Hỏa Vô Tình lúc này đã triệt để tuyệt vọng, hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, toàn thân xương đều cảm giác bể nát. Các ngươi vẫn là tự cầu phúc a. Hỏa Vô Tình hai mắt nhắm lại, tùy thời chuẩn bị chờ chết. Ha ha, thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy cái này, nhịn không được cười ha hả. Không chỉ là hắn cười to, toàn bộ Lạc Vũ cung đệ tử cùng với cái kia hơn 1000 người báo thủ đều là cười. Kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Lý Hằng Viêm đem Phần Hỏa Tông đệ tử toàn bộ diện sát đi, hiện trường lại không một cái Phần Hỏa Tông đệ tử. Liên Hỏa Vô Tình đến cuối cùng cũng bị trà đạp đến chết. A, báo thủ rửa hận, Lý Hằng Viêm vui sướng hô lớn. Bạch Tiêu Võ lúc này không để ý đến hắn, mà là không kịp chờ đợi đi tới Bạch Lộ 5 người bên cạnh. Lộ Lộ, thế nào, ta có đẹp trai hay không? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Bạch Lộ, tất cả nhớ cùng muốn nói đều hóa thành một câu nói như vậy. Phốc phốc. Bạch Lộ nín khóc mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Không một chút nào xoái, vừa vặn đều bị lao ra hỏa kia hung hăng đập vào dưới nền đất, tốt chật vật à. Ách, lao ra hỏa này quá mạnh không có cách nào, cuối cùng ta không phải cũng là quá độ ca mụ ải, lao ra hỏa đều hụ chạy. Bạch Tiêu Võ giống tiểu hài tử đồng dạng khúc phục, trong miệng la hét chính là tại chứng minh chính mình rất lợi hại. Tốt tốt tốt, ngươi rất đẹp trai rất lợi hại. Bạch Lộ đi tới Bạch Tiêu Võ bên người, nói một câu phía sau đưa tay ôm chặt lấy hắn. Đó là, không có việc gì, ta cái này không phải đã tới sao? Bạch Tiêu Võ ngừng lại vui vừa lời nói, ngựa khí nhu hòa an ủi trong ngực Bạch Lộ, tay phải nhẹ nhàng đuốt sau lưng. Vất vả ngươi, không những liều chết tiệm hộ chúng ta rời đi, hiện tại lại cho chúng ta nội ứng thời gian nửa năm. Bạch Lộ nột ngạt âm thanh ầm vang lên, Bạch Tiêu Võ nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó hồi đáp, đây là ta phải làm, thiết lập nghĩ một hồi nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ vì ta làm như vậy sao? Sẽ. Bạch Lộ thanh âm kiên định vang lên. Cái kia không là được rồi nha. Ngươi sẽ ta cũng sẽ. Ân. Bạch Lộ đáp lại một tiếng, sau đó không nói gì. Nàng cứ như vậy ôm chặt lấy Bạch Tiêu Võ, phản phất sợ hãi buông lòng tay hắn liền sẽ rời đi chính mình đồng dạng. Hai người không chút kiêng kỵ ôm nhau, xung quanh Lạc Vũ cung đệ tử ghen tị nhìn xem Bạch Lộ. Bất quá tại ba vị trưởng lão ra hiệu bên dưới, tất cả mọi người vẫn là nhộn nhịp tiến đến thu thập chiến trường, cho hai người đầy đủ không gian. Mặt trời chiều ngả về tây, màu đỏ nhạt tà dương vung vãi tại trên người của hai người, cho bọn họ tạo nên một loại lãng mạn bầu không khí. Ai, lão phu tuổi đã cao nhìn không được cái này. Dáng dấp giống thanh niên Lý Hằng Viêm lắc đầu, mắt không thấy là nhanh, quay người rời đi nơi này. Chương 507, đến từ tán tiên đặc huấn chương 507, đến từ tán tiên đặc huấn qua mười mấy phút phía sau. Hai người cái này mới lẫn nhau tách ra ngồi tại một bụi cỏ bãi bên trên, sau đó lẫn nhau giải thích riêng phần mình kinh lịch. Bạch Tiêu Võ không có nói thuật chính mình tại Bắc Hoang lĩnh gặp phải hoàn cảnh khó khăn, mà là có mang tính lựa chọn giải thích Thánh Sơn võ đấu hội. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đem những người khác thông tin báo cho Bạch Lộ, để tránh nàng lo lắng lo lắng. Thật sao? Hiện tại có ai bình an vô sự? Bạch Lộ thần sắc cũng là lập tức hưng phấn lên, một đôi mắt to nhìn chăm chú vào Bạch Tiêu Võ. Hiện tại trừ Lâm Sư Minh cùng Tứ Mục Sư Minh hai người, cùng với Chu Sâm bên ngoài, những người khác bình an vô sự. Trừ Bành Bành bái một cái sư phụ đi Man Cổ Vương triều lịch luyện, những người khác đi theo một cái đại thừa kỳ cao thủ đặc huấn. Đại thừa kỳ, Hà lão sư bọn họ còn có đại thừa kỳ cao thủ đặc huấn, các ngươi là từ đâu nhận biết đại thừa kỳ? Cái này không trọng yếu, dù sao chính là đang tìm bọn hắn thời điểm gặp phải, cái này không có gì đặc biệt. Bạch Lộ xem xét liền nhìn ra hắn có chỗ che giấu. Chắc là tìm kiếm quá trình gặp phải rất nhiều gian khó khăn thần sắc, Bạch Tiêu Võ không muốn để cho chính mình lo lắng mới không có nói. Bạch Lộ cũng không có vạch trần, cười gật gật đầu. Bạch Tiêu Võ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình diễn kỹ coi như không tệ, dạng này cũng có thể hồ lộ qua. Đúng lúc này, Đàm Tùng Vận tứ nữ cũng đi tới, một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng, vây quanh Bạch Tiêu Võ ngồi xuống. Bạch Tiêu Võ đem lại ra thông tin nói cho các nàng biết, tứ nữ cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chính là còn có hai vị sư huynh cùng Chu Sâm không có tìm được, cái này vẫn là để người cảm thấy có chút tiếc nuối. Hàn Huyên hơn nửa ngày phía sau, Song Vương đều hiểu rõ riêng phần mình một chút kinh nghiệm, sau đó Bạch Tiêu Võ nói, cho nên tiếp xuống các ngươi có tính toán gì hay không? Nam nữ nghe vậy hơi sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư, Bạch Tiêu Võ cũng không có quấy rầy các nàng suy nghĩ. Vậy con ngươi, ngươi về sau có tính toán gì? Vẫn là Tống Ngữ Khỉ phản ứng nhanh, nhìn xem hắn hỏi. Ta sao? Nơi này sự tình đã kết thúc, ta tính toán đi một chuyến Tây Cực Vương triều, nghe nói hai vị sư minh bị Đan Hải phái người bắt đi, ta cần phải đi xác nhận một phen. Đã như vậy, vậy chúng ta Minh Bạch tính thế nào? Chúng ta tính toán ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Bởi vì thực lực chúng ta thấp kém, đi theo ngươi cũng chỉ làm liên lụy đến ngươi, cho nên vẫn là lưu lại tăng cao thực lực. Bạch Tiêu Võ cần phải đi cứu người, cho nên nhân số ít mới càng có ưu thế, có liên lụy nói không chừng càng thêm phiền phức. Hơn nữa nhìn đến Bạch Tiêu Võ thực lực phía sau, Bạch Lộ mấy người cũng là đối thực lực càng thêm khát vọng. Bạch Tiêu Võ cũng có thể hiểu được Bạch Lộ ý tứ. Ta hiểu ngươi, như vậy những người khác đâu? Mặt khác tứ nữ cũng đều là đồng dạng nghiêm túc gật đầu, Bạch Tiêu Võ không có lại xoắn xuýt vấn đề này. Bởi vì hắn cũng cảm thấy năm nữ lưu lại tương đối tốt, chờ hắn tìm đủ mọi người mới là mọi người tụ tập thời điểm. Lưu lại tu luyện cũng tốt, bất quá nơi này có lẽ không thích hợp ngươi tu luyện à, ngươi am hiểu là hỏa thuộc tính. Bạch Tiêu Võ lúc này cười nhìn về phía Bạch Lộ, cái sau cũng là vừa lúc lộ ra một cái tội nghiệp thân sắc. Ta biết có một chỗ rất thích hợp ngươi, đó chính là Phần Hỏa Tông nguyên bản tu luyện mật địa, Hỏa Cốc. Ngươi cũng không muốn kháng cự nơi đó là ta sư thúc ngàn năm trước sáng tạo ra địa phương, rất thích hợp ngươi tu luyện. Nghe đến đó, Bạch Lộ năm nữ cái này mới nhớ tới còn có quan hệ với Lý Hằng Viêm tin tức cũng không có hỏi thăm. Mà Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng là cho các nàng giải thích. Nghe tới Lý Hằng Viêm là Lý Trường Thanh hảo huynh đệ phía sau, mấy người mới minh bạch vì cái gì Bạch Tiêu Võ muốn gọi hắn sư thúc. Các nàng cũng có tu luyện Lý Trường Thanh lưu lại công pháp. Mặc dù Lý Hằng Viêm cùng Lý Trường Thanh không phải sư huynh đệ, bất quá cứng rắn muốn rút ngắn quan hệ cũng có thể hô một tiếng sư thúc. Không nghĩ tới còn có như thế một nơi tốt, nghe ngươi nói như vậy nơi đó xác thực thích hợp ta đi tu luyện. Bạch Lộ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, dù sao Thủy Hàn Động thích hợp Đàm Tùng vẫn tu luyện, nhưng xác thực không thích hợp nàng. Tiêu Võ Ca, vậy chúng ta thì sao? Tống Ngữ Khỉ tính cách hoạt bát, vẫn là nàng cái thứ nhất nhấc tay hỏi thăm, nhưng ba người khác cũng là xít sao nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Lạc Vũ cung ta không hiểu rõ, nơi này có địa phương tốt gì cung cấp tu luyện sao? Bạch Tiêu Võ không có gấp trả lời, mà là hỏi đến mấy người Lạc Vũ cung tu luyện phúc địa. Thủy Hàn Động, cần muốn chịu được âm hàn thực thân thể, cái kia như vậy, nơi này chỉ thích hợp Tùng Vận Tỷ một người. Tại một cái gọi Vân Thanh Thành địa phương, nơi đó có một cái gọi là Liệt Phong Hạp địa phương, bất quá linh khí không nồng đậm. Bất quá ta cảm giác nơi đó càng thêm thích hợp Ngữ Khỉ đi. Đến mức linh khí hoàn toàn có thể hấp thu linh thạch, nếu biết rõ phần Hỏa Tông lưu lại tài nguyên có thể không một chút nào ít. Tống Ngữ Khỉ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tất nhiên Bạch Tiêu Võ nói thích hợp, cái kia chắc hẳn liền thích hợp với nàng đi tu luyện. Cái kia hai chúng ta đâu? Trương Tử Phong yếu đất nói. Tử Phong ngươi am hiểu thần thánh chi lực, còn có trái ác quỷ bệnh tật, càng thêm thích hợp thầy thuốc trị rũ lộ tuyến. Tiểu Vũ Điểm am hiểu viễn cảnh cùng trận pháp năng lực, cái này ba cái địa phương đều không thích hợp các ngươi hai cái à? Bạch Tiêu Võ lập tức lâm vào buồn rầu. Đúng lúc này, một đạo cứu tinh âm thanh âm vang lên, mấy người các nàng liền giao cho ta đi. Ân, sư thúc. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Hằng Viêm không biết lúc nào xuất hiện tại chính mình sáu người sau lưng. Bạch Lộ năm nữ cũng là vội vàng đứng lên chào hỏi, trong miệng đồng dạng cũng là hô hào Lý Hằng Viêm là sư thúc. Tốt tốt tốt, mặc dù nhưng cái này sư thúc có chút không quá chuẩn xác, bất quá ta liền thích nghe. Lý Hằng Viêm nghe lấy năm nữ gọi mình sư thúc rất là vui vẻ, xa cách ngàn năm cảm giác xuất hiện lần nữa. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm đi tìm người mặt khác đồng bạn à, mấy người các nàng giao cho ta đến đặc huấn tốt. Có đại thừa kỳ tại đặc huấn ngươi mặt khác đồng bạn, cái kia các nàng gọi ta sư thúc, ta cũng không thể thua cho cái kia người nào. Bạch Tiêu Võ nghe vậy hết sức vui mừng. Nếu biết rõ Lý Hằng Viêm có thể là hàng thật giá thật tán tiên, cái này nhóm cường giả đến đặc huấn, thật sự là may mắn. Còn không mau cảm ơn sư thúc. Sư thúc hiện tại chuyên tu tán tiên, trong tay hàng tổn không một chút nào ít. Bạch Tiêu Võ con mắt thúc giục chúng nữ đáp ứng. Bạch Lộ năm nữ không phải người ngu, tất nhiên Bạch Tiêu Võ tin tưởng đối phương thực lực lại cường đại, không có lý do sẽ tự tuyệt. Cảm ơn sư thúc. Ân, rất có lễ phép, không giống Tiêu Võ tiểu tử như thế, giúp hắn long huyết dược dục cũng không nhiều lời vài câu cảm ơn. Lý Hằng Viêm liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Võ nói, "Ôi, ngài nhìn một cái ngươi nói gì vậy, ta đối sư thúc lòng cảm kích đều sâu sắc khắc ở trong lòng. Có thể kéo xuống, ta lại không nhìn thấy, tùy ngươi nói thế nào đều có thể." Ta vẫn là thích chính thai nghe đến. Ha ha ha, cảm ơn sư thúc quá lợi hại, Tiêu Võ vô cùng cảm kích ta. Lý Hằng Viêm buồn cười lắc đầu, lập tức không tiếp tục để ý cái này không cần mặt mũi ra hỏa. Sự tình được đến ổn thỏa tốt đẹp an bài phía sau, Bạch Tiêu Võ cũng cuối cùng xem như là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Chương 508, Tây Cực Vương Triều, toàn đại lục luyện đan đại tái chương 508, Tây Cực Vương Triều, toàn đại lục luyện đan đại tái bất quá không có vài ngày sau. Hỏa Vũ trước đến phần Hỏa Tông địa điểm cũ hồi báo, trong căn cứ rất nhiều người đều muốn rời khỏi. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì phần Hỏa Tông đã hủy diệt, báo thủ rửa hận người đã không có động lực cùng mục tiêu. Bạch Tiêu Võ đối với cái này không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao lúc trước đem bọn họ kéo qua cũng là đánh lấy báo thủ tên tuổi. Bất quá Bạch Tiêu Võ vẫn là hy vọng có khả năng đem bộ phận ưu tú tinh anh lưu lại, tốt phát triển thế lực của mình. Vì vậy sáng ngày thứ hai, Bạch Tiêu Võ đi tới Vân Thanh Thành trong căn cứ, nhìn xem tập hợp một chỗ, thế nhưng cúi đầu xuống ngượng ngùng nhìn xem chính mình người, Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười nói, không cần dạng này, lúc trước nói báo xong thủ tùy ý các ngươi đi ở, hiện tại các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm đến. Vô luận các ngươi lựa chọn thế nào ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, dù sao ta cũng không giống như phần Hỏa Tông tâm nhãn rất nhỏ. Ha ha ha. Đại gia cũng đều là tượng trưng phụ hòa cười. Đi, nói nhảm ta không nói nhiều, lưu lại đứng tại chỗ bất động, muốn đi chính mình rời đi căn cứ liền có thể. Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì ngoài miệng hứa hẹn và phúc lợi dụ hoặc, tất cả chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không ít người trong lúc nhất thời có chút đung đưa không ngừng. Không cần lo lắng ta sẽ có cái gì bất mãn, cứ việc dựa theo chính mình nội tâm suy nghĩ đi làm liền tốt. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ tựa hồ thật không để ý, vì vậy không ít người nhộn nhịp rời đi đám người, sau đó chậm rãi đi ra căn cứ. Có dẫn đầu, những người khác cũng nhộn nhịp đi theo rời đi căn cứ, không bao lâu đám người thiếu hơn một nửa. Nhìn xem vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ khoảng 500 người, Bạch Tiêu Võ nội tâm rất là vui mừng, âm thầm nhẹ gật đầu. Còn tốt có một nửa đều là người thông minh, nếu biết rõ Bạch Tiêu Võ thực lực đó là rõ như ban ngày. Tự thân chiến lược sánh vai đại thừa kỳ, dựa lưng vào có thể miểu sát đại thừa kỳ Hỏa Vô Tình cường giả bí ẩn. Bên cạnh còn nắm giữ hai cái hợp thể kỳ thực lực yêu thú. Thậm chí trợ giúp Lạc Vũ cung giải vây, cùng Lạc Vũ cung đạt tới tốt đẹp quan hệ hợp tác. Bực này nội tình hoàn toàn là đỉnh lưu môn phái phối trí, chỉ cần không ngốc đều có thể minh bạch đây là sống yên phận nơi tốt. Hiện tại môn phái nhân viên không nhiều, vừa vận đánh xong phần Hỏa Tông tài nguyên khẳng định đều có thể nghiêng trên người mình. Có lẽ rời đi 500 người cũng có chính mình lý do, bất quá lưu lại 500 người vẫn cảm thấy lưu lại tốt nhất. Có chỗ dựa, có tài nguyên, có cố thủ tốt, tất nhiên đại gia nguyện ý lưu lại, vậy ta tại chỗ này chính thức tuyên bố Viêm môn thành lập. Bạch Tiêu Võ nói xong, vừa tiếp tục nói, bất quá bởi vì cho chúng ta môn phái mới vừa cất bước, rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn thiện, cho nên các phương diện sẽ có khiếm khuyết. Nhưng mời mọi người tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chúng ta môn phái tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, mà đại gia cũng sẽ có được càng tốt đãi ngộ, điểm này là không thể nghi ngờ, mời mọi người yên tâm. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, đại gia đều an tĩnh lại, yên tĩnh chờ đợi Bạch Tiêu Võ tiếp xuống an bài. Từ hôm nay trở đi, chúng ta môn phái quy củ đem một lần nữa chế định, mỗi tháng sẽ cho đại gia cấp cho một lần linh thạch. Mỗi tháng linh thạch số lượng tạm thời định là 5 khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời mỗi tháng sẽ có một lần tấn thăng cơ hội. Mỗi tháng đều có tấn thăng cơ hội. Đại gia không nhịn được nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút vượt quá bọn họ dự đoán. Không sai, ngươi có đủ thực lực liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí mặt khác chức vị, thưởng thụ càng cao đãi ngộ. Mà còn mỗi tháng đều sẽ có một lần khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tấn thăng chức vị. Đồng thời môn phái khen thưởng cũng sẽ trở nên càng nhiều, thậm chí có cơ hội có thể thu hoạch được bảo khí hoặc là linh khí. Nghe đến linh khí hai chữ, tất cả mọi người nhịn không được kích động lên. Bọn họ trước đây đều là tiểu môn tiểu phái, trên thân trên cơ bản không có có gì tốt vũ khí, chớ nói chi là linh khí. Đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, bây giờ lại có cơ hội thu hoạch được, cái này để bọn họ sao có thể không kích động. Nhìn xem đại gia vẻ mặt kích động, Bạch Tiêu Võ liền biết chính mình không có vẽ sai bánh nướng, nội tâm một trận hài lòng. Đợi đến an bài tốt nơi này sự tình phía sau, Bạch Tiêu Võ cùng Vân Hạ phụ thân Vân Thiên Sĩ giao tiếp thành chủ quyền lợi. Dù sao lúc trước Bạch Tiêu Võ tới đây chỉ là vì ứng phó phần Hỏa Tông, chuyện bây giờ kết thúc cũng nên đem quyền lực trả lại. Không phải vậy thật bị Vân Thiên Sĩ báo cáo đại hạ vương triều, chính mình thật là ngăn cản không nổi to như vậy một cái vương triều truy sát. Tất cả sự tình an bài tốt về sau, Bạch Tiêu Võ lại cùng Bạch Lộ đám người ở dòng dã một tháng, về sau liền mang Hỏa Vũ lên đường tiến về Tây Cực vương triều. Đến mức Tư Tiêu Xương thì là lưu tại Vân Thanh Thành, bởi vì nàng không nỡ căn cứ những hải tử kia. Mặt khác nàng cảm thấy có thể lưu lại trợ giúp Bạch Tiêu Võ chăm sóc Viêm Môn, trợ giúp Viêm Môn phát triển lớn mạnh. Ngoài ra còn có một nguyên nhân là nàng cảm thấy chính mình thực lực quá thấp, khoảng thời gian này đi theo đều không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên nàng muốn lưu lại thật tốt tu luyện. Bạch Tiêu Võ không có miễn cưỡng nàng, lưu lại cũng tốt, bình thường cũng có Bạch Lộ các nàng mấy nữ hài tử có khả năng nói chuyện thiếm. Vì vậy Bạch Tiêu Võ đành phải mang theo không chịu ngồi yên Hỏa Vũ tiến về Tây Cấp Vương triều xác nhận thông tin. Một người một thú rời đi nơi này phía sau, đem tốc độ đề cao đến nhanh nhất, bởi vì Bạch Tiêu Võ nghĩ phải nhanh một chút tìm tới mọi người. Đến lúc đó hệ thống tất cả công năng liền có thể khôi phục. Tây Cực Vương triều chỗ Huyền Hoang Đại Lục Tây Bộ, nơi này thịnh hành Phật đạo môn phái, to to nhỏ nhỏ Phật môn chùa miếu đông đảo. Tới đối ứng, Tây Cực Vương triều cũng tồn tại rất nhiều đan đạo môn phái, trong đó liền mấy đan hải phái cường đại nhất. Nghe đồn đan hải phái trưởng môn Đan Thông Tử cũng là hợp thể kỳ hậu kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng là luyện đan đại sư. Mà phái nội đệ tử mặc dù bất quá vạn, bất quá đại đa số đều biết luyện đan, cho nên sinh ra rất nhiều luyện đan cao thủ. Đan hải phái thông qua đan dược chiêu mộ đến cực kỳ cường đại cung phụng, môn phái thực lực mạnh mẽ phi thường. Vì chuẩn bị chiến đấu 2 năm sau thiên khích bí cảnh mở ra, đan hải phái dẫn đầu tổ chức một lần toàn đại lục luyện đan đại tái. DS phía trước nói là 1 năm sau, về sau cảm thấy thời gian quá cấp bách, hiện tại sửa chữa là 3 năm sau, làm Bạch Tiêu Võ đi tới Tây Cực Vương triều thời điểm, lúc này nơi này tới rất nhiều luyện đan sư. Bọn họ cơ bản cũng là vì tham gia Tây Cực Vương triều chỗ tổ chức toàn đại lục luyện đan đại tái mà đến. Tại những thời luyện đan này bên trong, có đến từ các môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có một chút tán tu cùng bình thường luyện đan sư. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này đều tụ tập toàn bộ Huyền Hoang Đại Lục ưu tú luyện đan sư. Bạch Tiêu Võ cùng Hỏa Vũ đi tại đế đô trên đường phố. Nơi này có khác với Đại Võ Vương triều, khắp nơi đều có bán hương đến cống phẩm, cùng với các loại tài liệu luyện đan địa phương. Mà còn trên đường phố có rất nhiều hòa thượng cùng Nico, chân bóng đầu rất là dễ thấy. Nghe nói luyện đan giải thi đấu, quán quân đem sẽ có được một cái thập phẩm phá đạo đan, không biết có phải hay không là thật. Ân, ta cũng nghe nói, mà còn ta còn nghe nói Đan Hải phái xuất hiện 2 cái luyện đan thiên tài. Không thể nào. Vậy mà còn có chuyện như vậy. Đúng à, nghe nói cái kia 2 cái thiên tài luyện đan sư niên kỷ chừng 50 tuổi cũng đã là thất phẩm luyện đan sư cảnh giới. Chừng 50 tuổi thất phẩm luyện đan sư. Chơi ạ. Đan đạo phân thập nhị phẩm, trước 9 chủng loại là luyện đan sư, phía sau tam phẩm là luyện đan đại sư, luyện đan tông sư, đan tiên cảnh giới. Chừng 50 tuổi thất phẩm luyện đan sư, đây đã là thuộc về dị bẩm thiên phú luyện đan thiên tài. Lợi hại à, lần này luyện đan giải thi đấu yêu cầu cùng đoạn thời gian trước Đại Võ Vương triều tổ chức đấu võ đại hội đồng dạng. Đều là yêu cầu tuyển thủ niên kỷ nhất định phải tại 100 tuổi trong vòng, cho nên cái kia 2 cái thiên tài có thể là 2 thất hắc mã. Bạch Tiêu Võ đi trên đường phố, lỗ tai mỗi giờ mỗi khắc cũng nghe được liên quan tới luyện đan giải thi đấu tin tức ngầm. Chương 509, ngẫu nhiên gặp người quen, tình tiết máu chó. Chương 509, ngẫu nhiên gặp người quen, tình tiết máu chó. Luyện đan giải thi đấu, Đan Hải phái 2 cái thiên tài luyện đan sư. Này ngược lại là có chút ý tứ a. Bạch Tiêu Võ nghe lấy những tin tức này, nội tâm rất là hiếu kỳ, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng rất ít tiếp xúc qua luyện đan. Cũng chính là đại hôn thời điểm, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng 2 người hợp lực luyện chế ra một chút cấp thấp đan dược. Bất quá những cái kia cấp thấp đan dược hiển nhiên là không cách nào cùng nơi này so, nơi này luyện đan có thể là có thập nhị phẩm cảnh giới. Liên tại hắn tiếp tục đi thời điểm, đột nhiên Bạch Tiêu Võ ánh mắt nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Mà đối phương tựa hồ là chú ý tới có ánh mắt nhìn hướng chính mình, vì vậy cũng tò mò quay đầu nhìn. A, nguyên lai là Tiêu Võ đạo hữu a, ta là Tố đạo nhân, đã lâu không gặp a. Bạch Tiêu Võ lúc trước tìm kiếm đồng đội thời điểm, gặp phải Xích Viên nhất tộc thiếu tộc trưởng tại giết thôn, cho nên xuất thủ diệt sát. Sau đó liền gặp phải trước mắt cái này Tố đạo nhân. Cũng là hắn cung cấp Hà Huỳnh bọn họ tiến vào yêu khâu linh thông tin, mới có một loạt sự tình phát sinh. Tố đạo nhân đã lâu không gặp, ngươi không phải tại Đại Võ Vương triều sao? Làm sao hiện tại lại đi tới Tây Cực Vương triều? Bạch Tiêu Võ cười tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau. Lão đạo tốt xấu cũng biết một ít luyện đan, cho nên tính toán lao xâm thêm một cái luyện đan giải thi đấu. Ngược lại là Tiêu đạo hữu có công phu tới đây, chắc là đã tìm kiếm được ngươi bằng hữu a. Ha ha ha, tìm là tìm tới, bất quá còn có những bằng hữu khác còn không tìm được, cái này không nghe nói có thể xuất hiện tại Tây Cực Vương triều, vì vậy ta liền chạy đến xác nhận. Thì ra là thế, cái kia không biết ngươi bằng hữu tên gọi là gì, không ngại nói cho ta nghe nghe xong. Lão đạo mặc dù thực lực không cường, bất quá giao hữu vẫn là rất rộng rãi, không chừng có thể nghe ngóng đến một ít thông tin. Tố đạo nhân ngược lại là nhiệt tình, nghe Bạch Tiêu Võ nói như vậy, lập tức bày tỏ có thể hỗ trợ tìm kiếm. Bạch Tiêu Võ không có chối từ, nếu như Tố đạo nhân thật có phương pháp thăm dò được thông tin, thiếu cái ân tình cũng không phải không được. Mặc dù nợ ân tình tương đối khó còn, bất quá so với tìm tới Cựu Thúc hai người mà nói, vẫn là cái sau trọng yếu hơn. Ta chỗ này có hai cái bằng hữu, một cái gọi Lâm Cựu hoặc là Nhất Mi đạo trưởng, một cái gọi Tứ Mục đạo trưởng. Bởi vì nơi này là Huyền Huyễn tu chân thế giới, cho nên Cựu Thúc hai người dùng chính mình đạo hiệu khả năng rất lớn. Ân, hai cái danh tự này có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua, một chốc ta lại nghĩ không ra. Bạch Tiêu Võ lập tức có chút kích động, không có nghĩ đến cái này Tố đạo nhân còn thật sự có mấy phần bản lĩnh. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nhất Mi đạo trưởng lông mày cơ hồ là liền cùng một chỗ, Tứ Mục đạo trưởng mang theo kính mắt, lo lắng Tố đạo nhân không hiểu kính mắt, Bạch Tiêu Võ còn đặc biệt lấy ra một cặp kính mắt, hai ba lần bỏ đi trong kính. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ động tác, Tố đạo nhân ngược lại là càng thêm không nghĩ ra, có chút xấu hổ nói, xin lỗi Tiêu đạo hữu, ta tạm thời nghĩ không ra, chờ ta nhớ tới, hoặc là nghe được liền nói cho ngươi biết. Không có việc gì, vậy liền xin nhờ Tố đạo nhân. Bạch Tiêu Võ có chút thất vọng, bất quá vẫn là cười gật gật đầu, tối thiểu có manh mối cũng không tệ lắm. Bởi vì quen biết, hai người sau đó cũng liền cùng một chỗ đồng hành, biết được Bạch Tiêu Võ vừa tới Đế Đô nơi này. Vì vậy Tố đạo nhân mang theo hắn đi chính mình nhà trọ đặt chân, không phải vậy tiếp qua một hai ngày gian phòng đều muốn không có. Dù sao qua mấy ngày chính là toàn đại lục luyện đan đại tái. Đến lúc đó Tây Cực Vương Triều Đế Đô nơi này nhưng chính là kín người hết chỗ, nhà trọ gian phòng không nhất định còn có còn lại. Thu xếp tốt về sau, Bạch Tiêu Võ tiếp tục mang theo Hỏa Vũ trên đường phố hành động, Tố đạo nhân thì là lâm thời có việc rời đi. Lão đại, nếu không ta vẫn là về nhà trọ a. Bạch Tiêu Võ nghe vậy hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hỏa Vũ. Ngươi thế nào? Ngươi không phải không chịu ngồi yên sao? Không phải, nơi này lui tới tốt bao nhiêu lợi hại tu sĩ, mà còn nơi này thịnh hành luyện đan, yêu thú huyết đục cùng nội đan đều là thượng hạng tài liệu, ta cảm giác có chút sợ hãi. Phốc phốc, ha ha ha. Bạch Tiêu Võ nhịn không được cười, nhìn xem Hỏa Vũ có chút sợ hãi rụt rè để phòng bốn phía người đi đường, buồn cười nói, ngươi sợ cái gì, ngươi dù sao cũng là hợp thể kỳ yêu thú, mà còn đây không phải là còn có ta ở đây sao? Ta lại như thế yếu tốt xấu cũng có thể cùng đại thừa kỳ sơ kỳ so chiêu một chút, lại không tốt luôn có thể chạy trốn. Bạch Tiêu Võ cũng không có bởi vì đánh chạy đại thừa kỳ Hỏa Vô Tình, liền tự đại cho rằng có thể đánh thắng mặt khác đại thừa kỳ. Dù sao Hỏa Vô Tình cái kia là hoàn toàn bị chính mình khắc chế, hỏa diễm cùng dung nham đều vô dụng, cho nên mới như thế. Nếu là đổi lại mặt khác thuộc tính tu sĩ, Bạch Tiêu Võ thật đúng là không nhất định đánh thắng được bọn họ. Cũng là, huống chi lão đại như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế, thông minh một chút đều sẽ cân nhắc thế lực sau lưng. Hỏa Vũ vừa nghĩ như thế, có chút cong sau lưng lập tức thẳng tắp rất đứng lên, đầu cũng là ngẩng lên thật cao. 3. Bạch Tiêu Võ không cao hứng vô một cái Hỏa Vũ. Đem đầu nhấc như thế cao lộ ra rất phách lối tốt ta, ngươi dùng lỗ mũi nhìn người a. Cho ta trầm tĩnh lại. Hỏa Vũ ủy khuất ba ba a một tiếng. Một người một thú kết bạn du tẩu trên đường phố, một vừa nhìn nơi này phong thổ. Lúc này, Bạch Tiêu Võ chợt thấy phía trước cách đó không xa vây một đám người, trong đó tựa hồ còn truyền đến tiếng cãi vã. Bạch Tiêu Võ mang theo Hỏa Vũ tò mò đi lên phía trước, chỉ thấy trong đám người đứng một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, dung mạo tuy nói không nổi tuyệt mỹ, nhưng cũng là cái khó được mỹ nhân. Mà ở trước mặt nàng thì đứng một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, thân hình của hắn có chút khôi ngô. Đường thúc, ngươi thật không thể mang ta trở về sao? Ta không muốn gả đưa cho người kia. Nữ tử lúc này trong mắt rưng rưng, đối với mình cái này Đường thúc đau khổ cầu khẩn nói. Ừ, chuyện này không phải ngươi định đoạt, ngươi thật sự nếu không cùng ta trở về, ta liền cưỡng ép bắt ngươi trở về. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, ngữ khí rất cứng ngạnh. Có thể là gia gia cùng phụ thân đều đồng ý, ta thật không muốn gả cho người kia a. Câm miệng cho ta. Nam tử trung niên giận quát một tiếng. Gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi đồng ý có làm được cái gì? Ngươi tằng tổ đã đem vị trí gia chủ chuyển cho phụ thân ta. Cho nên lý ra bất cứ chuyện gì đều từ phụ thân của ta quyết định, mà không phải gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi định đoạt. Ngươi thân là ta lý gia người, hiện tại có cần ngươi thời điểm, sẽ vì lý gia làm công hiến. Lý Thạch Tín mặt lạnh lấy nhìn xem chất nữ Lý Nguyệt Hòa. Có thể là ba. Nam tử trung niên không thể nhịn được nữa, một bàn tay phiến tại Lý Nguyệt Hòa trên mặt, đem nàng tát đến khỏe miệng chảy ra máu tươi. Đám người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp nghị luận lên. Quá đáng, như thế đánh chính mình chất nữ sao? Chính là, cô bé này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, vì cái gì muốn buộc nàng thành hôn đâu? Nghe bọn họ nói chuyện hiển nhiên là vì gia tộc lợi ích, nghe tới hẳn là muốn thông gia a. Loại này sự tình cũng quá không giảng đạo lý, nào có đối xử với mình như thế thân nhân. Đại gia tộc đồng dạng đều là như vậy, nữ tính chỉ là dùng để thông gia, tựa như hoàng gia công chúa đồng dạng. Chương 510, Bạch Tiêu Võ, việc này ta quản định. Chương 510, Bạch Tiêu Võ, việc này ta quản định. Nghe đến xung quanh tiếng nghị luận, Lý Thạch Tín giận không nhịn nổi, quay người trừng đám người xung quanh hét lớn, tất cả đều im miệng cho ta. Đây là chúng ta Đại Hạ Vương triều Lý gia việc nhà, các ngươi ít quản việc không đâu. Nguyên bản còn có người khó chịu Lý Thạch Tín phách lối, bất quá nghe tới là Đại Hạ Vương triều Lý gia về sau nhộn nhịp dừng lại. Đại Hạ Vương triều Lý gia có thể là nổi tiếng đại gia tộc, mặc dù bây giờ đã dần dần bị thua. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lý gia mặc dù không có đại thừa kỳ cao thủ, nhưng vẫn là có vài vị hợp thể kỳ. Cái này so với bình thường đại môn phái đều muốn cường. Đại Hạ Vương triều Lý gia, đó không phải là Lý Trường Thanh tiền bối vị trí gia tộc sao? Bạch Tiêu Vo nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn cái dạng này có vẻ như hiện tại Lý gia xuất hiện vấn đề rất lớn a. Nhìn xem trung niên nam nhân cưỡng ép muốn mang đi nữ tử kia, Bạch Tiêu Vo cuối cùng cũng đứng không yên. Tốt xấu là Lý Trường Thanh gia tộc, làm sao cũng phải lên đi hỏi ý kiến hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Dừng tay, Bạch Tiêu Vo từ giữa đám người đi ra, đối với Lý Thạch Tín Hồ, tiếp lấy lại tiếp tục hỏi, không quản ngươi chất nữ xuất giá hay không, tối thiểu nhất làm vì thúc thúc đối chất nữ thái độ tốt một chút không quá phận a. Lý Thạch Tín một mặt không nhịn được nhìn xem Bạch Tiêu Vo. Ngươi là ai, vội chạy ra anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lão tử làm sao đối với chính mình chất nữ liên quan gì đến ngươi a? Hẳn là nhìn chúng ta cô cháu gái này. Vậy là ngươi si tâm vọng tưởng, nàng là muốn gả cho Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ. Biết Âm Dương Bách Luyện Tông sao? Tông chủ Vô Dục Sinh có thể là hợp thể kỳ hậu kỳ, lập tức sẽ đột phá đại thừa kỳ cường giả. Ngươi cái này vàng mao tiểu tử không muốn học người ra mặt, cho lão tử cút qua một bên, bằng không hậu quả tự phụ. Bạch Tiêu Vo nghe đến Lý Thạch Tín lời nói phía sau, sắc mặt lập tức âm trầm, thoạt nhìn là tức giận. Bất quá Bạch Tiêu Vo cũng không phải là sinh khí người trước mắt này, mà là hắn trong lời nói nâng lên Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh. Áo tím, tóc dài, khuôn mặt gầy khô, cử chỉ dáng vẻ cách cỡm, một bộ chết nương nương khang quỷ rằng dốc. Bạch Tiêu Vo tại võ đấu hội trong đó hỏi qua Võ Uyên, lúc trước chết truy chính mình không thả hẻo là đến cùng là ai. Võ Uyên nghe đến Bạch Tiêu Vo miêu tả lập tức giải thích, đây là đại hạ vương triều Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh. Lúc ấy Bạch Tiêu Vo liền âm thầm đi xuống, bởi vì lúc trước liền là cái này người nhất định muốn chính mình cởi sạch y phục chứng minh thanh mục ngọc không trên người mình. Mà còn người khác không có phát hiện thanh mục ngọc đều đã bỏ đi, liền hắn chết đuổi theo chính mình 3-4 tiếng không thả. Cái này vô cùng nhục nhã không phải là báo không thể. Ngươi không nói ta đều kém chút quên cái này buồn nôn đồ chơi, lúc trước vô cùng nhục nhã còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Bạch Tiêu Võ lời nói không những để Lý Thạch Tín sửng sốt, liền xung quanh xem náo nhiệt người qua đường cũng là nhộn nhịp giật mình. Tiểu tử này lại dám mắng hợp thể kỳ cường giả, đây là không sợ chết sao? Vẫn là nói người này là đại môn phái đệ tử. Lý Thạch Tín không phải không náo suy nghĩ người, đồng dạng cùng người qua đường đồng dạng suy đoán Bạch Tiêu Võ có phải là đại môn phái đệ tử. Không biết các hạ tục danh, xuất từ cái nào môn phái? Không cần thăm dò, ta gọi Tiêu Võ, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tán tu mà thôi. Ta không có đại gia tộc nào cùng đại môn phái, cũng không có tu vi thông thiên sư phụ cùng phụ mẫu. Nghe đến Bạch Tiêu Võ nói như thế, không ít người ngược lại là có chút không quá tin tưởng, Lý Thạch Tín cũng là có chút do dự. Không quản các hạ lai lịch gì, dù sao đây là ta Lý gia sự tình, các hạ vẫn là bất can thiệp vào thì tốt hơn. Bạch Tiêu Võ không để ý đến Lý Thạch Tín cảnh cáo, trực tiếp đi lên đem nữ tử kéo đến bên cạnh mình, nói: "Nếu như là chuyện khác ta khả năng sẽ cân nhắc ít sự tình không bằng nhiều một chuyện, bất quá tất nhiên ngươi nói cái này cùng cái kia Vô Dục Sinh có quan hệ, cái kia ngượng ngùng, việc này ta quản định." Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ cứng rắn như thế thái độ, Lý Thạch Tín trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Nhưng hắn rất nhanh lại đem cố này tức giận ép xuống, bởi vì Bạch Tiêu Võ như thế phách lối có thể địa vị không đơn giản. Các hạ thật muốn quản chuyện này? Đây chính là ta Lý gia cùng Âm Dương Bách Luyện Tông đại sự. Lý Thạch Tín trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị, tựa hồ muốn dùng hai nhà đến chèn ép Bạch Tiêu Võ từ bỏ. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ lại không nhúc nhích chút nào. Bớt nói nhảm, muốn mang nàng đi, để cái kia hẻo là Vô Dục Sinh tự mình đến a. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Lý Thạch Tín mặt bên trên lập tức hiện ra một tia dữ tợn. Hắn biết hôm nay nếu như không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, sợ rằng rất khó để hắn biết khó mà lui. Nghĩ tới đây, Lý Thạch Tín lạnh hừ một tiếng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bung lên, một cỗ khí thế cường đại lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhìn khí thế kia rõ ràng là xuất khiếu kỳ thực lực. Tất nhiên các hạ ngươi khăng khăng muốn quản chuyện này, vậy cũng đừng trách ta Lý Mộ Nhân không khách khí. Vừa dứt lời, Lý Thạch Tín thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. Chỉ thấy hắn một quyền đánh phía Bạch Tiêu Võ ngực, nhưng mà Bạch Tiêu Võ lại mặt không đổi sắc, tựa hồ căn bản không đem Lý Thạch Tín một quyền này để vào mắt. Tại Lý Thạch Tín nắm đấm sắp đánh vào Bạch Tiêu Võ ngực lúc, Bạch Tiêu Võ đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn. "Ân, các hạ thực lực cũng không tệ lắm nha." Lý Thạch Tín nhìn thấy chính mình một nửa lực đạo nắm đấm bị ngăn lại, ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi một câu. Sau đó Lý Thạch Tín bỗng nhiên dùng sức, muốn tránh thoát Bạch Tiêu Võ bàn tay, nhưng lại phát hiện cánh tay của mình phảng phất bị sắt kẹp đồng dạng, căn bản là không có cách thoát khỏi. Làm sao có thể? Lý Thạch Tín lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ thực lực vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn cường đại. "Ngươi thực lực cũng rất tốt." Bạch Tiêu Võ đáp lại một câu, tay phải dùng sức lắc một cái, lập tức đem Lý Thạch Tín cánh tay vặn thành một cái quỷ dị góc độ. "A!" Lý Thạch Tín kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được quỳ rạp xuống đất, cái trán lập tức toát ra mồ hôi. Thấy cảnh này, xung quanh người qua đường đều là khiếp sợ không thôi. Không ai từng nghĩ tới một cái nhìn như bình thường thanh niên, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Chỉ một chiêu liền đem xuất khiếu kỳ thực lực cao thủ nhẹ nhõm chế phục, xem ra thực lực có thể đạt tới phân thần kỳ. Người này đến cùng là cái gì thực lực, hắn như thế tuổi trẻ làm sao có thể so ta còn muốn cường? Lý Thạch Tín đầu đầy mồ hôi muốn nói. Cân nhắc đến người này khả năng là Lý Trường Thanh hậu đại dòng dõi, Bạch Tiêu Võ cũng không có đối hắn ra tay mà gắt. Chỉ thấy hắn một chân đem đạp bay liền ngừng tay. Lý Thạch Tín bị một chân đạp bay phía sau cảm giác choáng váng chuyển não, bò dậy phía sau nhìn xem Bạch Tiêu Võ trong mắt lóe lên kiên kỵ. Bất quá nghe lấy người xung quanh trào phúng cùng nghị luận, Lý Thạch Tín trong mắt lại hiện lên một tia sát ý nồng nặc. "Hừ, Tiêu Võ các hạ đúng không? Hôm nay việc này ta sẽ như thực bẩm báo cho Vô Dục Sinh lớn người biết. Xin cứ tự nhiên, bất quá để hắn mau lại đây, ta tại chỗ này chờ hắn một đoạn thời gian, không phải vậy quá hạn không đợi." Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dù sao hắn đều muốn dành thời gian đi Âm Dương Bách Luyện Tông lấy lại danh dự. Bây giờ đối phương tới còn tránh khỏi hắn tốn thời gian phí sức. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ lớn lối như thế, Lý Thạch Tín lạnh hừ một tiếng liền phất tay áo rời đi nơi này.